Quy 1 chương 306, gió xuân đưa lạnh nhập đồ tô. Hạ. Chương 306, gió xuân đưa lạnh nhập đồ tô. Hạ. Quang từ trên mặt đất mà đến, chiếu vào trên trời, đó là cháy hừng hực hỏa. Nưu Mãng tuyệt vọng cùng sợ hãi hốt như mà đến, cho tới hắn quên rồi chính mình vốn nên kế tục cẩn nhẫn, sau đó hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy phía sau nhiều như vậy con mắt chung đầy dây giống như chính mình sợ hãi. Những hỏa đó cùng chỉ là ở quân kim thiết kỵ phía sau mênh mông nhiều châu ngựa trên người thiêu đốt hỏa, mà lúc này này thành đàn châu ngựa chính đang nhằm phía cửa đá đóng. Dù cho Nưu Mãng không cầm binh pháp, thế nhưng hắn ở thanh mục trại đã học được quá nhiều đồ vật, nhãn lực cũng sớm không phải loại kia sơn giá tiểu dân như vậy thiền ngắn, hắn chỉ là một chút suy tư liền có thể nghĩ đến. Những này châu ngựa chỉ khả năng là quân kim cướp giật sau chiến lợi phẩm, mà lúc này quân kim hung tàn dùng những này vốn là nông gia sinh tồn hy vọng châu ngựa dùng để chiến tranh. Chiến tranh đáng sợ không ở chỗ thắng bại, mà ở chỗ sinh tử. Trước một khắc Nưu Mãng bị một luồng cuồng nhiệt cùng hùng tâm đầy dây, mà giờ khắc này hắn đã gặp phải đến thất bại cùng tử vong. Khi, làm, phượng tướng quân dẫn binh cự địch thời điểm, khi, làm, phượng tướng quân đem hy vọng ký thác ở Nưu Mãng này chi phe địch chưa tính toán đến kỳ binh trên người thời điểm. Quân kim thiêu đốt châu ngựa sẽ ở quân kim tránh lui trong nháy mắt nhảy vào đại triệu quân trận doanh. Sau đó dù là tử vong cùng chiến bại, quân quân mà qua thiết kỵ mắt thấy đã từ trước người thổ địa qua đi, sắp sẽ ở cửa đá đóng trước cùng Phượng Thanh Đình quyết chiến, lúc này không phải còn không là Nưu Mãng đứng lên đến thời cơ. Nhưng nguyên bản nằm nhoài trong bụi cỏ giống như chó chết Nưu Mãng nhưng trong giây lát căng thẳng chân của mình bộ bắp thịt trong nháy mắt vượt lên rồi lên ở gần trong ánh lửa, trong cơ thể hắn dòng máu tựa hồ trong nháy mắt từ cương lạnh trung nóng rực lên. Nưu Mãng ánh mắt trở nên kiên định mà mạnh mẽ, trong nháy mắt này phảng phất tìm tới chiến trường như thế kia sát phạt khí thế. Sau đó hắn quay người sang nhìn những nằm nhoài đó trong bụi cỏ tất cả đều như chó chết thân thể, hắn nhìn thấy trong mắt những người kia sợ hãi tàn đi, hóa thành một cô bi tráng. Rút đao, đao tử vỏ đao đi ra, phát sinh chói hai tiếng ma sát, một đao thức tỉnh tất cả mọi người, phía sau hắn là 500 thanh mục trại hán tử. Đứng lên đến. Nưu Mãng quát lên. Chỉ nghe gì rào thanh nhớ tới, mấy trăm một hán tử trong nháy mắt như cây lao bình thường nhảy đánh mà lên, sau đó bọn họ đều rút tay ra chung đao nhìn Nưu Mãng. Vẻ mặt của bọn họ tuy đã đông cứng, thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng là lừng lẫy. Nưu Mãng thỏa mãn cười cợt, không cần lại đi nói nhiều hơn nữa, hắn tin tưởng phía sau những này đi theo chính mình mà đến thanh mục trại hán tử đã rõ ràng chính mình nên làm cái gì, cũng dự liệu được sắp sẽ phát sinh cái gì. Thanh mục trại cho những người này sinh hoạt hy vọng, nhưng là đoán liền này một đám từ khác nhau địa phương tụ tập lên người nghèo cứng rắn ý chí và đoàn kết. Ở đi theo Nưu Mãng xuống núi trại trước, những người này bên trong còn có rất nhiều người là chưa thấy quá sáng tạo thanh mục trại cái kia tên là Tống Dịch người trẻ tuổi, thế nhưng bọn họ ở thanh mục trại học được rất nhiều không giống nhau nhân sinh đạo lý, cũng hưởng thụ đến toàn bộ đại triệu thiên hạ bất kỳ một chỗ cũng chưa chắc hưởng thụ đạt được hạnh phúc. Từ một thế giới bước vào mặt khác một thế giới là cơ duyên, từ thanh mục trại đến Yến Vân 16 châu đồng dạng là cơ duyên. Nhớ tới Nưu Mãng đi thu thập những người này thời điểm, Nưu Mãng chỉ nói là một câu đây là Tống Dịch chủ ý. Liền có thật nhiều sau đó hán tử nhìn thấy những lúc trước đó hán tử tranh nhau chen lấn muốn cướp đến. Rất nhiều người đến sau không hiểu, nhưng có thể cảm giác được những người đó tranh nhau chen lấn người giống như muốn đi cướp vàng bình thường tích cực, nắp nhân bọn họ vẫn không có tham dự quá ở Tống Dịch hai lần xuất lĩnh hạ cứu vớt Biện Châu cái kia cố cùng ra chấn động cảnh tượng. Nhưng, dù cho không hiểu, những người này cũng như trước đến rồi. Từ Thanh Mục trại đến Yến Vân 16 châu, từ bảo vệ một phong thư kiện đến tùy tùng Nưu Mãng đồng thời vì là Phượng Thanh đỉnh ra chiến trường, từ thắng lợi hướng đi thắng lợi, từ nhiệt huyết trung thiêu đốt nhiệt huyết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều phảng phất hóa thân làm chân chính chiến sĩ, bọn họ đồng loạt làm ra một cái thiết huyết động tác. Rút đao. Đao thanh vang dội, ánh lửa đã gần đến, nhiệt huyết đã sôi trào, Nưu Mãng đối mặt tất cả mọi người lộ ra một cái kiên định ý cười, sau đó kéo ra rượu nhét. Có loại rượu gọi đồ tô, biên quan bên trong tướng sĩ ở đặc biệt thời điểm sẽ ẩm loại này đặc biệt hừng hực rượu mạnh. Mà Nưu Mãng linh phượng thanh đỉnh chi mệnh mà đến thời điểm bởi vì đặc thù cũng lĩnh một nhóm đồ tô rượu, vì ở ẩn nút bên trong dùng rượu mạnh ấm người. Nhưng bởi vì đồ tô rượu ngoại trừ hừng hực ở ngoài, mùi thơm càng là nồng nặc. Ở toàn bộ ẩn nút trong lúc càng là không một người một mình mở ra rượu nhét tấm người, cho tới giờ khắc này. Nưu Mãng kéo ra rượu nhét trong ngáy mắt, giơ lên thật cao hướng về tất cả mọi người, sau đó tất cả mọi người kéo ra đồ tô rượu nhét. Kính người, kính thiên địa, kính đại triệu quốc thổ. Trong ngáy mắt, đồ tô rượu mùi thơm tràn ngập khắp nơi, cùng đường xa mà đến thiêu đốt châu ngựa tương sấn mà lừng lẫy. Rượu nhập tiết hầu, như đao như lửa, nhưng khoái ý. Có mấy người bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi, đem rượu quán tiến vào trong cổ, ướt nhẹp xiêm y, cũng có chút người uống rượu chảy xuống lệ, còn có chút bạn không uống được rượu người vào đúng lúc này, nhưng cực kỳ tỉnh táo. Ta Nưu Mãng không biết nói chuyện, vì lẽ đó mọi người cũng nên đều rõ ràng, chúng ta không thể để cho Phượng tướng quân ở chúng ta trước đó xuất hiện. Giết, không chết liền thành anh hùng, chết rồi cũng không phải loại nhát gan. Nưu Mãng nói xong, té rớt trong tay đồ tô rượu túi xông ra ngoài. Tiện đà, mấy trăm thanh mục trại hán tử cũng xông ra ngoài. So sánh với quân kim thiết kỵ, so sánh với thiêu đốt châu ngựa, thanh mục trại này mấy trăm người đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng bọn họ giờ khắc này ở vào thiêu đốt châu ngựa quần cùng quân kim thiết kỵ trong lúc đó, bọn họ chạy trốn tựa hồ so với thiêu đốt châu ngựa còn muốn liều mạng. Trong lòng bọn họ không có thắng lợi niềm tin nhưng tồn cầu thắng tín ngưỡng. Gió xuân đưa lạnh, đồ tô hương tiểu cùng nam nhi sát khí tràn ngập với phía trên chiến trường, đặc biệt lừng lẫy lâm liệt. Từ khi bị Vương Tô đẩy ngã lần đó sau, Tống Dịch rốt cục tỉnh lại rất nhiều lần, sau đó hắn cuối cùng quyết định tại hạ thứ gặp lại được Vương Tô cái kia gan to bằng trời nha đầu sau khi nhất định phải cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái gì là thật nam nhân, cũng phải làm cho nàng biết đạo cái gì gọi là phương pháp thức thấp hôn. Thời hơi tiếc hận chính là, Tống Dịch gần nhất ra ngoài thời gian quá ít, bởi vì Hoàng Oanh quá ôn nhu. Cái gọi là anh hùng cũng sợ ôn nhu hương, huống chi là Hoàng Oanh đại mỹ nhân như vậy tạo nên ôn nhu hương. Tống Dịch suýt chút nữa ngay khi Hoàng Oanh thơm ngát giường vi trong lúc đó không muốn đi ra. Ngày đó, trời thanh khí lãng. Tống Dịch mang theo Hoàng Anh rốt cục muốn từ Biện Châu rời đi, đi hướng về Dương Châu. Biện Châu bên này xem như là cùng Vương Khung Lư đem tạo thuyền xưởng một chuyện làm giao tiếp, sau đó sẽ đem duyên đến Du Hy quán cổ phần phân một phần cho Vương Khung Lư, quản lý sự tỉnh tự nhiên giao cho Vương gia. Tống Ký tiểu lâu bên này cũng chính thức dẫn vào Tống Dịch nồi lẩu, chuyện làm ăn càng thấy nóng nảy. Kiếm tiền chuyện như vậy, một khi có bắt đầu, sau khi thì sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, đặc biệt là Tống Dịch loại này khởi điểm còn cao hơn người thường xuất thiên niên lịch sử người tới nói. Tiếc nuối duy nhất là, rời đi Biện Châu ngày đó liền ngay cả Đức Vương cùng một mặt oán phẫn Minh Triệt tiểu quận chúa đều đến Tống Biệt, chỉ có không có gặp lại được Vương Tô Nha đầu kia lộ diện, Tống Dịch chỉ có thể đáng tiếc không có cơ hội báo thủ, hơi hơi tiếc nuối rời đi. Quy 1 chương 307, hoa đào nở thì hảo nhà mộng đẹp. Chương 307, hoa đào nở thì hảo nhà mộng đẹp. Ở Tống Dịch không nữa khả năng nhìn thấy thời điểm, không đáng chú ý bên trong góc một chiếc xe ngựa màn xe mới thả xuống. Lão Phạm, hồi phủ. Vương Tô có chút thất vọng hô một tiếng. Đế Lặc. Lão Phạm roi ngựa tiêu sái vung lên, trên không trung vãn ra một cái đẹp đẽ roi hoa, đùng một tiếng vang giòn sau khi, bánh xe lăn, xe ngựa từ từ lái vào trong thành. Trở lại Dương Châu sau khi vừa mới bước vào trong phủ liền phát hiện Từ Thường vừa vặn cũng ở quý phủ làm khách, sau đó đang cùng Hoàng Oanh thấy qua đi, Từ Thường mới đưa một niềm vui bất ngờ tin tức nói cho Tống Dịch. Ở Từ Thường dưới sự kiên trì, nước trái cây đồ uống mùi vị rốt cục tiếp cận Tống Dịch nói tới loại kia mùi vị, lần này Từ Thường chính là dẫn theo lại đây cho thanh niên nếm thử. Tống Dịch thưởng thức qua đến, quả nhiên phát hiện nước trái cây mùi vị dĩ nhiên thật sự có cảm giác quen thuộc, sau đó hỏi qua Từ Thường tỷ lệ phân phối sau khi mới tỉ mỉ đem phương thuốc cất giấu lên, sau đó bắt đầu đàm luận một thoáng liên quan với tiếp theo thu mua thiên địa vườn trái cây chuẩn bị chính mình trồng hay hoặc là thẳng thắn tìm kiếm một nhóm cố định cung cấp vấn đề. Hoàng Anh cùng thanh niên bởi vì đối với việc này thượng hiểu rõ không bằng Từ Thường nhiều, cho nên liền chỉ có thể ở một bên yên tĩnh lắng nghe, tình cờ mới sẽ bắn ra linh cảm đưa ra một điểm ý kiến. Thú vị chính là trong quá trình này, so với thanh niên phải cẩn thận một ít, Hoàng Anh phát hiện có chút cân nhắc sự tình, cái kia dù là Từ Thường mỗi khi ở cao hứng nói xong một chuyện sau khi ánh mắt nhìn phía Tống Dịch thời điểm tổng khiến người ta cảm thấy có chút quá đáng ám muội. Hoàng Anh tuy hơi có phát hiện, nhưng thấy thanh niên như trước một mặt bình tĩnh dáng vẻ liền cũng chỉ có thể đem phần này điểm khả nghi đè xuống, kế tục nghe Tống Dịch cùng Từ Thường thương thảo liên quan với nước trái cây đồ uống khai phá sự hạng. Một cái thành công chuyện làm ăn, ở thành công trước đó nếu là không thể đem lợi nhuận cùng chi tiết nhỏ cân nhắc đến cực kỳ tinh xác thực hoặc giả nhỏ trí góc độ đi tới, như vậy dù cho này vốn là một cái kiếm tiền chuyện làm ăn, cũng vô cùng có khả năng trở nên không kiếm tiền, thậm chí lỗ vốn. Tống Dịch ở buôn bán thượng đầu góc kỳ thực so với Từ Thường cùng Hoàng Oanh đám người có lúc đều phải kém sắc một ít, dù sao Từ Thường đã từng là trưởng quản quá rất nhiều năm đại sản nghiệp người, mà Hoàng Oanh cùng thanh niên lại là ở trong phong trần lăn lộn người, không để ý khả năng liền xương bị người cho lừa gạt không dư thừa hoàn cảnh. Vì lẽ đó ở tiếp theo thương thảo chung, dần dần đem còn chưa triển khai chuyện làm ăn cảnh tượng trải ra, sau đó rơi xuống tới nơi. Cũng bất giác, sắc trời dạng, sau đó Từ Thường liền ở thanh niên giữ lại hạ cũng không có quá nhiều khách khí liền lưu lại dùng chung bữa tối. Nhà bếp hạ nhiều lấy rất nhiều cơm nước, sau đó Tống Dịch thuận tiện khiến người ta đem Nưu Nhị Hổ đám người kêu đến tập hợp một bàn tràn đầy, giống như nhà yến, không có gò bó, vừa nói vừa cười, có thức ăn ngon rượu ngon, đến sảng khoái nơi, thanh niên càng đến rồi hứng thú đánh đàn, sau đó Hoàng Oanh ánh đèn sáng ngời thức tha múa lên, múa lấy chi với phong nhã, phong độ phiên nhiên tuyệt mỹ mà không yêu diễm, bầu không khí tươi đẹp hòa hợp đến cực hạn, để mọi người hoài nghi nơi đây phảng phất siêu thoát với thế tục thế gian vị trí bình thường không hề gò bó, Nưu Nhị Hổ càng là nhìn thấy tận hứng nơi hí hửng vỗ bàn đứng dậy, tiện đà lại cộp lốc nở nụ cười ngồi xuống, cho đến nhà yến tàn đi. Từ Thường khéo léo từ chối thanh niên giữ lại ở Nưu Nhị Hổ hộ tống hạ mới rời đi, mà thanh niên càng là đánh đàn sau khi liền ở nha hoàn hầu hạ lần tới đến gian phòng đi nghỉ ngơi đi tới. Các loại, chờ, Tống Dịch tiến vào thanh niên gian phòng thời điểm, đã thấy người dĩ nhiên đã ngủ say quá đi, hơn nữa không biết là có ý định hoặc là không thể nghi ngờ, thanh niên thân thể vừa vặn ngủ ở giường chung yên, làm cho Tống Dịch vừa vặn ở không thức tỉnh thanh niên tình huống hạ không cách nào lên giường ngủ yên. Tống Dịch chỉ có thể vì là thanh niên đắp chăn xong sau đó dặn dò nha hoàn cẩn thận chăm sóc sau liền đi hoàng quanh gian phòng. Xa đèn mở nhạt, tiếng nước nhẹ vang lên. Vòng qua tinh mỹ bình phòng, chỉ thấy xiêm y treo lơ lửng ở trên giá, mỹ nhân ngọc bối trong sáng, chính là một mảnh tắm rửa cảnh xuân. Hoàng Anh ngượng ngùng bay đầu hờn dỗi Tống Dịch không biết tu, Tống Dịch nhưng thẳng thắn cười xấu xa diệt trừ trên người xiêm y hào hiệp nhảy vào trong thùng nước tắm ôm Hoàng Anh mềm yếu trắng mịn thân thể, giống như trong nước bên đương nô đùa, khuấy lên nước ấm rầm, rước lấy mỹ nhân ngâm nga run rẩy, cũng không biết là ngươi chúng có ta hoặc là ta chúng có ngươi, cho đến triền miên đến cực điểm độ vui thích mới thôi, đều bị ngươi dạy hư, để người ta làm như vậy ngượng ngùng tư thế, vui mừng đại hồng dưới mền. Hoàng Anh lười biếng gối lên tự tay theo chế bên ương chậm thượng lẩm bẩm khẽ sảng giọng. Tống Dịch hài lòng hồi đáp, nếu không như vậy, lại có thể nào biết đạo chúng ta tiểu Hoàng Anh thân thể là như thế mềm mại, mà cái trung khuê phòng chi thú lại là như vậy vui thích đây. Hoàng Anh bị Tống Dịch hừng hực lời nói kích đến nội tâm từng trận ngượng ngùng, vốn là như phù hai đóa mẫu đơn hai gò má càng là quần quần nóng lên không nghe theo gắt giọng, đều nói ngươi là ôn hòa tài tử, ai có thể lại biết đạo ngươi gì như biết. Biết. Sẽ hiểu được nhiều như vậy chọc ghẹo người biện pháp đây. Ngươi đúng là nói một chút nha. Ngươi là làm sao sẽ nhiều như thế ngượng ngùng biện pháp? Chẳng lẽ là thanh niên tỷ tỷ người dạy ngươi nói mỏ? Thanh niên còn muốn làm quá những này tư thế đây? Ngươi quên nhà ngươi phu quân là toàn bộ Đại Triệu quốc độc nhất vô nhị kỳ nam từ sao? Một chút trong phòng thuật đối với ta mà nói lại tính được là cái gì kỳ môn học vấn? Tống Dịch tự hào cười nói. Hoàng Anh xấu hổ mà ức, hơi thở đều hơi có chút hỗn loạn hiếu kỳ nói, lẽ nào phu quân ngươi thậm chí ngay cả loại này sách tử cũng xem qua sao? Sách gì sách? Tống Dịch không hiểu nói, phòng của hắn trung thuật nhưng là từ trước thế vô số đạo quốc nữ hiệp khung cảnh chiến đấu bên trong học được, lại cùng sách gì sách có quan hệ? Chính là a, chính là Xuân. Những nhi đó cái đồ sách nhà, ngươi cố ý khôi hài nhà nói rất đúng không đúng? Hoàng Anh xấu hổ mà ước lời nói nhỏ nhẹ dù gì nói, không tự chủ liền dùng gò má chùi Tống Dịch lồng ngực vớt nhẹ lên. Tống Dịch bừng tỉnh rõ ràng Hoàng Anh nói dĩ nhiên là mình tới hiện nay mới thôi chưa từng trải qua loại kia trong truyền thuyết cổ đại khai sáng thần khí. Vừa nghĩ tới những tràn ngập đó cổ điện tình thú họa bản nhi, Tống Dịch nhất thời dâng trào lên, đến rồi chút hứng thú quay mặt sang xấu xa cười hướng về Hoàng Anh hỏi, ta cũng thật sự không có xem qua ngươi nói những tập tranh đó, ngươi có phải là xem qua? Hoàng Anh hơi mê hoặc một thoáng, tiện đà sắc mặt càng hồng vi không cảm nhận được gật gật đầu ư một tiếng hồi đáp, nhân ra tự nhiên là xem qua nha. Mụ mụ nhưng là ở lúc 13 tuổi cũng là người ta xem những tập tranh đó tử. Chỉ là ngươi thật sự chưa từng xem sao? Tống Dịch trịnh trọng lắc lắc đầu, sau đó dùng cân nhắc ngữ khí nói với Hoàng Anh, vậy ngươi nếu xem qua những tập tranh đó, tự nhiên là biết đạo rất nhiều thú vị biện pháp, vì sao đều là vi phu một mình ta chủ động? A, phu quân ngươi tạm tha ta, cái kia tập tranh thượng đồ vật nhìn đều mắc cỡ chết người, nhân ra mỗi lần xem đều kinh hoàng hơn hồi lâu đây, nơi nào lại dám đi học phía trên kia động tác rồi. Hoàng Anh nhíu đạo, vùi đầu không dám gặp người. Ai? Hồ đồ. Không phải có thánh nhân đã nói cái kia cái gì? Học đến nội dùng sao? Ngươi nhanh nói cho vi phu, loại kia tập tranh ở nơi nào có thể mua được? Tống Dịch đại nghĩa lâm nhiên khiển trách. Hoàng Anh thân thể mềm mại hơi run lên một cái, ngửa mặt lên mới nhìn thấy Tống Dịch lúc này trên mặt một mặt xấu xa vẻ mặt, nhất thời giữa hiểu được ý đồ của hắn vị trí, nhất thời nhẹ nhàng dùng hàm răng ở Tống Dịch bả vai gặm một thoáng, sau đó kiều hừ một tiếng. Vô sỉ hạ lưu. Tiện đà, cả phòng trung liền tràn ngập Tống Dịch cười xấu xa thanh cùng truy hỏi, sau đó liền lại vang lên liên miên không dứt ngâm nga tự nhiên. Không thể không nói Hoàng Anh tiếng nói là cực mỹ. Mỗi khi ở vào thời điểm này, Tống Dịch nghe từ Hoàng Anh nhất hầu nơi sâu xa phát sinh loại kia không được làm điệu ma âm, luôn có loại vô tận nam nhi khí khái, sau đó thúc đẩy hắn không thể không càng thêm dâng trào hùng tráng xông pha chiến đấu. Mãi đến tận song phương đều quăng mũ cởi giáp, lúc này mới vân thu mưa hết chỉ còn giữ lại hỗn loạn tiếng thở dốc. Trong người xuân dạ đều là khiến người sa đọa ở giường đệ giữa không cách nào tự kiềm chế, bất chi bất giác Tống Dịch đã liên tục ở Hoàng Anh trong phòng liên tục túc 3 ngày, tới ngày thứ 4 thời điểm Hoàng Anh mới rốt cục quyết tâm mang theo xấu hổ tâm tình đem Tống Dịch kiên quyết cự tuyệt ở ngoài cửa để hắn đi tới thanh niên gian phòng. Thanh niên đã mặc vào rộng rãi quần áo, mà người trên người bây giờ này một cái phụ nữ có thai giả kỳ thực vẫn là Tống Dịch tự mình thiết kế sau khiến người ta cắt, mặc ở trên người nàng tôn lên cho nàng như trước ung dung hoa mỹ, đầy đặn bụng sẽ không để cho người có vẻ mập mạp, trái lại nhiều hơn một loại mẫu tính duy mỹ. Tống Dịch liên tục mấy ngày túc ở Hoàng Anh trong phòng tuy là thanh niên hết sức gây nên, nhưng nói nàng không chua tự nhiên cũng là giả, mãi đến tận đêm đó Tống Dịch chết sống vu vạ người trong phòng người mới rốt cục bất đắc dĩ cười khổ, nội tâm kỳ thực càng nhiều chính là thỏa mãn. Nam ngoài lâu không gặp trong ngực, cảm thụ loại kia quen thuộc nam nhân khí tức, thanh niên cảm giác toàn bộ thiên địa đều trở nên ôn nhu hạnh phúc lên. Bởi vì liền thân mật động tác đều trở nên gian nan lên, thanh niên cũng chỉ có thể cùng Tống Dịch nói chút lời nhi, mà người kỳ thực vốn là cũng chính là hy vọng có thể vào lúc này có thể có người nhiều cùng mình nói chút lời. Thương tỷ giúp chúng ta nhiều như vậy bận điệu. Ta luôn cảm thấy chúng ta nên như người nhà như vậy đối với nàng. Thanh niên nói rằng, Tống Dịch hơi thay đổi sắc mặt, sau đó ý tứ sâu xa hồi đáp, đương nhiên sẽ. Thanh niên tiếp tục nói, Du Hy quán chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, bây giờ tiểu lâu cũng mở lên, lại có nước trái cây đồ uống như vậy mới mẻ đồ vật hấp dẫn khách hàng, ngươi còn muốn ở thu lương một chuyện thượng tiêu hao tinh lực sao? Tống Dịch tỉ mỉ đem thanh niên hơi nhíu lên mi giữa vút lên, sau đó nói thật, thu lương một chuyện tự nhiên là không thể dừng lại. Hoa đào đã mở ra, ngày mai ta mang bọn ngươi đi đào hoa tự nhìn hoa đào, ngày mai ta liền muốn đi một chuyến thẩm gia. Ác, đáng tiếc Phù Diêu không ở, không phải vậy ta còn yên tâm chút, ngày mai ngươi mang Nhị Hổ đi. Thanh niên săn sóc nói rằng, Nhị Hổ nhất định phải ở lại Tống phủ chu vi nhìn chằm chằm đây, trong nhà không lo ta mới có thể không có lo lắng. Hơn nữa hiện tại Khang Vương phải làm không có tinh lực kiêng kỵ đến ta, chính hắn ở phương Bắc chiến sự đều đủ hắn sặc. Phía trước những thủ đoạn đó đều bị ta giảm bớt sau khi chỉ sợ hắn đến hiện tại cũng chưa chắc biết đạo đây. Ngươi ở nhà cố gắng dưỡng cho tốt thân thể, không muốn lo lắng, ta hướng đi ngư đầu trường vay ngư tiểu nguyệt hoặc là người gù đi. Tống Dịch bình tĩnh nói. Vậy cũng được, nói đến vừa mới bắt đầu còn lo lắng đây, hiện tại lại cảm thấy ngư đầu trường người kia kỳ thực đối với chúng ta vẫn có rất nhiều có ích. Thanh niên hơi yên tâm lại, nụ cười nhạt nhòa cười nói. Vậy còn không là nhà ngươi phu quân ta có lợi dùng giá trị. Cõi đời này nơi nào có vô duyên vô cớ người lương thiện? Coi như có, cũng không thể là ngư đầu trường bực này thông minh giàu hoặc người. Người càng là thông minh liền càng nhiều tâm nhãn, vì lẽ đó đơn giản nhân tài trải qua càng an tâm một ít. Tống Dịch thở dài nói. Thanh niên chấp nhận nhớ kỹ câu nói này, sau đó ngựa khí ngược lại ôn nhu, thuật nổi lên mềm mại thân thiết tương tư lời. Với bất chi bất giác, ở Tống Dịch trong giọng nói bình yên ngủ say quá đi. Ánh đèn mờ nhạt, Tống Dịch cảm giác được loại kia chân thực nhà cùng tình thân cảm giác, sau đó ấm áp cười cợt, ôn nhu tập hợp môi ở thanh niên trên gương mặt nhẹ nhàng dán một thoáng, nếu cháo tắt đèn hỏa. Trong bóng tối, thanh niên khoe miệng nhi phát họa ra một đạo ngọt ngào độ cong, làm như mộng đẹp. Quy 1 chương 308, năm đó đại hỏa đốt hoa nhị. Chương 308, năm đó, đại hỏa đốt hoa nhị. Phóng tầm mắt thả đi, khắp nơi phấn hồng. Trong không khí trôi nổi một luồng thấm người hoa đào thơm ngát, ba người lặng lặng cất bước ở rừng đào bên trong, mặc cho tình cờ bay xuống cánh hoa rơi xuống ở đầu vai hoặc là cuối sợi tóc. Ba tháng mỹ hảo nhất thời tiết, Tống Dịch người một nhà ở bên trong rừng hoa đào đoàn viên. Tống Dịch hành tại trước, mà Hoàng Anh kéo thanh niên tay rằng co theo ở sau người hắn, hình ảnh yên tĩnh mà ấm áp, nhưng bỗng nhiên ngay khi rừng đào nơi sâu xa vang lên một tiếng thở dài thanh. Nay thở dài hốt như mà đến, đem nguyên bản duy mỹ bầu không khí đột nhiên đảo loạn, biến thành phiền muộn mờ mịt. Tống Dịch ánh mắt theo bước chân đồng thời hướng về tiếng thở dài nơi tìm kiếm, rốt cục ở rừng đào nơi sâu xa nhất nhìn thấy phát sinh thở dài người kia, tiện đà hơi kinh ngạc một thoáng. Người kia tóc trắng sau, một thân bố ý, chắp hai tay sau lưng đứng ở một đạo sen vào đống đất trung mục bài trước đó ngựa đầu chính đang nhìn dồn dập rơi xuống hoa đào. Tống Dịch kinh ngạc đương nhiên không phải tòa này trong rừng đảo sẽ có một tòa chủng, mà là bởi vì hắn một chút liền nhận ra phát sinh thở dài người kia dĩ nhiên là Diêm Bang bang chủ Chính Hổ. Chính Hổ tuy tướng mạo không hiện ra, nhưng cũng rất dễ dàng liền để Tống Dịch một lần đem hắn ghi vào trong lòng. Thường thường là loại này nhân vật giang hồ muốn so với triều đình thượng quyền thế càng làm khó dễ hơn triển, vì lẽ đó Tống Dịch liền lao thẳng đến Trịnh Hổ người này đặt ở chính mình cần cảnh giác góc bên trong. Hiện nay ở đảo Hoa Tự, ở bên trong rừng hoa đảo, nhìn thấy vị này quyền khuynh giang nam đạo nhân vật, Tống Dịch tự nhiên kinh ngạc, thế nhưng hắn càng hiếu kỳ hơn cái kia một đạo chủng bên trong chôn ai. Trịnh Hổ càng bởi vậy thở dài ngơ ngẩn. Hoàng Anh cùng Thanh Yên nhìn ra bầu không khí vi diệu, đang chuẩn bị tiến lên nhắc nhở Tống Dịch chuẩn bị rời đi, sau đó liền nhìn thấy cái kia trắng tóc trắng phơ nam tử nghiêng đầu một chút liền nhìn phía Tống Dịch. Tống Dịch nhìn thấy Trịnh Hổ hướng về chính mình cười cận, lại hướng về phía sau mình Hoàng Anh cùng Thanh Yên khẽ vớt cảm bắt chuyện, liền cũng trở về lễ xem như là bắt chuyện. Ta đang chờ ngươi. Trịnh Hổ đông nhiên mở miệng nói rằng. Tống Dịch ngẩn ngơ một thoáng, sau khi lấy lại tinh thần lại cảm thấy mê hoặc, mà Thanh Yên cùng Hoàng Anh vẻ mặt thì lại càng là thất vọng. Các ngươi trước tiên đi thiện phòng bên kia chờ ta đi, nhị hổ là ở chỗ đó. Tống Dịch bình tĩnh đối Hoàng Anh cùng Thanh Yên nói rằng. Tuy rằng lo lắng, nhưng nữ nhân thông minh đều là hiểu được ở một số trường hợp bên dưới làm được chỉ cần nghe theo nam nhân đi làm liền được. Chúng chi Hoàng Oanh cùng Thanh Yên vốn là đối với xem xét thời thế rất có nhãn lực nữ tử. Các nàng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng căn dặn Tống Dịch cẩn thận một ít sau liền bước nhanh rời đi rừng đảo. Tống Dịch lúc này mới xoay người đối mặt Chính Hổ. Chính Hổ mắt thấy tất cả những thứ này cũng không có quá nhiều vẻ mặt, cũng là ở Hoàng Oanh cùng Thanh Yên cùng đi ra khỏi rừng đảo sau khi mới cười nhạt nói rằng, ngươi không cần phòng bị ta. Tuy rằng, ngươi giết em gái của ta, nhưng dù sao người cùng ta không thân, càng cùng ta đạo bất đồng. Ta không có phòng bị ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi như đang chờ ta, như vậy trường hợp này liền không nên sẽ có nữ nhân tham dự. Tống Dịch bình tĩnh trả lời. Chính Hổ cười nhạt, sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh một bài nói rằng, kỳ thực vẫn có. Tống Dịch ánh mắt khẽ nhúc đích, suy đoán cái kia trùng bên trong nằm nữ nhân sẽ cùng Trịnh Hổ là quan hệ gì. Hắn tại sao lại chờ đợi ở đây chính mình? Phương trượng là sư phụ ta. Chính Hổ làm như rõ ràng Tống Dịch nghi hoặc, sau đó mở miệng giải đáp Tống Dịch nghi hoặc. Tống Dịch chấn kinh rồi một thoáng, rất nhiều chuyện nhất thời mới ở trong đầu rộng rãi sáng sủa, sau đó đột nhiên rõ ràng Đào Hoa Tự sừng sững không ngã cùng Phương trượng hai mắt linh thông nguyên do. Nhất thời than thở, thì ra là như vậy. Tin tức này e sợ đầy đủ kinh người, chỉ là vì sao phải nói cho ta? Ta đang chờ ngươi. Là ý của sư phụ, cũng phải làm là tất nhiên kết quả, bởi vì từ khi ngươi tham dự đến thu lương một chuyện bên trong sau đó, ta liền nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Chính Hổ nói rằng. Tống Dịch kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi vì chuyện này mà đến. Đương nhiên. Chuyện này đã cũng khá lớn, ta nghĩ không biết cũng rất khó, ngươi cho rằng ngư đầu trương liền thật sự có lớn như vậy năng lực có thể giấu giếm được ta. Chính Hổ cười nhạt nói, trong giọng nói càng mơ hồ chen lẫn ngạo mạn khí tức. Tống Dịch có chút suy nghĩ liền có thể biết đạo Trịnh Hổ là đúng, ngư đầu trương thân là Diêm Bang dưới cờ một thành viên, lại có thể nào chân chính làm được thoát ly Trịnh Hổ trưởng khống mà vận chuyển sinh tồn. Ngươi biết rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Tống Dịch biểu hiện để phóng hỏi. Ngươi cùng ngư đầu trương cũng là cùng Diêm Bang hợp tác, không bằng ngươi hợp tác với ta, ta có thể giúp ngươi. Chính Hổ vẻ mặt trịnh trọng nói. Tống Dịch nội tâm đống nhiên run rẩy một chút, không có tin tức gì bị Trịnh Hổ nói tới câu nói này vào lúc này muốn càng chấn động rồi. Chính Hổ quyền thế ở Giang Nam đạo thậm chí toàn bộ Đại Triệu quốc thiên hạ mối thiết tư vận bên trên đều là kiêu hùng, mà Tống Dịch ngay sau đó khốn cục nếu là thật có hắn giúp đỡ xác thực có thể vòng qua Thẩm gia đi giải quyết. Thế nhưng trong này căn hệ trọng đại đến đủ để ở Tống Dịch liên lụy sau khi tiến vào khó hơn nữa bước ra. Làm sao? Ngươi hợp tác với ngư đầu trương liền cho rằng không phải cùng Diêm Bang cấu kết sao? Chính Hổ nhìn chằm chằm Tống Dịch nhíu chặt lông mày cười lạnh nói: Ta là người làm ăn, ngươi cũng vậy. Vì lẽ đó ngươi ta đều phải biết trên trời không có bạch đi đĩa bánh, coi như có vậy cũng là có độc. Ta cùng ngư đầu trương quan hệ dù sao cũng là hai phe đều có lấy hay bỏ, nhưng ngươi nhưng không như thế. Chuyện này chính ngươi sức lực của một người cũng có thể đi làm, hà tất liên lụy đến ta? Mà ta càng muốn không tới ngươi có tham dự đến chuyện này đến lý do. Diêm Bang chuyện làm ăn tự thành một thể, ngươi cử động cũng rất khả nghi. Tống Dịch cẩn thận nói rằng: Ngươi nói rất đúng. Cũng vốn là rất rõ ràng đạo lý. Thế nhưng như thay đổi người đứng ở ngươi hiện nay vị trí e sợ rất khó từ chối ta, ngươi dù sao cũng là không giống. Như lời ngươi nói, Diêm Bang tự thành một thể, liền hướng đường lực lượng cũng không đủ dao động. Nhưng, triều đình bất động Diêm Bang chỉ là bởi vì có thật nhiều người ở cạnh Diêm Bang nuôi, bọn họ đang ở trong triều đình nhưng dẫn chính là ta Diêm Bang đồng lộc. Mà bây giờ từ khi ngươi phát minh tân thuyền kiến tạo tới nay, triều đình tập trung vào sức mạnh gia tăng, đã cắt giảm Diêm Bang rất nhiều thực lực. Cái này cũng là vì sao ta dung túng ngư đầu trương cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Diêm Bang mạnh mẽ đến đâu, nhưng không nên là cực khổ rồi huynh đệ của ta nhưng tiện nghi đám kia xúc vật bình thường người. Nhưng là ta Trịnh Hổ vô năng, lại nhất định phải dựa vào những người đó có thể để Diêm Bang ổn định và hòa bình lâu dài không đến nỗi đổ nát. Tình hình bây giờ vừa vặn cho ta một cơ hội. Trịnh Hổ cười lạnh nói. Ngươi như đúng tay, cái kia hà tất tìm ta. Ta không có nghĩa là triều đình thế lực. Tự nhiên cũng sẽ không đối địch với triều đình. Tống Dịch nghiêm nghị hồi đáp. Ngươi không có nghĩa là triều đình. Lẽ nào ngươi không phải bị Dương Châu Chi Châu thỉnh cầu sao? Trịnh Hổ khẽ cười nói. Tống Dịch ánh mắt lấp lóe, có chút khó có thể tin nói rằng, ngươi biết được đúng là rõ ràng, chỉ là coi như Dương Châu Chi Châu cùng ta trò chuyện quá việc này, thế nhưng ta nếu là thật đồng ý đi làm chuyện này cũng không phải là bởi vì ta đứng ở triều đình bên này, mà là ta chán ghét ta sinh sống ở địa phương có phiền phức, đáng ghét hơn nhìn chính ta sinh hoạt tòa thành này bách tính có một ngày sẽ bởi vì không có lương thực có thể ăn mà loạn, mà chết. Ha ha, thật là chí khí. Nhưng ngươi không cần nói rõ với ta những này, bởi vì ta bản không quan tâm ngươi là vì ai, ta chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác. Chính Hổ cười nói, nếu như ta không nghĩ sai. Chuyện này hậu trường nên Giang Nam năm họ gây nên, mà Diêm Bang coi như cùng Giang Nam năm họ tự đi con đường của mình, nhưng ít ra các ngươi nhưng là thủy bộ cùng sinh chứ. Ngươi đây là muốn đối Giang Nam Ngũ gia hạ đao? Tống Dịch ánh mắt sắc bén nói rằng. Giang Nam Ngũ gia? Ha ha, sắc thực mạnh mẽ xưng hô a. Nhưng là ngươi nói sai, Diêm Bang cùng Giang Nam năm họ gia tộc từ trước đến giờ là không đồng đạo cũng không giống sinh, nếu không ngươi cho rằng lúc trước ngươi trợ giúp cái kia Thẩm Nam Đồng ở tới An phủ kiến tạo thuyền xưởng như thế nào không phải hắn đến khơi thông quan hệ mà là ngươi đây? Chính Hồ cân nhắc cười nói. Tống Dịch cau mày, kỳ quái hỏi, Thẩm Nam Đồng tìm ta chẳng lẽ không là bởi vì các ngươi vốn là không can thiệp chuyện của nhau sao? Vạn vật nhân quả đều có tuần hoàn, mà không can thiệp chuyện của nhau hai người qua đường liền như thế nào khả năng hô sinh cộng thắng? Chính Hồ thản nhiên nói. Nhưng là coi như ngươi cùng Giang Nam Ngũ gia nên vì địch, ta hãy tìm không tới hợp tác với ngươi lý do, chính ngươi có thể làm được sự tình, cùng ta có gì liên quan? Tống Dịch nói rằng, hắn nghi hoặc như trước là Trịnh Hổ mục đích. Chính Hổ trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn chằm chằm Tống Dịch ánh mắt quái dị nói rằng, trước mắt sự, ngươi thật là có lý do không hợp tác với ta, nhưng ngươi ánh mắt thả xa một chút đây. Ngươi lẽ nào liền không muốn vì tương lai của chính mình ở thêm vài bước có thể cất bước ngang dọc tuyến sao? Tống Dịch bên trong hạ chấn động, ánh mắt nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm Trịnh Hổ hỏi, lời ấy thế nào? Cùng tương lai có quan hệ gì đâu? Chính Hổ ha ha cười cợt, như trước là dùng cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Dịch nói rằng, có chuyện người khác hay là không biết, thế nhưng ta nhưng là biết đến, bởi vì ta Trịnh Hổ dù sao cũng là sống được lâu một chút, thấy rõ nhiều hơn chút người. Tống Dịch càng có chút bất an lên, từ Trịnh Hổ trong giọng nói, hắn đột nhiên phát hiện Trịnh Hổ tâm cơ của người này cùng lòng dạ thực tại muốn vượt qua sự tưởng tượng của chính mình cùng dữ liệu, mà tựa hồ khác ở Trịnh Hổ trong tay lá bài tẩy cũng làm cho Tống Dịch phỏng đoán không tới. Ngươi nói chính là cái gì? Tống Dịch ánh mắt có chút lạnh nhạt hỏi, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hơn 10 năm trước, Giang Nam phong cảnh không giống, mà khi đó nơi đây còn không gọi Đại Triệu Quốc. Có một đôi nghe tên thiên hạ mỹ nữ tỷ muội khi đó làm cho cả Giang Nam đạo dẫn cho rằng hảo. Có người nói sau đó muội muội gả vào hoàng cung bị phong làm hoa nhị phu nhân, cuối cùng nhưng ly kỳ, ở một hồi đại hỏa trung tan thành mây khói. Vì thế, đã từng có Giang Nam đạo 3000 cùng dạy tài tử thư sinh tụ hội quá ven hồ ai khổ tế điện cái kia tập tài văn chương cùng khuôn mặt đẹp cùng kiêm kỳ nữ tử. Nhưng kỳ thực hoa nhị phu nhân tỷ tỷ nhưng cũng bởi vì cái kia một hồi đại hỏa cùng hoa nhị phu nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn mà dần dần tiêu tan ở tầm mắt của mọi người chung. Tuy có người tra xét qua tung tích, nhưng chung quy không tin tức, cho đến lại không người quan tâm hướng đi của nàng. Ngươi có thể rõ ràng ta muốn nói người là ai? Chính Hồ một mặt thất vọng biểu hiện thâm thẳm hỏi. Tống Dịch nghe được tâm thần rung động, vẻ mặt từ lâu trở nên vô cùng phức tạp. Hắn tuy rằng bất chi giác vị kia chết ở hoàng cung đại hỏa trung nữ tử, nhưng hắn nhưng ở cái kia trong giây lát đó rõ ràng Trịnh Hổ trong miêu tả tỷ tỷ kia là tử thường. Trong lúc nhất thời, Tống Dịch trong đầu di động rất nhiều phức tạp ly kỳ mà vừa thương xót thương cảnh tượng, cuối cùng nghĩ đến cái kia chàng đại hỏa, sau đó nhìn thấy tử thường một mặt thê lương đang đối mặt đại hỏa mà khóc bất lực tình cảnh. Quy một chương 309, có người muốn cùng trời đấu có người cười khổ không kể. Chương 309, có người muốn cùng trời đấu, có người cười khổ không kể. Một lát, Tống Dịch mới vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi là làm sao biết? Chính Hổ vẻ mặt ung tùm nhìn chằm chằm đạo kia một bài thấp giọng than thở, ta Trịnh Hổ cũng từng tuổi trẻ quá, vì lẽ đó cái kia 3000 cuồng dại thư sinh bên trong ta là một người trong đó, nhưng không giống chính là ta lại không quên hoa nhị người còn có cái tỷ tỷ. Ai sẽ nghĩ đến, nhiều năm như vậy sau, người dĩ nhiên sẽ lấy phương thức như thế xuất hiện ở Dương Châu. Coi như ngươi biết rồi người. Vậy thì thế nào? Tống Dịch trong ánh mắt bắt đầu có nhàn nhạt ý lạnh. Chính Hổ đưa mắt từ một bài thượng thu hồi lại, nhìn Tống Dịch lạnh lẽo vẻ mặt đống nhiên cười cợt, sau đó nói, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta không phải muốn uy hiếp ngươi, mà là phải nói cho ngươi, nếu ta sẽ biết chuyện này, như vậy sớm muộn cũng có một ngày kinh thành vị kia cũng sẽ biết đến, khi hắn biết đến thời điểm, ngươi nên làm gì? Coi như hắn sẽ không biết chuyện này, cái kia một chuyện khác đây. Ngươi cùng Khang Vương Triệu Trạch cửu ở đây. Ta không tin. Dưới tình huống như vậy lẽ nào lựa chọn cùng ta hợp tác không phải lựa chọn tốt nhất sao? Trong thiên hạ, như muốn ẩn nấp một ít chuyện liền cần phải mượn một ít thế lực. Ta cho ngươi cung cấp mượn, cái này chẳng lẽ không tốt? Nói cho cùng, ta như trước là muốn hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Tống Dịch ngữ khí vô cùng trịnh trọng hỏi. Trong ánh mắt có trước nay chưa từng có gì nở gờ dịch. Chính Hổ chỉ tòa kia hơi gồ lên trùng, sau đó ngựa khí mang theo một chút tang thương nói rằng, ngươi cũng biết phía trước cái kia cố sự, nhưng là ngươi không biết chính là, năm đó ta yêu người phụ nữ kia đến cực hạn, thế nhưng hắn nhưng khiến nàng chết rồi. Hắn là ai? Tống Dịch nghi ngờ hỏi. Trong thiên hạ, chỉ có hắn có thể làm cho nàng chết. Chính Hổ đau thương nói rằng. Tống Dịch biểu hiện đỗng nhiên đại biến, sau đó trong nháy mắt nghĩ đến một cái oai hùng bất phàm mà cao cao tại thượng nam nhân. Mà càng nhiều nhưng là hắn đột nhiên nghĩ thông suốt từ thường sợ hãi nhưng muốn chạy trốn thoát người đàn ông kia trưởng không nguyên do. Trong ngay mắt, Tống Dịch rõ ràng một chút kinh người bí ẩn. Hắn trừng lớn hai mắt của chính mình không giải thích được nói, không thể. Nếu như là hắn, tại sao từ thường sẽ sống, hắn tại sao? Nha! Bởi vì người là một người khác hoàng hậu. Tống Dịch vốn là muốn còn muốn hỏi. Nhưng trong nháy mắt hắn ngay lập tức sẽ nghĩ thông suốt những liên quan với đó nước mất nhà tan mà tất nhiên phát sinh một ít thảm kịch, sau đó liền đại khái đoán được sự tình trải qua. Ha ha! Năm đó cái kia chàng đại hỏa, ta cho rằng hắn sẽ mang theo người hoặc là rời đi, nhưng ai nghĩ đến người là thật sự chết rồi. Ngươi có biết ta tình nguyện người trở thành nam nhân khác nữ nhân nhưng cũng không muốn nhìn người chết đi, nhưng nhất khiến cho ta tâm lương chính là, kỳ thực nàng năm đó chân chính yêu nam nhân nhưng là một cây đuốc đốt người người kia. Hắn biết bao buồn cười, người biết bao đáng thương. Chính Hổ cười lạnh nói, trong mắt lại có hóng ánh vẻ kinh dị. Tống Dịch trợn mắt ngoác mồm tưởng tượng năm đó cái kia chàng đại hỏa thiêu chết cái kia tuyệt đại giai nhân tình cảnh là làm sao thê thảm bi thương, nhưng càng nhiều nhưng là khiếp sợ với từ thường ẩn nhẫn cùng một nạn. Nguyên lai những năm này ở cái này nhìn như ung dung tiểu mỹ nữ nhân đấy lòng dĩ nhiên cất giấu như vậy một cái kinh thiên bí ẩn. Nghĩ đến người, Tống Dịch cũng không lý do có chút thương tiếc lên. Trong lúc nhất thời, vốn là tiểu mỹ sán lạn trong rừng đảo không lý do tràn ngập nồng nặc thương cảm khí tức. Một lát sau, Tống Dịch mới ngẩng đầu khó có thể tin nói rằng, nói như vậy lên, ngươi hận người dĩ nhiên là hiện nay thiên tử. Đúng. Chính Hồ lạnh giọng đáp. Ta hận hắn, nhưng ta nhưng cũng không có thể bắt hắn thế nào, thậm chí ngay cả muốn cũng không thể nghĩ, đây là một người đàn ông to lớn nhất bi ai. Năm đó cái kia chàng đại hỏa thiêu đốt sau, ta thậm chí một lần quy y, nhưng rốt cục vẫn là một lần nữa trở lại trong chốn giang hồ đi la lộn, vì là không phải vinh hoa phú quý, mà là có một ngày ta hy vọng ta có thể cười chào phúng hắn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tuy rằng ta trở thành Diêm Bang ban chủ, lại tựa hồ như trước cách hắn xa không thể rời. Chính Hồ bất đắc dĩ than thở. Tống Dịch nghĩ đến rất nhiều, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, không được. Dù cho ngươi đối với hắn có hận, dù cho ngươi là muốn lợi dụng cơ hội này đánh bại Giang Nam Ngũ Gia một lần trở thành Giang Nam trên đường thương mại chi vương, thế nhưng ta nhưng đối với hắn không có cựu hận, ngược lại, ta lĩnh hội không tới ngươi loại kia thương tâm cùng tuyệt vọng, hắn thậm chí đem tới cho ta cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa ta tuyệt đối không cách nào phát lên loại kia cùng hắn đối nghịch loại kia hùng tâm. Ngươi từ bỏ, ta không cảm thấy ngươi coi như có thể đánh bại Giang Nam Ngũ Gia liền có thể đối với hắn thế nào. Hắn dù sao cũng là trong thiên hạ chạm đến cao nhất người kia. Chính Hồ bỗng nhiên cười cợt hỏi, biết đạo tại sao tìm ngươi sao? Tại sao? Tống Dịch ZNG dịch hỏi. Thiên hạ đại thế bản vô thường hình, dù cho ở Nhạc Vũ ngang dọc vô địch những năm đó, đại triệu lập quốc sau như trước cùng Liêu Kim hai nước rằng có rất nhiều năm nhưng đều không thể ở Yến Vân 16 châu trên đất chân chính có hà làm hoặc là tuyệt đối thượng phong. Nhưng tựa hồ rồi cùng sư phụ nói tới như thế, từ khi Biện Châu xuất hiện dị tượng sau khi một năm này khoảng chừng thời gian bên trong, nhưng trong nháy mắt xuất hiện to lớn chuyển biến. Liêu quốc thất bại, Kim quốc đột nhiên phấn khởi, nhưng cũng ở mấy lần đại chiến bên trong khiến thiên hạ thế cuộc trở nên rung động lên. Chân chính khiến lòng người di động nhưng là liền nguyên bản đại triệu quốc danh tướng Nhạc Vũ đều mất tích chuyện này. Nhạc Vũ mất tích, mà ngươi nhưng xuất hiện, ở trong mắt sư phụ, ngươi là thiên tượng chi biến chung cái kia viên minh tinh không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó ta mới sẽ quan tâm ngươi, vì lẽ đó ta mới sẽ ở trên người ngươi phát hiện nhiều như vậy kinh người việc. Vì lẽ đó ta mới sẽ muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ nhìn thiên hạ phong vân biến ảo hướng đi làm sao. Chính Hồ nói thật. Huyền diệu câu chuyện sở dĩ huyền diệu vốn là bởi vì vô hình, mà ngươi nhưng tin tưởng hòa thượng vọng luôn tin tưởng hữu hình ta. Này coi là thật là hoang đường đến cực điểm. Lẽ nào nhiều năm như vậy từ giang hồ bên trong rèn luyện tới được ngươi nhưng vẫn chưa thể rõ ràng chân chính có thể khoảng trường thế cuộc không phải người kia mà là thiên hạ bách tính dân tâm hướng về sao? Tống Dịch cười lạnh nói. Chính Hồ nụ cười nhạt nhòa nói rằng, ngươi nói đúng, dân tâm mới là tình thế biến ảo gốc rễ. Thế nhưng chính ngươi có từng nghĩ tới không có? Ta Trịnh Hồ bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian mới ngao thành Diêm Bang ban chủ, trong thời gian này cũng không biết chảy bao nhiêu máu, mấy lần từ nhỏ chết đi hầu như diệt vong mới ngưng tụ một luồng lòng người. Mà ngươi đây, từ Biện Châu, Thanh Ngục trại, lại tới bây giờ Dương Châu, liền ngư đầu trương vực này dân gian tiêu hùng đều tựa hồ đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ, ngươi chẳng lẽ không là dễ dàng liền có thể ngưng tụ lòng người cái kia một người sao? Nếu là có minh người, sao lại không nhìn ra trên người ngươi bao hàm quá nhiều khí chất siêu phàm sao? Vô số năm tới nay, chân chính thành sự giả hẳn là kỳ nhân chi sĩ. Ngươi cảm thấy ta Trịnh Hổ nói sai nhìn lầm? Tống Dịch nghe xong Trịnh Hổ sau khi càng là chố mắt ngoác mồm. Trịnh Hổ xác thực không có sai sót, thậm chí liền như hắn nói tới hắn không chỉ nhìn ra so với thường nhân nhiều hơn, hơn nữa nghĩ tới càng hơn người thường nhiều. Thế nhưng Tống Dịch khổ nỗi không thể nói nguyên nhân nhưng là. Sở dĩ mình có thể ở hoàn cảnh đặc định hạ làm ra một ít không phải người thường có thể dự liệu việc, bởi vậy đạt được lòng người thán phục, thực tại chỉ là bởi vì hắn là cái người xuyên việt mà thôi. Nhưng Tống Dịch có khẩu nhưng có kể, không nhìn Trịnh Hổ tin tưởng ở một loại huyền diệu câu chuyện không thể tự kiềm chế nhưng không thể gõ lên trán của hắn thán một tiếng đứa ngốc mà điểm hóa cái này Diêm Bang tiêu hùng. Quy 1 chương 310, thương tiếp giai nhân đầu mối vừa lộ ra. Chương 310, thương tiếp giai nhân, đầu mối vừa lộ ra. Dù cho Trịnh Hổ lý do đầy đủ, dù cho điều kiện của hắn đầy đủ mê người, dù cho đây quả thật là thời cơ tốt nhất, nhưng Tống Dịch nhưng vẫn lắc đầu một cái. Lắc đầu đại diện cho từ chối, Tống Dịch vẻ mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, bất luận lý do của ngươi hoặc là ánh mắt cỡ nào chính xác, nhưng đây là ngươi. Mà ta có chính ta cái nhìn, chính như lời ngươi nói như vậy, nếu ta đúng là người như vậy, ta nên có càng nhiều lựa chọn không phải sao? Chí ít hiện tại, ta muốn cự tuyệt ngươi. Chính Hồ hơi ngớ ngẩn, sau đó cười khổ một cái, Tống Dịch đáp án này làm như một cách không ngờ, nhưng kỳ thực hắn đấy lòng bao nhiêu vẫn còn có chút chuẩn bị. Hắn đến, là bởi vì hắn biết đạo càng nhiều tin tức, cũng bởi vì hắn xác thực tin tưởng lão hòa thượng ánh mắt, nhưng này một chuyến tựa hồ để hắn có chút thất vọng rồi, bởi vì rất nhiều chuyện dù sao không ở hắn trưởng khống hoặc là chờ mong bên trong. Trước mắt người này, Trịnh Hổ biết đạo bất kể là cưỡng bức dụ dỗ đều chỉ có thể hoàn toàn ngược lại người, vì lẽ đó dù cho thân phận của Trịnh Hổ đầy đủ cao quý mạnh mẽ vẫn như cũ sẽ chọn tự mình tới nói cùng hắn nghe, đến giao động hoặc là thuyết phục hắn. Nhưng cuối cùng Tống Dịch lắc đầu, Trịnh Hổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, điều này cũng càng làm cho Trịnh Hổ cảm giác mình một chút cũng không thích hợp khi làm một cái thuyết khách. Ha ha. Trịnh Hổ cười khổ, sau đó vẻ mặt thất lạc nói rằng, nên nói, nên để ngươi biết đến, ngươi đều biết. Tuy rằng sự lựa chọn của ngươi để ta bất đắc dĩ, nhưng dù cho như vậy, ta như trước hy vọng ở ngươi cuối cùng quyết định trước đó tìm đến ta, hoặc là ngươi có thể mang lời của ngươi nói cho Phương Trượng. Ta nhớ kỹ lời của ngươi, cũng đã tạ ngươi dùng phương thức này nói cho ta biết nhiều như vậy, bất luận thế nào, ta thật sự nên cảm tạ ngươi. Tống Dịch thật lòng đối Trịnh Hổ giữ lễ tiết nói rằng. Trịnh Hổ khóe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười nhạt mà cười, sau đó biểu hiện thất vọng bẻ đi một đóa hoa đào đặt ở một bãi trước đó. Trầm mặc một lát, Trịnh Hổ phát sinh một tiếng thâm thẳm thở dài sau thất lạc đi ra rừng đảo. Hoa đào rộn rập lạc, cảnh nơi đặc biệt đẹp, nhưng lúc này lại có chút hay. Tống Dịch ở Trịnh Hổ sau khi rời đi cũng là phát sinh một tiếng thở dài, sau đó hướng về rừng đảo bước ra ngoài. Ra rừng đảo sau Tống Dịch cũng không có lại đi tìm lão hòa thượng luận chút gì, mà là biểu hiện phức tạp trầm mặc cùng Hoàng Oanh cùng Thanh Yên cùng rời đi đảo hoa tự. Hắn cho Hoàng Oanh cùng Thanh Yên như trước là bình an vô sự giải thích cùng vẻ mặt, nhưng kỳ thực chính hắn không thấy mình mi là hơi nhíu. Từ Trịnh Hổ trong lời nói biết được một đoạn bí ẩn, ly kỳ hơn biết được Trịnh Hổ động cơ, lại nghĩ từ bản thân lần thứ nhất thấy lão hòa thượng thì, lão hòa thượng trong giọng nói loại kia mơ hồ nghịch phản chi ý liền có giải thích, vì lẽ đó Tống Dịch càng thêm chắc lão hòa thượng chỉ là lão hòa thượng, mà không phải cái gì chân chính đắc đạo cao tăng, hắn tự nhiên cũng không cần tiếp tục nghi hoặc với mình có hay không cần hướng về hỏi hắn. Trịnh Hổ nói tới thiên hạ đại thế một chút cũng không có đánh động Tống Dịch tâm, nhưng này đoạn mang theo chút thảm thiết sắc thải chuyện cũng lại làm cho Tống Dịch nổi lên thương tiếc chi tâm. Ở hồi phủ sau khi, Tống Dịch khó hơn nữa quên, liền liền cùng Thanh Yên cùng Hoàng Oanh hỏi thăm một chút sau trực tiếp ra khỏi nhà. Nhìn thấy từ thường thời điểm, người chính cẩn thận ở một cái trưng bày các loại mùa xuân quả sơ bên trong gian phòng làm Tống Dịch dạy cho chuyện của nàng, bởi vậy không hề hay biết lại có người đi rồi đi vào. Khi làm, Tống Dịch từ phía sau đột nhiên ôm lấy người thời điểm, từ thường sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng thất thủ cầm trong tay một con bình nhỏ ngã nát ở mặt đất. Dãy rùa giữa, Tống Dịch ôn nhu ghé vào người bên thai nói rằng, là ta. Từ thường ngẩn ra, chợt quay mặt sang một mặt kinh hỉ gắt giọng, tên vô lại. Ngươi hồ đồ cái gì đây? Ta chỏng ghẹo nửa ngày tâm huyết liền bị ngươi trả đạp rồi. Nhưng nàng tiếng nói mới hạ xuống, Tống Dịch mới chính thức bắt đầu trở nên hồ đồ lên, trong nháy mắt từ thường trong miệng chút xuống mà ra một tia cảm động chiến hô. Đừng! Đừng ở chỗ này! Từ thường xấu hổ cầu khẩn nói, gắt gao nắm lấy Tống Dịch trượt vào người áo lót bên trong che ở một đoàn tuyết ốc bên trên con kia xấu tay. Tống Dịch cũng không phải thật sự muốn như vậy, nhưng một khi từ thường vậy hắn mẹ rên dị kích thích, liền thật sự có khắc cầu, sau đó liền cuồng ra dẫn người ra này đạo cửa phòng tiến vào một đạo khác cửa phòng. Mấy độ trên quyển, mấy độ thực cốt leo lên đỉnh cao. Ở Tống Dịch khinh thương mật yêu bên dưới, từ thường rốt cục vô lực sủi lơ thân thể, mặc cho trắng như tuyết thân thể mềm mại phủ nằm nhoài đại hồng áo ngủ bằng gấm bên trên. Chỉ còn dư lại thở dốc từ từ, chỉ lưu lại đổ mồ hôi là lướt, từ thường híp lại mông lung con mắt hưởng thụ cái kia tàn dư vui thích như dòng chảy nhỏ giống như ở trong người nước chảy xiết, người có thể cảm nhận đến Tống Dịch tâm tình không giống. Dĩ vãng cũng là hoan hái, nhưng mỗi lần Tống Dịch đều là đòi lấy chiếm đa số. Nhưng lần này, dù cho như trước là Tống Dịch động đến chiếm đa số, nhưng từ thường cảm nhận được hắn ôn nhu cùng tí làm, người phát giác hắn là ở dành cho chính mình, vì lẽ đó ở Tống Dịch cực hạn ôn nhu triền miên bên trong, từ thường cũng thiếu chút nữa ở vui thích đỉnh cao sai giờ điểm mừng đến phát khóc. Người đây là làm sao? Nhà chung hiện tại nhưng là có hai vị mỹ nhân a. Hẳn là Hoàng Oanh đến rồi trời quỷ sao? Từ thường phát sinh nỉ non, chẳng như tuyết hai gò má nổi lên xuất hiện chính là hai đóa tiểu mỹ mẫu đơn hồng, này khiến nguyên bản liền cảm động đã cực người tăng thêm mấy phần quyến rũ phong tình. Chẳng qua là cảm thấy oan ức người a. Là ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Tống Dịch thương tiết xoa mái tóc mềm mại của nàng dù gì nói. Từ thường con ngươi như nước bên trong tránh qua một vệt ngọt ý vui mừng, tiện đà lại hiếu kỳ lên hỏi, chán ghét. Ngày hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì? Ngươi quang đối với ta tốt như vậy, làm cho nhân gia trong lòng không lý do có chút hoảng lên. Ngày mai ta muốn đi gặp Thẩm Nam Đồng, ta nghĩ ngươi theo ta đi có được hay không? Tống Dịch dò hỏi. Từ thường ánh mắt mở ra, nghi hoặc nói rằng, vì sao lại nhớ tới để ta cùng ngươi đi đây? Ngươi biết đến. Thân phận của ta nên bí ẩn một ít mới được, như vậy xuất đầu lộ diện e sợ không thích hợp. Cũng không thể vẫn như vậy. Tống Dịch ý tứ sâu xa nói rằng, ta là nghĩ, chờ chúng ta sau khi trở về, ta liền nói với Thanh Yên ra quan hệ của chúng ta được rồi, vừa vặn liền vay chuyện này vì là nguyên do. Nguyên bản sủi lơ trắng như tuyết thân thể mềm mại từ thường nhất thời bị Tống Dịch lời này cả kinh thân thể run lên một cái, thiện đà đột nhiên đẩy lên thân thể không hề chú ý cùng chính mình cảnh xuân cùng khỏe mạnh hai vũ bại lộ ở Tống Dịch trước mắt, dùng cực kỳ ngạc nhiên ngữ khí nói rằng, ngươi đây là làm sao? Hẳn là gặp phải đại sự sao? Chúng ta không phải nói được rồi các loại, chờ Thanh Yên sinh ra hải tử sau mới nói đi ra sao? Tống Dịch nhu hòa cười cợt, đưa tay nâng lên người trơn bóng khuôn mặt thương yêu nói rằng, vâng, nguyên bản ta là muốn như vậy, nhưng ta khi đó còn không biết thân phận của ngươi, cũng chưa hề nghĩ tới kỳ thực ngươi hoa nước so với ta tưởng tượng muốn nhiều. Từ thường sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hơi hồ nghi hỏi, ngươi biết rồi cái gì? Tống Dịch cười đưa nàng thân thể ôm chặt, sau đó nói, ta biết rồi, chuyện của ngươi cùng mọi ngươi sự tình. Từ thường đột nhiên trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin nhìn Tống Dịch, trong ánh mắt làm như tràn ngập hết sức khiếp sợ. Ở Tống Dịch thêm hai nói trong thanh âm, từ thường do kinh hãm trở nên thương cảm, trên mặt tuy rằng như trước tàn dư vui thích sau quyến rũ ửng đỏ, nhưng mặt mày trong lúc đó nhưng đổi thành thương cảm vẻ. Chuyện cũ đối với người tới nói không thể nói, bởi vậy những năm này nàng đều ở trong sự ngột ngạt vượt qua, người thường khó có thể tưởng tượng này bên trong lần tình, càng khó có thể hơn tưởng tượng người chịu đựng áp lực. Chỉ có bản thân nàng biết đạo, dung mạo của nàng tuy rằng như trước tuyệt mỹ, nhưng nàng nhưng trong lòng ẩn sâu quá nhiều bi thảm. Ngày đó, từ thường ở vui mừng sau khi nhưng khóc lớn lên. Trở lại Tống phủ bên trong vừa vặn là cơm tối thời gian, Thanh Yên bởi vì mang thai sau khi khẩu vị trở nên không được, vì lẽ đó cơm tối liền dứt khoát ở bên trong phòng đơn độc hưởng dụng. Trên bàn cơm chỉ có Hoàng Oanh cùng Tống Dịch. Người làm môn thì lại ở mặt khác bên trong gian phòng mặt khác một bàn. Ăn được một nửa, Hoàng Oanh rốt cục thả xuống đôi đũa trong tay nhẹ giọng nói, "Ngươi đi tìm Từ Thường tỷ tỷ." Tống Dịch sớm biết Hoàng Oanh vẫn ở dùng ánh mắt kỳ quái xem chính mình, nhưng lại không biết tại sao, lúc này nghe nàng hỏi, nhất thời hơi sửng sốt một chút mới hồi đáp, "Đúng đấy. Làm sao ngươi biết?" Hoàng Oanh biểu hiện hơi hơi khác thường nói rằng, "Trên người ngươi có mùi vị. Loại kia mùi thơm là Từ Thường tỷ tỷ trên người mới có." Tống Dịch mở ra, phát hiện Hoàng Oanh sắc mặt hơi có chút do dự, không thể làm gì khác hơn là cũng thả xuống đôi đũa trong tay nói với nàng, "Thanh Yên biết chưa?" Hoàng Oanh hơi có chút oan ức chu mỏ một cái nói rằng, "Ta không biết Thanh Yên tỷ tỷ có biết hay không, thế nhưng người hiện tại có thể mang theo thân thể đây. Hơn nữa ngươi cũng nên biết đạo giống ta cùng thanh niên tỷ tỷ như vậy vốn là đối không giống trên người cô gái khí tức là rất mẫn cảm, ngươi làm sao có thể? Tống Dịch biểu hiện hơi có chút phức tạp nói rằng, chuyện này vốn là sớm nên nói cho ngươi, ai nhưng nghĩ đến ngươi trước tiên nhìn ra rồi. Ta cũng không nghĩ biện giải cái gì, nguyên bản ta là dự định quá mấy ngày sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thật sự cùng Từ Thường tỷ tỷ? Hoàng Anh khiếp sợ mở lớn môi anh đào miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc cùng mở mịt. Ở trước ngươi một lần, ta mang theo thanh niên vừa ra hộ Dương Châu sau không lâu từng chịu được một hồi kiếp nạn, mà sẽ ở đó trường kiếp nạn bên trong không cẩn thận liên lụy đến Từ Thường. Sẽ ở đó một lần bên trong, ta cùng người trong lúc đó liền phát sinh một chút sự, sau đó bởi vì ta đối với về tình cảm tính tử đều là có chút do dự thiếu quyết đoán, sau đó liền vẫn không tìm được cơ hội cùng thanh niên nói tới chuyện này. Cho đến hiện tại, ta cố nhiên đối với các ngươi là có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều kỳ thực là đối với nàng bất công. Tống Dịch nói thật. Hoàng Anh chố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Tống Dịch, một lát mới phục hồi tinh thần lại che miệng mình không thể tin được chính mình suy đoán càng là thật sự, trong lòng trong nháy mắt đầy dẫy một luồng đủ mùi vị lẫn lộn tư vị. Có ghen tuông, cũng có thoải mái, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là oan ức. Nếu ngươi nói hết ra, vậy còn là nghĩ biện pháp nói cho Thanh Yên tỷ tỷ. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngay cả ta trong lòng cũng không quá dễ chịu, Thanh Yên tỷ tỷ lúc này nghe được tự nhiên cũng là sẽ không quá thoải mái. Hoàng Anh oan ức thầm nói, vẻ mặt có chút hạ. Tống Dịch bất đắc dĩ cười khổ, hắn tự nhiên biết đạo Hoàng Anh là không cao hứng, thế nhưng hắn lúc này lại không tiện đem liên quan với Từ Thường sự tình tất cả đều nói ra, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói với nàng, có một số việc, kỳ thực so với nhìn qua phức tạp một ít, cũng so với tưởng tượng đơn giản một ít, nhưng ngươi tin tưởng ta. Ta từ trước đến giờ đối với mình phụ trách cũng đối với các ngươi phụ trách. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nhưng nhân ra trong lòng oan ức cũng là thật sự. Hoàng Anh nói lầm bầm, biểu hiện điểm đạm đáng yêu. Quy 1 chương 311, thăm dò. Chương 311, thăm dò. Từ ngày đó bắt đầu, Tống Dịch sinh hoạt chung quy là có biến hóa, lại như là phá xác chứng dựng dục ra tân ý nghĩa. Hoàng Anh tuy rằng oan ức vẫn như cũ tiếp nhận rồi sự thực, hơn nữa còn không thể không chủ động ôm đồm nổi lên giúp đỡ Tống Dịch nhiệm vụ. Tục viết mưa xuân quý như mỡ, nhưng làm như có ý định khiến Tống Dịch xuất hành độ khó tăng lớn, nửa đêm bên trong dĩ nhiên lất pha lất phất bắt đầu mưa, đợi được trời sáng thì toàn bộ Dương Châu thành cũng đã bị một hồi mưa xuân thấm vào. Ở mưa phùn mông lung trong không khí, Tống Dịch phất tay cùng người nhà cáo biệt, sau đó ở đã chữ hạng nơi khúc quanh cùng mặt khác một chiếc chờ đợi xe ngựa tương phùng, ở không hề có một tiếng động hiệu ngầm chung, hai chiếc xe ngựa ngang nhau mà đi. Đầu đường thượng người đi đường lất pha lất phất, tình cờ có thể thấy được chống chỉ hoa tán luyện ước tiểu nương nhón chân lên ở ẩm ướt tảng đá xanh thượng thức tha cất bước. Chờ đến ra khỏi cửa thành sau, trên đường còn có thể nhìn thấy tân cần dân trồng rau đức quáng chọc lấy cái sọt hướng về trong thành mà đi. Hai chiếc xe ngựa bên trong người vẫn không có tụ hợp quá, liền tâm tình cũng không giống nhau. Từ Thường là thấp thỏm cùng chờ mong, mà Tống Dịch nhưng là mở mịt cùng phức tạp. Khi đó hắn rõ ràng nhìn rõ ràng Hoàng Anh trong ánh mắt là hơi có chút thất vọng, đối với từ trước đến giờ trong xương cất giấu một phần thành cao Tống Dịch tới nói, ánh mắt ấy đối với hắn mà nói là một loại thương tổn. Hắn biết rõ Hoàng Anh thất vọng chính là cái gì, cũng có lý do của chính mình, thế nhưng hắn nhưng không thể nói ra được, mà ở Hoàng Anh lựa chọn nhu thuận sau khi thỏa hiệp Tống Dịch không chỉ không có quá nhiều mừng rỡ, trái lại cảm thấy có chút mờ mịt. Bởi vì có vài thứ liền như hoàn chỉnh vỏ trứng giống như vậy, vốn là tròn trịa mà hoàn mỹ độ cong, thế nhưng bởi vì một ít tân sự vật sinh ra mà hủy hoại nguyên bản vẻ đẹp, tuy rằng khả năng phá xác sau khi dựng dục ra đến sẽ là tân vẻ đẹp. Thế nhưng đối với Tống Dịch tới nói, hắn kỳ thực nội tâm càng thêm ích kỷ muốn cho chính mình ở Hoàng Anh trong lòng địa vị là vẫn hoàn mỹ mới tốt. Bởi vì như thế nghĩ, tâm tình thì sẽ bởi vì liên miên mưa xuân mà trở nên thất vọng lên. Ở cái này mùa xuân bên trong, Tống Dịch tâm tình tựa hồ dần dần đang phát sinh thay đổi, có thể là bởi vì sắp làm cha cảm giác, hắn cảm giác mình càng ngày càng trông trước trông sau. Vén rèm xe lên hít thở một hơi dính người khí tức, Tống Dịch vừa vặn nhìn thấy một tên để trần chân dân trồng rau chọc lấy một gánh món ăn từ bên xe ngựa hành quá. Dân trồng rau trên đầu mang đấu đồng, trên người khoác áo tơi, sống lưng tuy loan trên mặt nhưng hiện lên một luồng cứng cỏi vẻ mặt. Trong nháy mắt, Tống Dịch nghĩ đến mục đích của chuyến này, sau đó đem tâm thần từ hỗn loạn nhi nữ tình trường việc thượng chuyển đến thu lương một chuyện bên trên, vốn là do dự không ngừng tầm tư lập tức trở nên chắc chắn lên. Thẩm Nam Đồng ở Giang Nam có bao nhiêu nơi bất động sản, mà Thẩm Nam Đồng bản thân thích nhất ở lại nhưng là tới An Phủ, ở tới An Phủ cao quý nhất đoạn đường nắm giữ xa hoa nhất một đống tòa nhà. Cái gọi là gia đại nghiệp đại, Thẩm gia phát tài bởi vì quá mức thoải mái, vì lẽ đó Thẩm Nam Đồng người này tính tình liền có chút kiêu căng, ở Giang Nam trên đường Thẩm Nam Đồng không coi là giàu có nhất nhóm người kia, nhưng cũng thuộc về hiển hách nhất những người kia bên trong một người. Hiển hách dù là lộ liễu, Thẩm Nam Đồng kiêu căng lại vừa đúng chưa bao giờ khiến người chán ghét, dù cho hắn ở tới An Phủ khu vực tốt nhất cùng quý nhất phủ đệ, thế nhưng hắn người nhưng là từ trước đến giờ mang theo một luồng biết điều mà không khiến người chán ghét ý cười. Liền ngay cả tới An Phủ một ít bần dân đều cảm thấy Thẩm Nam Đồng xem như là phú thương bên trong tương đối thiện tâm người, bởi vì mỗi khi gặp một ít trọng đại ngày lễ hoặc là thai hòa mùa, Thẩm gia đều là cái thứ nhất ra mặt cứu tế người nghèo. Khi làm Tống Dịch chạy tới Thẩm phủ thì liền ngay cả nguyên bản liên miên không ngừng mưa xuân đều đột nhiên ngừng lại, mặt trời mọc sau khi bầu trời treo lơ lửng một đạo tươi đẹp cực kỳ hồng. Một phen khách sáo sau khi Tống Dịch đưa lên chính mình tới cửa lễ, sau đó bị Thẩm Nam Đồng nên tiến vào hậu viện tiểu trúc bên trong. Giang Nam người trà ngon hảo nhã, vì lẽ đó Thẩm Nam Đồng thích nhất ở chính mình hậu viện này phương minh tâm tiểu trúc bên trong đãi khách. Tiểu trúc bên trong quanh năm bốn mùa phụ trách đãi khách nha hoàn là thanh tú nước nhuận địa đạo Giang Nam nữ tử, yểu điệu tư thái để tới chơi khách hàng cũng thường thường vui thai vui mắt. Đại trà nước châm được, vài tên luyện nước nha hoàn liền hậu ở tiểu trúc ở ngoài, có tinh thông âm luật cầm sắt nha hoàn liền ở tiểu trúc ở ngoài gậy ngâm khẽ lên, trong nháy mắt liền có thoải mái bầu không khí. Tống Dịch cùng Thẩm Nam Đồng mở đầu đối bạch hơn nửa vẫn là liên quan với tạo thuyền xưởng sự tình, cũng có phần nhỏ là lẫn nhau tìm hiểu một ít lẫn nhau sinh hoạt thượng tình trạng gần đây lấy đó hữu hảo. Nhưng Thẩm Nam Đồng trung quy là nhãn lực sắc bén người, một chén trà qua đi liền rõ ràng Tống Dịch đến mục đích tự nhiên không ở tạo thuyền một chuyện bên trên, trong lòng điểm khả nghi mới lên, Tống Dịch nhưng vừa vặn hỏi Thẩm gia gia nghiệp nghề nghiệp bên trên. Nguyên bản Tống Dịch vấn đề cũng không kỳ lạ, nhưng ở Thẩm Nam Đồng nói xong chính mình mấy chỗ bố trang sản nghiệp cùng trà trang hiệu cầm đồ sau khi, đã thấy Tống Dịch làm như cau mày trầm tư, lúc này mới nghĩ đến Tống Dịch hay là để tâm liền ở chỗ đạo này bên trên, nhất thời nghi ngờ hỏi, hiền chất này đến, nếu là muốn hỏi trên phương diện làm ăn sự tình không ngại nói thẳng. Trầm Mỗ tuy không dám nói mạnh miệng, thế nhưng chỉ cần ngươi muốn biết đến sự tình là Giang Nam đạo chuyện làm ăn trên sân sự tình, dù cho không thể giúp đỡ, chí ít giải thích nghi hoặc là có thể. Tống Dịch hơi dừng lại một chút sau khi cười hỏi, bá phụ cũng biết nếu là muốn ở Giang Nam kinh doanh lương hành, cần biết được trong đó cái nào môn đạo đây. Thẩm Nam Đồng nhất thời nhíu mày lên, sau đó dùng khôn khéo ánh mắt thẩm đoạt một phen Tống Dịch vẻ mặt sau, nghi hoặc nói rằng, lương hành một chuyện nhìn như đơn giản, kỳ thực như con chuột đào thành động bình thường thâm ảo. Nhỏ đến phố xá thượng gạo kê điếm, kỳ thực cần nhìn đại lương hành hướng đi làm việc. Hiện chất là thật sự động mở lương điếm tâm tư. Gần nhất trên thị trường thuế thóc có vẻ như hơi có chút tốc độ tăng, ta vừa vặn nghĩ đến một chút sự tình, liền nổi lên phần này tâm tư, cho nên liền đến hỏi dò Thẩm bá phụ, ngài nhưng là Giang Nam trên đường chuyện làm ăn thông, nghĩ đến trước tiên hướng về ngài thăm dò chiều gió đều là không sai. Tống Dịch cười nói. Thẩm Nam Đồng cười ha ha khiêm tốn một phen sau khi mới cau mày nói rằng, không dối gạt hiền chất nói, 360 trong nghề từ trước đến giờ là vẫn là lấy ăn, mặc, ở, đi lại làm chủ, mà trong đó lại có dân di thực vi thiên lời giải thích. Này mễ lương hành bởi vì người người tất yếu duyên cớ dù là truyền thống ngành nghề chung nhất tin cậy cũng là lợi nhuận tối ổn định ngành nghề. Nhưng người thông minh đều biết, càng là kiếm tiền nghề liền càng là không đơn giản, ngoại trừ môn đạo ở ngoài, bây giờ thuế thóc bán dạo mọi người đã đem kinh doanh thủ pháp đẩy đến xuyên châm khó tiến mức độ. Hiện chất lúc này nhập hành, e sợ cho khó khăn tầng tầng a. Tống Dịch hơi suy nghĩ một chút sau nói rằng, nếu là lợi nhuận vững chắc nhất nghề, dù cho khó khăn chút Tống Dịch cũng phải làm nghị trăm phương ngàn kế mới đúng, liền như bá phụ nói tới dân dị thực vi tiền, nếu là minh triện có thể ở Giang Nam phú thứ nơi nắm giữ chính mình thuế thóc hành, vậy cũng là bất luận thiên hạ thái bình hay không đều có thể kháo cái mấy đời đều không lo nghề a. Thẩm Nam Đồng ha ha cười nói đến đương nhiên như vậy. Nhưng mễ lương hành lỗ vốn người cũng chẳng lạ lùng gì, hiền chất thận trọng a. Đa tạ bá phụ thiện ý chỉ điểm, nhưng không dối gạt ngài nói, minh triện gần đoạn thời gian cũng đang chăm chú yến vân 16 châu chiến sự, sau đó đông nhiên nghị thông suốt trong này một ít cơ hội, lúc này hẳn là tốt nhất nhập thịnh hành kỳ không sai rồi. Bất luận chiến sự thành bại, mễ lương hành nhất định là muốn tăng giá, không bằng sấn ở mễ lương hành tăng giá trước đó, chính mình trước tiên thu một nhóm lương sau đó mở cái mễ lương hành chờ đợi thời cơ kiếm một món hời. Này ha không phải thượng sách sao? Thực không dám giấu giếm. Ngoại trừ hỏi do ở ngoài, kỳ thực minh triện cũng muốn cho bá phụ hỗ trợ khơi thông một phen môn đạo. Đương nhiên, nếu là bá phụ đồng ý cùng nhập cố, minh triện tự nhiên đồng ý nắm tiểu đầu. Tống Dịch ánh mắt lanh lợi nói rằng. Thẩm Nam Đồng ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Tống Dịch vẻ mặt tinh tế suy tư lên, đang muốn mở miệng nói chuyện thời gian, tiểu trúc trúc môn chợt bị người từ bên ngoài đẩy ra, một luồng hôn hợp mưa xuân cảm giác mát mẻ gió xuân thấm vào. Thẩm Nam Đồng thân thể suy yếu, lạnh run rẩy một cái, hơi thay đổi sắc mặt đang muốn quát lớn, đã thấy người tiến vào là một thân bạch sam Thẩm Phi Khanh, nhất thời xoay chuyển sắc mặt kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao trở về? Tống Dịch cũng thật tò mò Thẩm Phi Khanh lúc này vì sao đi vào. Nhưng ánh mắt càng nhiều nhưng là ở tinh tế đánh giá cái này vóc người khá dài, tuấn mặt như ngọc thiếu gia nhà giàu. Từ bàng quan góc độ đến xem, liền ngay cả Tống Dịch cũng cảm thấy Thẩm Phi Khanh kỳ thực hoàn toàn xứng với Vương Tô. Nhưng, Thẩm Phi Khanh sau khi đi vào vốn đã là một mặt thất lạc khuôn mặt đang nhìn đến Tống Dịch sau khi trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Thấy quá Tống công tử. Thẩm Phi Khanh vẻ mặt nhàn nhạt hỏi thăm một chút, sau đó thần sắc phức tạp ngồi ở cái ghế một bên thượng, bên ngoài nha hoàn đứng dậy từ ngoài cửa tướng môn một lần nữa khép lại. Thẩm Nam Đồng vẻ mặt lúng túng xin lỗi một phen, sau đó giọng nói vừa chuyển quát lớn Thẩm Phi Khanh nói rằng, vừa vặn hôm nay Minh Triện cũng ở, ngươi có thể kiến thức ngươi cùng Minh Triện chênh lệch đến tột cùng ở đâu, không muốn cả ngày liền không có việc gì không biết tiến bộ. Thẩm Phi Khanh vẻ mặt khẽ biến, nhưng ở Thẩm Nam Đồng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hạ nhưng không được không cau mày nói rằng, phải. Tống Dịch cũng là khẽ cau mày, hắn đương nhiên không thích Thẩm Nam Đồng dùng loại này nâng lên chính mình phương thức đi con trai của giáo huấn, dưới cái nhìn của hắn Thẩm Nam Đồng cách làm như thế không cách nào là ở Thẩm Phi Khanh nội tâm chôn giấu một ít bất lợi trưởng thành nhân tố, càng có khả năng để Thẩm Phi Khanh đối Tống Dịch ấn tượng biến kém, mà bao nhiêu ở Tống Dịch trong lòng đối với Thẩm gia vẫn là ôm một ít thân mật thái độ. Hoặc là nói chờ mong cái giao. Quát lớn Thẩm Phi Khanh sau khi, Thẩm Nam Đồng mới tiếp theo phía trước lời muốn nói rằng, Y Lệ Minh chuyện lúc trước lời giải thích, đến tuột cùng Yến Vân 16 châu chiến sự để ngươi nhìn ra gì đó thương kỳ đây. Sao như vậy đột nhiên muốn đặt chân lương hành? Tống Dịch đang muốn trả lời, lại phát hiện ngồi ở chính mình đối diện Thẩm Phi Khanh vẻ mặt khẽ biến ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Thẩm Nam Đồng làm như con trai của không thích biểu hiện lường hắn một cái, Thẩm Phi Khanh mới một lần nữa trở nên bình tĩnh lên. Tống Dịch lúc này mới lên tiếng nói rằng, bá phụ đại khái cũng biết ta bây giờ mở ra hai nhà tử lâu, cũng có nhiều hơn du hí quán. Mà bất kể là du hy quán hoặc là tiểu lâu chuyện làm ăn đều không thể rời bỏ mễ lương. Này cố nhiên không phải ta muốn mở mễ lương hành nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng so sánh với ta hiện nay du hy quán hoặc là tiểu lâu tới nói, nếu như có thể có mễ lương hành chống đỡ, không thể nghi ngờ ở bất cứ lúc nào đều sẽ không khiến bản không tính ổn định mặt khác hai môn chuyện làm ăn trở nên thảm đạm hoặc là rách nát. Đây là nguyên nhân một trong số đó, thứ yếu dù là bây giờ chiến sự khó bề phân biệt, bá phụ kinh nghiệm lâu năm thương trường, lại sao lại không biết trong đó lợi hại căn hệ. Nói cho cùng Minh Triện là muốn để cho mình đứng ở thế bất bại, bá phụ có thể giúp đỡ. Thẩm Nam Đồng híp con mắt nhìn chằm chằm Tống Dịch lại một lần nữa rơi vào thâm trầm suy tư bên trong, mà Tống Dịch nhưng lại một lần phát hiện ngồi ở chính mình đối diện Thẩm Phi Khanh vẻ mặt làm như hơi có loại cảm giác không được tự nhiên. Quy 1 chương 312, tiết lộ. Chương 312, tiết lộ. Tống Dịch cùng Thẩm Nam Đồng nói chuyện càng như là đánh cờ, hai người quay chúng quanh Thu Lương một chuyện từng người biểu đạt cái nhìn của chính mình nhưng cuối cùng đều chưa có nói ra chính mình đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Trong quá trình này, Tống Dịch phát hiện một cái chuyện thú vị, cái kia dù là một bên bảng tính Thẩm Phi Khanh mấy độ muốn nói lại thôi rồi lại bị Thẩm Nam Đồng ánh mắt ngăn lại. Trong này ý vị sâu xa cho đến Tống Dịch lúc rời đi cũng không có thể nghi đấu, nhưng hắn đạt được hắn muốn lấy được đồ vật. Thẩm Nam Đồng tuy rằng luôn từ bất tận tham thiết, nhưng Tống Dịch có thể đi ra hắn là thật sự không hy vọng Tống Dịch đi chuyến Thu Lương lần này hồn thủy, dù cho Thẩm Nam Đồng cuối cùng vẫn là đem một ít lương hành lão đại sự tình nói cho Tống Dịch. Rời đi Thẩm ra sau khi, Tống Dịch không phải dự định rời đi tới An Phủ, mà là đến Tây Hồ bên một cái khách sạn để ở. Từ Thường đương nhiên cũng ở. Ở Tống Dịch sau khi rời đi Thẩm thị phụ tử ngồi đối diện nhau, Thẩm Nam Đồng cau mày không nói, mà Thẩm Phi Khanh nhưng từ lâu chờ đến Tiếu Kiên Nhẫn, hắn biểu hiện có vẻ hơi lo lắng sốt ruột nói rằng, "Cha, nay Tống Dịch nếu là đến mưu tính Thu Lương một chuyện, vì sao chúng ta không đáp ứng hắn?" Ngu xuẩn, ngươi đúng là nói một chút vì sao chúng ta phải đáp ứng hắn. Thẩm Nam Đồng híp con mắt quát lạnh. Thẩm Phi Khanh làm như bị Thẩm Nam Đồng lời nói uống đến ngần ra, sau đó ngựa khí thoáng hòa hoãn một chút, vẫn như cũng là mang theo lo lắng tâm tình nói rằng, vốn là ta tự nhiên cũng là không lọt mắt Tống Dịch tiểu tử này, thế nhưng ta vừa nãy mới từ bên kia trở về. Những lão gia hỏa kia lại một lần nữa từ chối chúng ta quy hàng lấy lòng cử động, tựa hồ bọn họ như trước chưa hề đem chúng ta để ở trong lòng, Thu Lương một chuyện cũng không có ý định để chúng ta nhúng tay rồi. Tốt như vậy một cơ hội, bọn họ như trước không ghi nhớ chúng ta, lẽ nào chúng ta liền thật sự muốn bỏ mất cái này cơ hội tốt sao? Từ chối? Ha ha, không nghĩ tới này quần lão gia hỏa cũng vẫn là như vậy ngoan cố, lúc này còn không chịu nhả ra. Cũng được, nếu bọn họ còn muốn ngoan cố xuống, chúng ta cần gì phải gấp gáp. Thẩm Nam Đồng híp lại trong con ngươi bắn ra lạnh lẽo vẻ thì thầm. Thẩm Phi Khanh trên mặt tránh qua một tia vẻ ngờ vực nói rằng, nếu bọn họ không chịu, vậy tại sao cha lại muốn trách cứ ta? Lẽ nào Tống Dịch lúc này đối với chúng ta tới nói không phải lựa chọn tốt nhất sao? Ngươi có chỗ không biết. Tống Dịch người này tâm tư nhìn như thản nhiên, kỳ thực mục đích của hắn cũng không ở chỗ Thu Lương chuyện làm ăn bản thân bên trên. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có nói thật mà thôi. Tỷ như hắn bị hoàng thượng coi trọng chuyện này, người bên ngoài không biết, ta nhưng là rõ ràng, hơn nữa Vương Khung Lư đối với hắn như vậy chi coi trọng, không có đạo lý ở hắn nhìn ra tốt đẹp thường khi không đi tìm đồng dạng thế lực khổng lồ Vương Khung Lư nhưng tìm đến duyên cớ của ta. Cho nên nói, Phi Khanh ngươi so với Tống Dịch tâm cơ của người này, thực sự vẫn là quá non nớt chút, cũng chẳng biết lúc nào ngươi mới có thể làm sự chẳng phải lỗ mang a. Thẩm Nam Đồng cao mày trầm thấp tiếng nói rằng, trong giọng nói tất cả đều là cảnh giác tâm ý. Thẩm Phi Khanh một mặt ngờ vực cùng không rõ hỏi, trả lời ấy liệu sẽ có chút nâng lên người này. Ta vừa nãy bảng tính bên trong nghe ý tứ tựa hồ cũng là Tống Dịch ở Trần Thuật Thu Lương một chuyện lợi ích, hơn nữa hắn liệt ra biên quan chiến sự cùng hắn phát triển tiền đồ, không ai không thành hắn đều đang diễn trò hay sao? Nếu thật sự chính là hắn diễn trò, nhưng là cha ngươi tại sao lại phải đem lương hành một ít đơn vị liên quan nội tình báo cho hắn? Thẩm Nam Đồng một mặt phức tạp biểu hiện nói rằng, ta đang nghĩ, Tống Dịch này đến hơn phân nửa là muốn hỏi thăm một ít người bên ngoài nơi đó hỏi thăm không tới sự tình, mà nếu là chỉ có ta biết được, liền Vương Khung Lư đều khó mà biết được một ít chuyện, liền chỉ có khả năng là liên quan với bên kia sự tình. Chuyện này đúng là có chút ý vị sâu xa lên, đám kia lão gia hỏa lại như là chờ đợi phân đỉnh mà thực sói hoang bình thường che chở lợi ích của chính mình không chịu để cho chúng ta nhúng tay trong đó, e sợ cho chúng ta chia cắt lợi ích của bọn họ, cũng không biết bọn họ có muốn hay không đạt được, càng sẽ có người bắt đầu ở đánh tới bọn họ chủ ý. Thẩm Phi Khanh nghe hiểu Thẩm Nam Đồng trong giọng nói sâu tầng hàm nghĩa, nhất thời giữa hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nói rằng, không thể nào. Hắn dĩ nhiên là muốn tìm kiếm bên kia nội tình. Tuy rằng còn không xác định, thế nhưng nghĩ kỹ lại, quá nửa là như vậy rồi. Lúc này tiếng gió như này khẩn, toàn bộ Giang Nam trên đường thuế thóc hành đều căng lại cung cấp, chỉ sợ người tinh tưởng đều nhìn ra, mà này Tống Dịch ánh mắt sự sắc bén càng là so với tầm thường Mễ Lương Hành cậu chủ nhỏ đều lợi hại hơn, hắn có thể tìm tới ta chỗ này đến một chút cũng không kỳ lạ. Chỉ là hắn phần này là gan. Ha ha, ngay cả ta đều có chút thán phục. Ta thật sự không hiểu hắn là thật sự biết đạo vẫn là không biết Giang Nam ngũ gia là thế nào tồn tại. Thẩm Nam Đồng ý tứ sâu xa nói rằng. Thẩm Phi Khanh nguyên bản chíu khẩn lông mày ở Thẩm Nam Đồng câu nói sau cùng âm hạ xuống trước đó, đột nhiên một mặt kinh hỉ nói rằng, lẽ nào cha ngươi là cố ý đem những mễ lương đó hành nội tình cung cấp đi ra ngoài để đụng vào hắn đi. Nhìn dáng dấp, ngươi khối này gỗ mục dù sao còn không là không thể điều khắc mà. Nói không sai, hắn nếu muốn biết, ta không bằng hào phóng nói cho hắn được rồi, ngược lại hợp tác một chuyện là tuyệt đối không thể có thể, ta Thẩm Nam Đồng từ trước đến giờ cầu ổn, hiện tại càng phải làm chuyện cái băng xem kịch vui mới đúng mà. Ha 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 ha. Thẩm Nam Đồng nói, đột nhiên cười ha ha lên, tâm tình làm như tràn ngập chờ mong cùng sung sướng. Ngược lại là một bên nguyên bản có chút kinh hỉ Thẩm Phi Khanh tựa hồ luôn cảm thấy nơi nào có chút không thỏa đáng tự, trong lúc nhất thời hơi có chút xuất thần lên. Ngọn đèn ấn chiếu giấy dán cửa sổ, một đôi bóng người đối lập chiếu vào giấy dán cửa sổ thượng có vẻ cực kỳ xứng, liền như nguyên bản chính là kề sát ở giấy dán cửa sổ thượng cắt giấy bình thường hài hòa mà yên tĩnh. Nhưng nhìn qua cực kỳ hòa hợp cảnh tượng bên dưới, nhưng có hai người lúc này chính đang đối lập trên bàn miếu hoa mấy cái danh sách cùng thu thập mà đến tình báo lo lắng hết lòng suy tính. Từ khi trở lại khách sạn sau, Tống Dịch liền bỏ ra chút tâm huyết cùng bạc ở trong thành một ít trong khách sạn cẩn thận hỏi thăm được một chút tin tức, sau đó chắp và sau khi thức dậy liền trở lại khách sạn cùng Từ Thường đồng thời suy nghĩ mưu tính lên. Dựa theo Thẩm Nam Đồng lời giải thích, Giang Nam to lớn nhất kho lúa nắm giữ ở tới An Phủ Triệu Lương trong tay, mà này Triệu lại vừa vặn cùng hiện nay Thiên Tử Triệu Không dẫn tổ tiên hệ đồng tông. Nhìn như vậy đến, dù như thế nào đều có chút khó hiểu, Triệu Lương không nên sẽ cho Triệu Không dẫn hạ ngáng chân mới đúng. Nhưng trên thực tế, Tống Dịch hỏi thăm được tin tức nhưng là không sai. Cùng Ngư Đầu Trương đạt được tin tức tương đồng, dù là Giang Nam trên đường rất nhiều bị thu mua thuế thóc hơn nửa bộ phận đều bị vận chuyển về Triệu Lương danh nghĩa kho lúa. Làm sao bây giờ? Nay Triệu Lương xem ra có thể không thể so tới An phủ Vương gia thế lực tiểu a, muốn từ hắn nổ răng cọp, e sợ còn khó hơn lên trời a. Từ Thương nhíu mày ưu sầu nói rằng. Quy 1 chương 313, trước kia chuyện cũ chi tơi bởi hoa lá. Thượng. Chương 313, trước kia chuyện cũ chi tơi bởi hoa lá. Thượng. Triệu Lương người này cố nhiên là Giang Nam Ngũ gia bên trong thế lực to lớn nhất một người, thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy, đều nói hắn làm người nhất là háo sắc, nhà thê thiếp thành đàn lại vẫn năm thì mười họa đi khói hoa nơi tầm hoan, người này tiểu sắc tài vận đầy đủ, nếu như không từ hắn bắt đầu, lẽ nào từ vậy được sự cẩn thận tỉ mỉ Chu gia bắt đầu. Tống Dịch cân nhắc cười nói. Từ Thương nhìn Tống Dịch cười đến xấu xa vẻ mặt nói rằng, xem ngươi vẻ mặt này, hẳn là đánh ý đồ xấu đây. Nói mỏ, ta chẳng lẽ không làm một mặt chính khí. Tống Dịch chăm chú nói rằng. Từ Thương thật lòng nhìn chằm chằm Tống Dịch, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, ngươi lúc này một mặt tà ác. Nhìn qua hoại tử rồi. Xấu sao? Nếu ngươi nói xấu, bên kia xấu cho ngươi xem đi. Tống Dịch dùng xấu xa ánh mắt ở Từ Thương lồi lõm đây đà đường công thượng vừa bãi tàn phá lên. Sau đó, ở lấy Từ Thương vô lực phản kháng bên trong, Tống Dịch lại một lần nữa thực hiện được. Tiện đà, dù là vô biên cảnh xuân cùng chiến miên, đều nói nữ nhân như nước, Tống Dịch cảm thấy phải làm nói nữ nhân như hỏa mới đúng, mỗi một lần cùng Từ Thương chặt chẽ kết hợp với nhau thời điểm, Tống Dịch luôn có thể cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất là bỏ vào một chỗ cực kỳ cực nóng luyện lô bên trong bị hòa tan giống như vậy, loại kia quá mức bình thường cực nóng mang cho nam nhân không phải thống khổ cùng đau đớn, mà là vô biên vui thích cùng vui vẻ. Mà bất luận thế nào mạnh mẽ kiên nhẫn nam nhân, cũng cuối cùng rồi sẽ ở nữ nhân cái kia như hỏa nhiệt tình cùng mềm mại bên trong hòa tan sủi lơ. Tuy rằng ở chính mình mỗi một lần thảo phạt bên dưới, Tống Dịch luôn có thể nghe được Từ Thương thảm thiết tiêu hồn chiến hô cầu xin tha thứ tiếng, nhưng kỳ thực mỗi khi ở cuối cùng thời khắc, chân chính phảng phất thăng tiên bình thường nhưng vẫn là Từ Thương cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân, mà Tống Dịch chính mình tuy rằng đồng dạng thoải mái, nhưng nương theo thoải mái nhưng còn có mồ hôi cùng mệt mỏi. Dạ có dạ mị lực, ban ngày cũng có ban ngày vẻ đẹp, khi bầu trời bay lên sáng sủa ngày mai, sau cơn mưa không khí trong lành lọt vào trong phòng. Chiến Miên ban túc Tống Dịch từ trên giường bò lên thì vẫn như cũng là tinh thần sảng khoái, sau đó ở khách sạn tiểu viện chung đánh một chuyến quyền, ra giọt mồ hôi nhỏ sau khi mới trở lại trong phòng thoải mái tắm rửa. Khi làm Tống Dịch một lần nữa tinh thần sảng khoái mặc xiêm y thời điểm, Từ Thương mới lười biếng mở một đôi thủy ý mông lung câu người con mắt, sau đó ương từ chăn hạ duỗi ra một đôi lộ ra hóng ánh cánh tay ngọc quấn lấy Tống Dịch cổ. Đều nói ra dục sau khi nữ tử đẹp nhất, kỳ thực Tống Dịch thích nhất vẫn là này lúc sáng sớm nữ tử sơ tỉnh loại kia lười biếng cùng ngây thơ phong tình. Ở Từ Thương chủ động hạ, Tống Dịch vừa bãi dùng một đôi làm áp tay ở Từ Thương linh lung có hứng thú trên thân thể vừa bãi tàn phá một lần, cho đến Từ Thương chiến hô liên tục thân thể mềm mại mềm yếu bên dưới, Tống Dịch mới cố ý cho đùa dai bình thường bước ra rời đi. Trêu đến Từ Thương đông không nghe theo đang chăn hạ nữ bãi xoay chuyển chính mình động tình thân thể mềm mại. Căn dặn Từ Thương ở bên trong khách sạn hành động phạm vi sau khi, Tống Dịch mới đưa chính mình trang bị tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó đi ra cửa. Chọc ghẹo nữ nhân không thể nghi ngờ là một cái rất có lạc thú sự tình, đặc biệt là chọc ghẹo người đàn bà của chính mình. Tống Dịch sau khi ra cửa hồi lâu còn có thể nhớ tới Từ Thương ở chính mình bước ra sau cái kia cỗ xấu hổ biểu hiện, sau đó khỏe miệng liền vẫn mang theo loại kia cân nhắc ý cười hướng về tới An phủ nổi danh nhất Sai Đầu Phượng bước đi. Sai Đầu Phượng, dù là tới An phủ hợp nhất Câu Lan. Lúc này, Triệu Lương cũng muốn chọc ghẹo cô gái trước mặt, chỉ là liên tục rất nhiều trời tới nay, một mực đối diện vị này tiếng lành đồn xa ngọc cốt đoá cô nương nhưng ở nhu thuận đồng thời đều là cùng hắn cách một cánh cửa tường. Cánh cửa này tường dù là lễ nghĩa liêm sỉ một tường. Đối với thanh lâu trung hồng bài cô nương tới nói, không thể nghi ngờ là không nên có loại này nhận thức, thế nhưng một mực vị này mới tới không lâu ngọc cốt đoá cô nương lăng là như đại gia khuê tú bình thường chỉ chịu sướng khúc khiêu vũ tiếp rượu, nhưng thủy chung không chịu để cho hắn Triệu Lương trở thành khách quý. Đương nhiên, kỳ thực sở dĩ Triệu Lương đối với nàng mê cũng vừa vặn chính là người này một phần nhìn như chính kinh rụt rẻ. Muốn nói nam nhân chơi gái thủ đoạn, Triệu Lương tự nhiên thập bát ban vũ khí mọi thứ tinh thông. Có tiền có thế không thiếu nữ nhân, Triệu Lương ở toàn bộ tới An phủ tựa hồ không tìm được không chịu thần phục cùng hắn dưới khố nữ nhân, lâu dần, dù cho coi như là thanh lệ vô song đàng hoàng cũng khó làm nổi lên khẩu vị của hắn. Một người nếu là đem một hạng ham muốn đến cực hạn cái kia liền dễ dàng soi mói, Triệu Lương liền đem chơi gái sự nghiệp phát huy đến cực hạn, cho tới hắn hiện tại đã thăng hoa đến chơi cảm tình cảnh giới. Đối với hắn mà nói, dùng bạc có thể đập ngã nữ nhân trái lại mất đi là thú, hắn hiện tại càng yêu thích phụ làm phong nhã cùng nữ nhân đàm luận tình cảm cùng văn nhã. Ngọc cốt đoá cô đường, nghe nói tiền đường Triệu Cường mấy ngày nữa đến, không bằng mấy ngày nữa chúng ta kết bạn mà bước đi nhìn qua cái kia đổ sộ cảnh tượng. Ta Triệu mỗi người gần nhất không biết tại sao chính là yêu chút xuyên tạc văn chương tật xấu, này trong lòng tổng như là đè lên chút vạn ngàn khí tượng không nhanh không chậm a. Vay quan Triệu cơ hội, Triệu mỗi hay là còn có thể làm ra một thủ kinh người dai làm đây. Đương nhiên, tiền đề đến có mỹ nhân ở bên mới có linh cảm a. Triệu Lương đàng hoàng trịnh trọng cười nói với Ngọc cốt đoá. Ngọc cốt đoá vừa nghe Triệu Lương nói tới thơ từ liền trong nháy mắt nhớ tới cái kia đi một lần chính mình càng ngày càng xa thậm chí rất khó gặp lại nam nhân, dĩ nhiên ngay ở trước mặt Triệu Lương cái này khách nhân tôn quý diện hơi ra thần. Triệu Lương tiếng nói hạ xuống lại không đạt được phản ứng, hướng Ngọc cốt đoá nhìn tới mới phát hiện người dĩ nhiên thất thần, chính hơi có chút không vui thời điểm lại đột nhiên nghĩ đến hẳn là Ngọc cốt đoá là nghĩ đến tiền kia đường làn sóng đổ sộ cảnh tượng mới thất thần. Nghĩ như thế, Triệu Lương lập tức trong lúc đó liền lần nữa khôi phục một mặt ha ha vẻ mặt biểu thị thoải mái. Ngọc cốt đoá cũng là ở lấy lại tinh thần sau khi mới tỉnh ngộ ra chính mình thất thố, vội vàng hướng Triệu Lương xin lỗi. Triệu Lương tự nhiên là không có trách cứ Ngọc cốt đoá, đúng là một lần nữa đem chính mình lý tưởng hào hùng lại nói một lần, đạt được Ngọc cốt đoá tán thành sau khi mới lần thứ hai cười to lên. Sở dĩ Triệu Lương như vậy nóng lòng với thao túng thơ tử, thực sự là bởi vì hắn gần nhất quý phủ một tên rất có tài hoa môn khách làm ra mấy thủ hảo tử, trong đó ngược lại có một thủ liền Triệu Lương đều kinh diễm, vọng hà triều ở bên trong. Triệu Lương ngay sau đó liền khen thưởng một bút không nhỏ tiền thưởng mua lại bài ca này, sau đó tìm được lấy cớ này chạy tới hướng về Ngọc Cốt Đóa hiến vật quý đến rồi. Nếu Ngọc Cốt Đóa cô nương đáp ứng đi quan triều, như vậy Triệu Mỗ có thể hay không yêu múa một đoạn. Cô nương kỹ thuật nhảy nhưng là nhẹ nhàng như phi yến, xinh đẹp nếu như không có cốt, mỗi một lần kiến thức cũng làm cho Triệu Mỗ tăng thêm hào hùng cùng hâm mộ chi tâm. Triệu Lương vừa thấy Ngọc Cốt Đóa cho chút nhu hòa vẻ mặt, lập tức thuận cái nhi nâng lên ra trong lòng mình yêu cầu. Ngược lại không là Triệu Lương háo sắc, kỳ thực là bởi vì Ngọc Cốt Đóa kỹ thuật nhảy sắc thực như Triệu Lương nói tới như vậy uyển ước ôn nhu, mà múa lên Ngọc Cốt Đóa cũng đúng như mềm mại không có xương bình thường cá bơi phi yến giống như vậy, làm người ở vui hai vui mắt đồng thời khó tránh khỏi nội tâm che chở chi tâm tràn lan. Đối với Triệu Lương tới nói, hắn vừa vặn hưởng thụ loại kia che chở nữ nhân cảm giác, so với đem nữ nhân thu được giường sau khi vừa bãi bùa bỡn, hắn hiện tại càng yêu thích sắc thực là lên giường trước đó cảm giác. Ngọc Cốt Đóa hơi chìm xuống ngưng bên dưới trung quy là gật gật đầu, béo mập hai gò má thượng làm như hiện lên hai đóa thẹn phấn hồng, này biểu hiện càng làm cho Triệu Lương động tâm không ngớt. Liên phảng phất miêu nạo tâm bình thường cảm giác, Triệu Lương vừa muốn đem Ngọc Cốt Đóa ngã nhào xuống đất lập tức hành hoan, lại muốn đạt được Ngọc Cốt Đóa chân thành sau mới khinh thương mật yêu hưởng thụ người cái kia một thân mềm nhắn thân thể, loại kia hồn sắc kết hợp vui vẻ mới chính thức để Triệu Lương suy nghĩ một chút đều sẽ cảm thấy như là tung bay ở đám mây bình thường say xưa. Sai rồi, gọi ta Triệu công tử là tốt rồi. Ngọc Cốt Đóa vừa mới mở miệng, Triệu Lương lập tức nghiêm nghị cải chính nói, vẻ mặt hơi hơi bất mãn. Ngọc Cốt Đóa sau khi suy nghĩ một chút rốt cục vẫn là đổi giọng nói rằng, Triệu công tử, có thể đến ngài niềm vui vốn là kiện vạn phần vinh hạnh việc, ta tin tưởng lầu này từ bên trong bọn tỷ muội e sợ người người đều là yêu cực kỳ ngài như vậy bất phàm nam nhân. Nhưng, thứ Ngọc Cốt Đóa có chút lập dị vẫn là muốn có nói trước nói một chút. Triệu Lương vẻ mặt hơi nghi hoặc cau mày nói rằng, nói, có chuyện cứ việc nói, ở trước mặt ta không cần sợ. Ngọc Cốt Đóa khẽ nhíu nga mi nói rằng, ở đến An phủ trước đó, ta vốn đã là Biện Châu lầu bên trong cô nương. Dung mạo tuy rằng được với trời cùng cha mẹ quan tâm, sinh vẫn tính vừa ý. Chỉ là thuần khiết nhưng từ lâu không rồi. Nói những thứ này làm gì? Lẽ nào ta Triệu mỗi người dĩ nhiên sẽ bởi vì những này tiểu tiết mà ghét bỏ ngươi sao? Thiết Mạc nói những thứ này nữa chọc người cảm xúc lời nói nhi, ngươi đều trêu đến ta người đại lão này đàn ông đều có chút đổ đến hoàng rồi. Người khác không hiểu, lẽ nào ta Triệu mỗi người sao lại không biết nỗi khổ sở của ngươi sao? Triệu Lương vừa nghe Ngọc Cốt Đóa mang chút sầu nào ngư khí, nhất thời phát lên hào tình vạn trượng an ủi. Ngọc Cốt Đóa cảm kích nhìn Triệu Lương một chút, nhưng vẫn là hơi đỏ chút vành mắt nói tiếp, ra ngài có chỗ không biết, ta những câu nói này cuối cùng muốn nói lúc trước. Ngọc Cốt Đóa từ nhỏ số khổ, tuy rằng sinh khá đẹp, ở từ trước mụ mụ thủ hạ càng là liều mạng đi học tập những lấy lòng đó người bản lĩnh, muốn để mụ mụ vì vậy mà không cho ta quá sớm tiếp khách, lại chớ mong một ngày kia sẽ là ta nhìn còn vừa mắt nhân vật. Nhưng gói đời này chuyện tốt, hơn nữa vẫn là sẽ không quan tâm Ngọc Cốt Đóa như vậy số khổ người, thân thể ta thuần khiết như trước là ở 15 tuổi năm ấy liền cho một cái ra 2000 lượng bạc trắng lĩnh nam khách thương trong tay. Từ đó về sau, Ngọc Cốt Đóa tuy rằng đãi ngộ khá hơn một chút, nhưng chung quy là rơi vào người ngoài chơi trách nghề. Nói tới chỗ này, Ngọc Cốt Đóa dĩ nhiên là rớt xuống giọt nước mắt nhẹ giọng gào khóc lên, lại như là ẩn nhẫn oan ức hồi lâu rốt cuộc tìm được nói hết đối tượng. Triệu Lương là háo sắc người, nhưng hắn bản thân nhưng cũng là một cái đối với nữ tử nước mắt không có bao nhiêu sức đề kháng mềm lòng người, một cái Ngọc Cốt Đóa nước nở lên, nhất thời lòng mềm nhũn quá đi phản ở người gầy yếu vai dũng cảm nói rằng, "Ngọc Cốt Đóa, đừng thương tâm, cái kia đều là chuyện đã qua rồi. Ai không có cái quá đi khảm." Triệu Mỗ há lại là loại kia câu với tiểu tiết người, lại nói, "Sau này có ta Triệu Mỗ cháu ngươi, ai dám ức hiếp ngươi nửa phần? Chỉ cần ngươi chân tâm thực lòng chính là hướng về ta Triệu Mỗ." Ngọc Cốt Đóa hai mắt đẫm lệ ngưỡng mặt lên thống khổ nói tiếp, ai có thể từng muốn. Ngọc Cốt Đóa vốn nhờ vì là mất đi thân thể, coi như có một ngày làm một cái việc thiện nhưng cũng không có được thiện báo. Sau đó trơ mắt nhìn mình cứu người kia đem lâu bên trong một gã khác thân thể thuần khiết nữ tử cho tiếp ra lầu bên trong. Cái này cũng chưa tính, vốn tưởng rằng người phụ nữ kia đi rồi sau khi, ta Ngọc Cốt Đóa dù sao cũng là lâu bên trong hồng bài, mụ mụ dù sao cũng nên sẽ thương tiếc địa vị của ta để ta thiếu tiếp chút khách. Ai từng muốn, mụ mụ lăng là ngạnh tâm điệu từ bên ngoài nhận cô nương khác đi vào cúp máy hoa khôi nhãn hiệu, mà ta này người cơ khổ nhưng không được không. Ai, nói đến, này dù là ta bị này sai đầu phượng mụ mụ thuộc tới được lý do rồi. Nhưng Triệu công tử ngươi có biết, trước khi tới, mụ mụ là cho phép ta điều kiện, chỉ cần ta không coi trọng nam nhân, liền có thể không tiếp khách. Nhưng chỉ cần một năm kiếm lời mãn mụ mụ vì ta chuộc thân tử tiền một nửa là được. Mà chính ta cũng hạ quyết tâm, mãi đến tận gặp phải đồng ý chân tâm đợi ta người gả đi mới thôi. Nếu không có như vậy, Ngọc Cốt Đóa liền trong vòng một năm chết đi được rồi. Triệu công tử, ngài cũng là thật tâm đợi ta sao? Quy một chương 314, trước kia chuyện cũ chi hoa rơi nước chảy. Trung. Chương 314, trước kia chuyện cũ chi hoa rơi nước chảy. Trung. Ngọc Cốt Đóa có càng nhiều càng nguyện chuyển phương pháp đi tranh thủ thăm dò Triệu Lương chân tâm, Triệu Lương cũng xác thực yêu thích Ngọc Cốt Đóa. Ngọc Cốt Đóa lựa chọn tối trắng ra đơn giản nhất cái kia một loại, bởi vì người muốn rất đơn giản. Nhưng là, Ngọc Cốt Đóa muốn đơn giản ở Triệu Lương nhưng trong lòng rất phức tạp, hắn dĩ nhiên ngưng trệ chốc lát trả lời không được cái vấn đề này. Triệu Lương là thương hương tiếc ngọc người, thế nhưng hắn đối với nữ nhân thương tiếc cùng yêu thích đều là xây dựng ở thỏa mãn chính mình tinh thần hưởng thụ ích kỷ cơ sở thượng. Hắn yêu thích Ngọc Cốt Đóa không sai, nhưng hắn cảm thấy lúc này Ngọc Cốt Đóa để hắn cảm thấy làm khó dễ. Trong lúc nhất thời, Triệu Lương rơi vào trần chờ bên trong, mà hắn trần chờ lại một lần nữa để nguyên bản giấy lên một chút hy vọng Ngọc Cốt Đóa một lần nữa thất lạc. Lúc này, Tống Dịch mới ở một mảnh nhuyễn nhu mị điệu anh thanh yến ngữ bên trong nhảy vào sai đầu phượng, muốn một bình trà, tùy ý điểm một tên dung mạo tầm thường người trốn lầu xanh. Tống Dịch ở sai đầu phượng lầu 2 một vị trí tuyệt hảo nhã gian ngồi xuống. Phong độ bất phàm Tống Dịch rất hiển nhiên là thanh lâu các cô nương trong mắt hương mô mô, dù cho là từ trước đến giờ lấy tài nghệ mà không bán mình người trốn lầu xanh cẳng cũng vào thời khắc ấy từng sinh ra loại kia không đáng ghét tâm tư. Không đáng ghét liền đại biểu đồng ý giao ra thân thể chính mình, nhưng để người trốn lầu xanh có chút tiếc hận chính là, Tống Dịch thái độ vô cùng rõ ràng cho thấy hắn xác thực không phải vì sinh lý thượng nhu cầu mà đến, bởi vì từ đầu đến cuối Tống Dịch ánh mắt đều tựa hồ ở hơi xuất thần nhìn mở rộng nhã gian ngoài cửa. So với Biện Châu Minh Nguyệt lâu lại càng không cùng chính là, Giang Nam bên này đối với cô nương yêu cầu càng soi mói, mà cầm kỳ thư họa sáo trúc quản huyền bên trên trình độ càng là tinh tế đến cực hạn. Bởi vậy Giang Nam thêm ra tài tử, mà tài tử từ trước đến giờ hỉ cuống thanh lâu hứng thú cũng không phải tất cả với trên người cô gái, có lẽ có ít người là thật sự đi thanh lâu bên trong tìm kiếm linh cảm mà thôi. Mà Tống Dịch lúc này ở trong mắt người trốn lầu xanh, liền như là cái kia một loại tìm kiếm linh cảm tài tử. Tống Dịch dưới trướng không quá lâu, liền nhìn thấy một tên nam tử từ một gian phòng chung đi ra, sau đó đạt được thanh lâu tú bà cùng quy công rất dễ thấy a rùa, ở mọi người chen chúc hạ bị đưa đi người kia chính là Tống Dịch muốn tiếp cận Triệu Lương. Chờ đến Triệu Lương rời đi rất lâu, Tống Dịch mới phất tay để người trốn lầu xanh dừng lại đánh đàn tới gần lại đây, điều này làm cho một lần tuyệt vọng người trốn lầu xanh nội tâm bên trong càng mừng rỡ như điên cho rằng một lần nữa có hy vọng. Nhưng nàng tới gần sau, Tống Dịch tuy rằng thân thiết vì nàng rót ra trà cho ngồi, mở miệng hỏi lên nhưng là Triệu Lương đi ra cái kia gian phòng là ai? Cái gọi là thiên hạ nhân duyên trùng hợp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tống Dịch vừa bắt đầu cho rằng người trốn lầu xanh trong miệng nói tới tên kia Ngọc Cốt Đóa nên cùng lúc trước đã giúp chính mình Ngọc Cốt Đóa cùng tên mà thôi. Đợi đến tường tận hỏi đến, người trốn lầu xanh mãn mặt u hoán vẻ mặt nói tỉ mỉ sau khi, Tống Dịch không thể không cảm thấy ngạc nhiên không tên. Này Ngọc Cốt Đóa tựa hồ chính là đối phương Ngọc Cốt Đóa. Trong lúc nhất thời, Tống Dịch không nhìn người trốn lầu xanh u hoán cực kỳ ánh mắt, tinh thần xuất thần nghĩ đến lần đầu gặp gỡ Ngọc Cốt Đóa thời điểm bị người loại kia cổ trang phong tình cho kinh diễm ấn tượng. Mà ở cái kia sau khi, Tống Dịch đối với Ngọc Cốt Đóa ấn tượng liền vẫn dừng lại ở đầu tiên nhìn thấy Ngọc Cốt Đóa loại kia kinh diễm phong tình bên trong. Kỳ thực, ở lúc trước Tống Dịch bị Ngọc Cốt Đóa mang về Minh Nguyệt lâu sau nhưng không có lựa chọn cùng Ngọc Cốt Đóa cùng tồn tại một cái trọng yếu nguyên nhân dù là bởi vì Tống Dịch đối với Ngọc Cốt Đóa đều là có loại đối với ân nhân cảm kích, mà mang theo một phần cảm kích cùng một tên gái lầu xanh cùng tồn tại một thất không thể nghi ngờ là một loại để hắn cảm giác không được tự nhiên. Sau đó Tống Dịch lựa chọn ưu tĩnh tiểu yết cư, cũng không từng nghĩ tới bởi vậy sẽ cùng thanh niên sản sinh khúc mắc, càng sẽ không nghĩ đến khi đó lạnh nhạt đối lập thanh niên dĩ nhiên sẽ đối với mình động thật cảm tình, không tiếc tiền tài cũng không tiếc tính mạng đi để hắn. Nhớ tới chuyện cũ các loại, Tống Dịch đỗng nhiên mới nghĩ đến chính mình ở và ở tiểu yên cư sau khi tựa hồ thật sự lãng quên Ngọc Cốt Đóa tình nghĩa, cho đến sau khi tháng ngày bên trong dĩ nhiên quên đi vì nàng làm những gì, lúc này tỉnh ngộ lại nhất thời tự thẹn không ngớt. Ở người trốn lầu xanh ở vực thân sắc, Tống Dịch đỗng nhiên đứng dậy muốn đi Ngọc Cốt Đóa gian phòng, điều này làm cho nguyên bản suy đoán Tống Dịch là tùy ông chi ý bất tại tiểu người trốn lầu xanh càng là biểu hiện yêu thương. Nhưng yêu thương quy yêu thương, người trốn lầu xanh ở được nghe Tống Dịch ý tứ sau khi nhưng vẫn là thiện ý nói cho Tống Dịch, Ngọc Cốt Đóa rồi lại cùng lâu bên trong cái khác cô nương không giống. Người không chỉ không tiếp khách, thậm chí ở Triệu Lương trở thành người khách hàng sau khi đều thậm chí không tiếp khách. Vừa nghe đến Triệu Lương cùng Ngọc Cốt Đóa quan hệ, Tống Dịch thì lại càng kiên định đi gặp Ngọc Cốt Đóa tâm tư, sau đó ở người trốn lầu xanh một mặt thất vọng đồng tình vẻ mặt, Tống Dịch như trước vẫn là hướng về Ngọc Cốt Đóa gian phòng bước đi. Lúc này Ngọc Cốt Đóa nhưng là đang khóc. Thân là một cái gái lầu xanh, mong đợi nhất sự vật thường thường không như mong muốn. Ở Ngọc Cốt Đóa cũng không dài rằng giặc qua lại trong 5 tháng nhưng có thể làm cho nàng nhớ tới quá nhiều chuyện tương tâm. Rất tiểu tiện là bị bán được thanh lâu liều mạng con gái, 15 tuổi năm ấy bị bảo mẹ lấy 2000 lượng bạc trắng đem thuần khiết cho một cái tuổi tác lần với mình lĩnh nam bán dạo. Lại sau khi trong 5 tháng, người tuy rằng xem như là hồng bại nhưng dù sao là không cách nào trở thành chân chính bị người vây đỡ hoa khôi. Năm ngoái, người nhất thời thiện tâm cứu một tên chán nản người trẻ tuổi, chính mình duy nhất có thể đi địa phương chỉ là Minh Nguyệt lâu, liền người mang theo người trẻ tuổi kia trở lại Minh Nguyệt lâu. Sẽ ở đó một ngày, người mang về thanh lâu tên kia người trẻ tuổi nhưng một lời kinh người ngâm tụng ra làm cho cả Minh Nguyệt lâu khiếp sợ mỹ từ giai làm. Trong lúc nhất thời, tên kia gọi Tống Dịch người trẻ tuổi khiếp sợ bốn tòa, người lúc đó lén lút cười cho rằng đây là vận mệnh của chính mình cùng vận may. Ai từng muốn trời cao làm như cố ý chọc ghẹo người giống như vậy, người có bao nhiêu hy vọng liền muốn bị ông trời phá diệt bao nhiêu lần. Tống Dịch ở đêm đó bị bảo mẹ đồng ý ngủ lại đồng thời nhưng không có lựa chọn túc ở người trong phòng, mà là lựa chọn tiểu yên cư. Ha ha, tiểu yên cư. Ngọc Cốt Đóa đêm đó ở trong phòng không tiếp khách cũng không ngủ, tràn trọc đến hừng đông, đem chính mình làm cho hề vải không thể tả mới rốt cục đem cái kia cô thất lạc cùng thống khổ nột nạt xuống. Người thậm chí cho rằng Tống Dịch nguyên bản chính là hướng về phía Đô Thanh Yên mà đi, chỉ là người vận may không tốt vừa vận mang về hắn mà thôi. Người thất lạc ở chỗ sau khi tháng ngày bên trong, Tống Dịch tài hoa càng ngày càng làm người xưng đạo, thậm chí kéo Minh Nguyệt lâu chuyện làm ăn, đưa tới vây đỡ tài tử, thậm chí là thành cao học sĩ muốn chứng kiến Tống Dịch phong thái. Lại sau đó, Tống Dịch bị người thổi phồng thành Minh Nguyệt lâu thám hoa lang. Người vốn nên là cao hứng, bởi vì là người vì là Minh Nguyệt lâu mang về Tống Dịch, bảo mẹ tuy rằng cũng đối với nàng khá hơn một chút, nhưng người nhưng càng thương tâm thất vọng rồi. Bởi vì dương danh sau Tống Dịch không thuộc về người, lại sau đó người dần dần mất cảm giác, mãi đến tận thanh niên rời đi tiểu yên cư rời đi Minh Nguyệt lâu, người tự cho là nên Minh Nguyệt lâu hòa khôi bằng hiệu. Người Ngọc Cốt Đóa yêu cầu cũng không cao, dù cho không thể được như ý lang quân, tháng ngày dễ chịu chút cũng hầu như là hảo, nhưng thất vọng nhưng lại một lần hàng tới, ở ngắn ngủi vinh quang sau khi, bảo mẹ rồi lại không biết từ đâu mang về càng tuổi trẻ nữ tử phụng vì Minh Nguyệt lâu hòa khôi. Mà khi đó, người quay về trong gương đồng chính mình kỳ thực khuôn mặt dễ nhìn bảng, khóc đến tan nát cõi lòng. Sau khi, người rốt cục lựa chọn rời đi, nhưng rời đi. Đối với người loại nữ nhân này nơi nào không phải lồng chim đây? Ông trời chưa từng quan tâm quá người. Các loại. Trước kia chuyện cũ như từng thanh đao nhọn đâm vào Ngọc Cốt Đóa vốn là không kiên cường trái tim. Quy 1 chương 315, trước kia chuyện cũ chi hoa rơi nước chảy. Hạ. Chương 315, trước kia chuyện cũ chi hoa rơi nước chảy. Hạ. Triệu Lương tuy rằng đang chần chờ sau khi như trước đối Ngọc Cốt Đóa biểu hiện ra yêu thích ý tứ, nhưng như vậy yêu thích tựa hồ cùng Ngọc Cốt Đóa muốn đơn giản yêu thích không phải một loại yêu thích. Biết rõ ràng lập dị đối với người loại nữ nhân này tới nói chính là một loại xa xỉ, thế nhưng Ngọc Cốt Đóa trung quy vẫn là lập dị, sau đó sẽ một lần thất vọng rồi. Khi nàng khóc bù lu bù loa thời điểm, Tống Dịch đẩy cửa ra vừa vặn thấy tình cảnh này. Ngọc Cốt Đóa ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng nước mắt như mưa mặt, coi chính mình xem hoa mắt, theo bản năng liền nói một câu, "Ngươi cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Tống Dịch mặt người, trong lúc nhất thời ngẩn ngơ sự ở cửa trần chờ hỏi, "Ngươi làm sao?" "Ta là Tống Dịch a." Ngọc Cốt Đóa xác nhận lỗ tai của chính mình nghe được chính là chân thực âm thanh mà không phải ảo giác, trong nháy mắt từ mơ hồ cùng thương tâm trung tỉnh ngộ lại xoa xoa đã khóc đến sưng đỏ con mắt cẩn thận nhìn Tống Dịch. "Đúng là ngươi." Ngọc Cốt Đóa nhỉ non hỏi một câu. Tống Dịch đi tới đồng tình nhìn người hồi đáp, "Là ta." "Tống Dịch, ngươi làm sao? Là Triệu Lương bắt nạt ngươi?" Ở Tống Dịch đi vào trước đó, liền chỉ có Triệu Lương từng đi ra ngoài, mà ở Tống Dịch dò tham tin tức chung Triệu Lương người này đúng là hết sức háo sắc người, một cách tự nhiên hắn lợi dụng vì là Triệu Lương bắt nạt Ngọc Cốt Đóa, vì lẽ đó hắn trong lúc nhất thời bỏ đi hắn trước hết nghi vấn, chủ động muốn đi an ủi người. Ngọc Cốt Đóa ngẩn người, sau đó thê thê cười khổ một tiếng, từ trong tay áo rút ra khăn lụa lau lau rồi một phen chính mình nước mắt tí, quay về gương đồng hơi hơi thu dọn một phen chính mình dung nhan sau mới một lần nữa đối mặt Tống Dịch lạnh nhạt hỏi, "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Như thế nào sẽ biết Triệu Lương?" Tống Dịch nhận ra được Ngọc Cốt Đóa ngữ khí không tính quá tốt, cho rằng người chỉ là tâm tình liền được, liền thật lòng hồi đáp, "Ta ngay khi trên lầu gian phòng, trùng hợp bên dưới nhìn hắn từ phòng của ngươi giữa đi ra ngoài, sau đó người trốn lầu xanh nói cho phòng ta chủ nhân cũng gọi là Ngọc Cốt Đóa, ta nhất thời hiếu kỳ liền muốn tới xem một chút có phải là ngươi, vì lẽ đó, nguyên lai ngươi còn nhớ ta tên Ngọc Cốt Đóa sao?" Ngọc Cốt Đóa cười lạnh nói, sắc mặt có vẻ cực kỳ hờ hững, này cùng Tống Dịch trong ấn tượng dịu dàng nhu nhược Ngọc Cốt Đóa tự nhiên có sự bất đồng rất lớn. Tống Dịch lúc này đã nghe ra Ngọc Cốt Đóa trong giọng nói lạnh lùng, nhưng cũng không biết người vì sao như vậy hờ hững, vì lẽ đó ngưng trệ một thoáng sau mới bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, "Nếu không là ngươi dẫn ta tiến vào Biện Châu thành, hay là Tống Dịch ngày hôm nay sinh hoạt sẽ hoàn toàn khác nhau, ta vẫn đối với ngươi mang trong lòng cảm kích, đương nhiên là sẽ không quên ngươi." Ngọc Cốt Đóa lạnh lùng nhìn Tống Dịch một chút, sau đó cười lạnh nói, "Thật sao? Nhưng ta cũng tình nguyện lúc trước không có tình cờ gặp ngươi cũng không có giúp ngươi. Lại nói, ngươi đừng giả mù sa mưa cảm kích ta, ngươi chưa từng chân chính đã giúp ta cái gì. Lúc trước ở Biện Châu thành, ngươi đã giúp Đỗ Thanh Nghiên, đã giúp Hoàng Oanh, hiện tại các nàng đều là người đàn bà của ngươi. Nhưng ta đây, không phải bởi vì thân thể ta không bằng các nàng sạch sẽ sao? Ta liền nên nhất định như vậy, ngươi không cần nói đến dễ nghe như vậy." Tống Dịch triệt để mở, từ Ngọc Cốt Đóa trong giọng nói hắn nghe được không phải đơn giản lạnh lùng, mà tựa hồ là phản phẫn. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời sơ sẩy dĩ nhiên sẽ mang cho Ngọc Cốt Đóa nhiều như vậy phản cảm. Trong lúc nhất thời, Tống Dịch nột nột không nói gì, vẻ mặt có vẻ vừa lúng túng lại khiếp sợ. Nhưng Ngọc Cốt Đóa lại như là đột nhiên tiết hạp hồng thủy thu lại không được giống như vậy, người nhìn Tống Dịch không nói gì vẻ mặt nhất thời sản sinh một loại phát tiết vui vẻ, sau đó dùng càng lạnh lẽo ngựa khí nói rằng, "Trách ta nói quá trực tiếp sao? Lẽ nào ta không phải nói mặc vào loại người như ngươi bản chất sao? Giúp ngươi người là ta, có thể ngươi cuối cùng lựa chọn nhưng là Đỗ Thanh Nghiên. Vậy cũng được rồi, trách ta Ngọc Cốt Đóa thân thể không bằng người thuần khiết, nhưng ngươi luôn miệng nói cảm kích ta. Ngươi có từng chân chính nghĩ tới giúp ta thoát ly thanh lâu lồng chim? Không có chứ? Là ngươi không có tiền sao?" "Đương nhiên không phải, Tống công tử ngài nhưng là Biện Châu náo nhiệt nhất duyên đến du hy quán lao bản sau màn. Ha ha, ta không trách ông trời tàn nhẫn như vậy, nhưng ngươi vì sao lúc này muốn xuất hiện ở trước mặt ta như vậy giả mù sa mưa buồn nôn ta? Ngươi cùng cái kia giả mù sa mưa Triệu Lương lại có gì khác nhau?" Càng nói càng kích động, Ngọc Cốt Đóa dĩ nhiên là nói vừa khóc lên, mãn mặt tất cả đều là tuyệt vọng thảm thiết vẻ. Tống Dịch trong lúc nhất thời trong lòng hỗn loạn như ma, vốn là tò mò đi tới nhìn một chút, ai từng muốn đến dĩ nhiên sẽ nghe nói hắn chưa từng biết được một người phụ nữ đấy lòng đối với hắn đoán tăng, càng không biết ở Ngọc Cốt Đóa trong lòng chính mình dĩ nhiên là như vậy hình tượng. Mà đối mặt Ngọc Cốt Đóa chỉ trích cùng mắng chửi, Tống Dịch dĩ nhiên không sinh được bao nhiêu phản cảm cảm giác. Ngược lại, hắn lúc này thấy đến Ngọc Cốt Đóa tựa hồ mới là hắn chân chính cảm thấy chân thực Ngọc Cốt Đóa, mà hắn nguyên bản thản nhiên tâm cũng bởi vì lời của nàng mà càng nhiều mấy phần cảm giác cái nấy. Kỳ thực Ngọc Cốt Đóa đoán vẫn chính là Tống Dịch không có kéo nàng thoát ly khổ hải, nhưng kỳ thực ở từ trước cùng bảo mụ một lần nói chuyện chung, Tống Dịch đã từng có ý định đưa ra quá yêu cầu này, khi đó Ngọc Cốt Đóa vừa vặn say rượu mơ hồ, mà bảo mụ nhưng từ chối Tống Dịch yêu cầu. Bảo mụ cố nhiên là cái coi như không tệ thanh lâu tú bà, người đem Thanh Nghiên hầu như là không trả giá bình thường giao cho Tống Dịch, chỉ vì người là cái còn có thiện lương một mặt nữ nhân, nhưng nàng không chịu đem Ngọc Cốt Đóa để cho chạy, nhưng là bởi vì nếu là Thanh Nghiên cùng Ngọc Cốt Đóa lúc đó cùng rời đi, Minh Nguyệt lâu liền thật sự xem như là đổ. Phía trên thế giới này tất cả mọi người thiện lương đều là xây dựng ở chính mình có lựa chọn cơ sở thượng, bảo mụ người như thế tự nhiên càng không thể vì nhất thời thiện tâm mà để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Vì lẽ đó bảo mụ từ chối, Tống Dịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, ở cái kia sau khi Tống Dịch mới xem như là chân chính quên chuyện này. Cho tới hôm nay lại tương phùng, Tống Dịch mới biết nhìn qua nhu nhược dịu ngoan Ngọc Cốt Đóa trong lòng kỳ thực là cất giấu mãnh liệt như vậy hoàn phẫn. Ngọc Cốt Đóa vốn còn muốn nói càng nhiều, càng thống khoái hơn phát tiết chính mình oan ức cùng tuyệt vọng, nhưng nàng trung quy là nhu nhược như nước nữ nhân, đang nói ra nhiều như vậy lời hung ác sau khi, bản thân nàng cũng đã tan vỡ đến chỉ còn dư lại háo khóc thét khắp tiếng. Tống Dịch trầm mặc hồi lâu, cũng suy nghĩ hồi lâu, sau đó trầm mặc từ Ngọc Cốt Đóa trong tay đánh quá người khăn lụa muốn đi vì nàng lau nước mắt. Đại đa số nam nhân tại nữ nhân gào khóc thời điểm đều sẽ có vẻ kỹ cùng màng ốc. Tống Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn mới cầm khăn lụa muốn đi vì là Ngọc Cốt Đóa lau đi trên mặt nàng mắt, lại bị Ngọc Cốt Đóa lạnh lùng vỗ bỏ tay của hắn. Vỗ bỏ Tống Dịch tay sau khi, Ngọc Cốt Đóa nhưng cũng dừng lại gào khóc, hai mắt của nàng nhân gào khóc sưng đỏ như hồ đào, người liền dùng một đôi như vậy con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Dịch, thân thể di động, cách hắn càng xa. Hơn. Sau đó, ở Ngọc Cốt Đoá lạnh lùng mở miệng nói ra một chuyện thời điểm, nhất thời để Tống Dịch lại một lần nữa khiếp sợ không tên. Ngọc Cốt Đoá nói ra, đúng là một cái đủ khiến Tống Dịch phẫn nộ chuyện cũ. Lúc trước ở Vương gia thời điểm, Tống Dịch vẫn nghi hoặc Vương Vũ tại sao lại tra được chính mình là ám sát Triệu Giản Chi sự tình. Nguyên lai, nhưng là Vương Vũ có một lần đi tới Minh Nguyệt lâu tra xét Tống Dịch nội tình, sau đó khi đó vẫn quan tâm Tống Dịch Ngọc Cốt Đoá nhất thời tâm tình đấu kỵ bên dưới đem Tống Dịch cùng Triệu Giản Chi ở Minh Nguyệt lâu xung đột nói cho Vương Vũ, mà Triệu Giản Chi có chuyện cùng ngày lúc đó, Tống Dịch xác thực cũng ở Lưu Duyên thuyền hoa bên trên, lúc này mới để Vương Vũ cuối cùng xác định Tống Dịch là sát hại Triệu Giản Chi người. Chuyện này, nếu như không phải Ngọc Cốt Đoá nhắc lên, theo Vương Vũ cùng Triệu Giản Chi chết đi từ lâu ở Tống Dịch trong lòng hóa thành bụi trần. Mà bây giờ Ngọc Cốt Đoá dĩ nhiên chủ động đem chính mình từng làm chuyện này ở Tống Dịch trước mặt vạch trần, người là muốn cho Tống Dịch đối với nàng sinh khí, bởi vì nữ nhân ở lúc tuyệt vọng, thường thường thích nhất nhìn thấy nhưng là nam nhân lựa giận. Nhưng Tống Dịch chỉ là khiếp sợ, nhưng không hề tức giận, mảy may đều không có, hắn chỉ là dùng càng thêm đồng tình ánh mắt nhìn Ngọc Cốt Đoá, không biết hắn như vậy đồng tình nhưng càng sâu đâm nhói Ngọc Cốt Đoá. Ngọc Cốt Đoá không có nhìn thấy tưởng tượng Tống Dịch nổi giận vẻ mặt, nhìn thấy Tống Dịch thương hại ánh mắt, người cảm thấy trong lòng đối với hắn căm ghét tới cực điểm, sau đó đang muốn nói cái gì thời điểm, Tống Dịch nhưng vào lúc này đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói rằng, "Xin lỗi." Ngọc Cốt Đoá dương miệng nhỏ, làm như không tin chừng lớn sưng đỏ con ngươi kinh ngạc dù gì nói, ngươi nói cái gì? Tống Dịch dùng áy náy ngữ khí lại một lần nữa mở miệng nói, xin lỗi. Chuyện này là ta sai rồi, ta nên ở phía sau đến nhớ tới đến giúp ngươi, thế nhưng cho tới nay ta bận bịu các loại việc vặt dĩ nhiên quên chuyện này. Là ta có lỗi với ngươi. Nếu như ngươi còn nguyện ý, ta đồng ý hiện tại giúp ngươi chủ thân, ngươi muốn làm cái gì cũng tốt, ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Thế nhưng... có một việc ngươi nói sai, yêu thích chuyện như vậy xem chính là duyên phận, mà ta không thích ngươi cũng không phải là bởi vì chán ghét thân thế của ngươi. Liên như lúc trước nếu không là thanh niên vì ta chịu trả giá đi tới chịu đem mệnh đều từ bỏ như vậy, ta cũng chưa chắc sẽ thật sự thích người. Cảm tình là thật sự chú ý duyên phận. Đối với ngươi ân tình, ta tự nhiên là mang theo xấu hổ, cũng không phải ta xem thường ngươi. Ngọc Cốt Đoá ngẩn ngơ không biết làm sao, người là cố ý muốn đâm bị thương Tống Dịch, người là quyết tâm muốn cho hắn chán ghét chính mình, người là bị Triệu Lương cử động cho đâm thủng cuối cùng một điểm tôn nghiêm, người nguyên bản đã quyết ý chết đi. Nhưng, nhu nhược người dù sao cũng là mềm mại. Người mở to xương đỏ con mắt muốn đến xem rõ ràng trước mắt người này chân thực cùng dối trá, lại phát hiện chính mình tàn nhẫn lên tâm nhưng lại một lần bị mềm mại cho xúc động, nhưng nàng không thể tin được. Người bạo phát tàn nhẫn cùng tàn nhẫn phảng phất trong nháy mắt bị Tống Dịch xin lỗi mà nát tan hoa rơi nước chảy mà đi. Nhìn Ngọc Cốt Đoá chật vật thảm thiết dáng dấp, Tống Dịch lại một lần nữa giơ tay lên bên trong khăn lụa muốn đi giúp người lau chùi lệ trên mặt nàng tích. Mà rơi vào mê man cùng hỗn loạn bên trong Ngọc Cốt Đoá tựa hồ là rơi vào một loại dại ra trạng thái chung không cách nào tỉnh lộ lại, càng không có phản kháng. Mà là ngây ngốc mặc cho Tống Dịch trong tay khăn lụa rốt cục đụng vào ở chính mình mềm mại trên khuôn mặt mới từ mê man trung giật mình tỉnh lại. Sau đó, trên mặt nàng lộ ra loại kia kinh hoàng cùng không tin vẻ mặt về phía sau lui nữa xúc mà đi, liền dường như một con sợ người lạ thỏ. Hồng mắt. Quy 1 chương 316, Thượng Thiện Ngự Thủy. Thượng. Chương 316, Thượng Thiện Ngự Thủy. Thượng. Người đầu tiên là mắng Tống Dịch, mà lúc này rồi lại sợ Tống Dịch, loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo nhu nhược vào lúc này vô cùng nhuần nhuyễn. Tống Dịch sắc mặt hơi nhu hòa đưa tay ra, đem khăn lụa đưa cho người. Ngọc Cốt Đoá chưa từ đây trước một khắc tuyệt vọng bi thương trung tiến vào lúc này thời khắc này hy vọng bên trong, khóc sưng lên hai con mắt ngơ ngác nhìn Tống Dịch con mắt, theo bản năng liền đưa tay tiếp nhận chính mình khăn lụa. Nhẹ như cánh ve khăn lụa rơi vào trong tay chính mình, nhưng phảng phất vạn cân trọng lượng giống như bỗng nhiên khiến mê man trung Ngọc Cốt Đoá giật mình tỉnh lại. Người nhìn rõ ràng Tống Dịch vẻ mặt là rất chăm chú loại kia chân thành, bởi vì người nhìn hồi lâu, cho nên nàng không ngại ở tuyệt vọng sau khi lại tin tưởng hắn một lần. Hồi lâu, Ngọc Cốt Đoá rốt cục tiểu khiếp mở miệng hỏi, "Ngươi thật sự là phải giúp ta? Nhưng ta đã từng như vậy đối với ngươi?" Người tiếng nói bởi vì gào khóc mà mang theo khàn khàn hạ bại lộ tâm tình là nhu nhược cùng thương cảm. Tống Dịch gật gật đầu, rất trịnh trọng nói, ta giúp ngươi chủ thân, sau này chỉ cần ngươi muốn làm, ngươi cứ làm. Nguyên tưởng rằng là hoa rơi nước chảy vô tình ý, ai ngờ đến sẽ núi nặng nước phục. Ngọc Cốt Đoá đột nhiên từ tuyệt vọng trung bứt ra đi ra chợt tiểu khiếp ngượng ngùng lên. Trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh trầm mặc. Tống Dịch mắt thấy Ngọc Cốt Đoá che khuôn mặt xoay người quay về gương đồng thu dọn dung nhan, liền tính tự đi tới bên trong gian phòng cách đó không xa trên ghế ngồi xuống. Khi làm, Ngọc Cốt Đoá dừng lại trang tay sau khi. Tống Dịch lúc này mới chủ động bình tĩnh mở miệng nói tới một chút lời. Mà Ngọc Cốt Đoá lúc này lại biến trở về cái kia huyền ước nhu nhược nữ tử, chỉ là hạ thấp xuống mặt nhược thanh nhược tức giận đáp Tống Dịch trả lời. Từ sinh hoạt việc nhỏ nói tới, lại nói lên một ít chuyện lý thú cùng nhấp nô, ở Ngọc Cốt Đoá tâm tình khôi phục sau khi, Tống Dịch mới hứng hở hỏi có quan hệ Triệu Lương một ít việc nhỏ, Ngọc Cốt Đoá lúc này nơi nào có thể phát giác Tống Dịch trong giọng nói tìm kiếm, mãn trái tim đều là hồ gián bình thường người chỉ là theo bản năng theo trong đầu của chính mình suy nghĩ biết lối ra liền đáp chính là, liền mặt cũng không dám giơ lên tới gặp người. Như vậy ngượng ngùng bên dưới trong lòng hò hét loạn lên cũng không biết bất giác lại si ngốc hổ nhớ tới đến. Một nhóm người ra khỏi thành, một nhóm người ra cửa, phố xá thượng sống về đêm bắt đầu rồi, thanh lâu tiểu quán bắt đầu cầm đèn, mà sai đầu phượng loại này tiếng tăm rất lớn thanh lâu càng là đèn đuốc sáng cho lên, hoa đang phấn phấn nhuộm đẫm ám muội cùng mê hoặc. Một số ấp ủ nột ngạt cả ngày người rốt cục sao động lên, thanh lâu câu lan liền trở thành tốt nhất giải thoát nơi đi. Mà hầu như là cùng Ngọc Cốt Đoá trò chuyện hơn nửa ngày Tống Dịch nhưng là giao ra một bút kinh người chuột thân tư sau mang theo Ngọc Cốt Đoá đi ra sai đầu phượng. Lúc này, sai đầu phượng còn ở vào ngồi đầy đều kinh sợ đến mức chấn động bên trong. Họ hét loạn lên tiếng bàn luận chung có chính là ước ao, có nhưng là đang thảo luận mang đi ngọc cốt đoá vị kia công tử Văn Nhã đến tột cùng là cỡ nào người, mà ở trong tâm tình nhất phức tạp không gì bằng lúc trước bị Tống Dịch điểm trúng hầu hạ vị kia người trốn lầu xanh. Trang điểm lộng lẫy giả mà dê tú bà nhưng là từng trải qua sóng gió người, ở nhận lấy một bút của cải khổng lồ sau khi ngay sau đó liền sai phái gã sai vật mau mau đi thông báo Triệu Lương chuyện này, e sợ cho sau đó Triệu Lương nháo lên không có biện giải nguyên do. Nhưng thu rồi bạc sau lại đi thông báo Triệu Lương ý đồ không phải là muốn cho Triệu Lương biết được sai đầu phượng bản phận, cũng hy vọng bọn họ nếu là sẽ có gút mắc liền ở ngay sau đó ở bên ngoài giải quyết liền được, tỉnh sau đó trở lại nháo sai đầu phượng an bình. Có phong không nguyệt, ánh sao thưa thớt, vẫn không tính là đêm khuya sắc trời liền có vẻ thâm trầm, may là sau cơn mưa không khí vẫn là thoải mái. Trong thành đèn đuốc phồn hoa, rộng rãi phố xá thượng còn có lăn mà qua vận hàng xe ngựa, chưa khởi áo đông tiểu hài nhi ở đầu đường nhấp theo giản dị đèn lồng chơi đùa, tình cờ có người chạy trốn quá nhanh ngã sấp xuống cũng bởi vì xiêm y quá dày cũng sẽ không cảm giác quá mức đau đớn, bỏ lên sau khi vô bụi bặm liền vừa cười hì hì chạy xa. Đóng cửa một ít trong cửa hàng nhưng còn có đậu hào quang màu vàng xuyên thấu qua dây dán cửa sổ soi sáng ra đến, điều này làm cho người đi đường dồn dập phố xá thượng càng trong sáng, cũng càng náo nhiệt. Tống Dịch ở trước đi chậm rãi, ngọc cốt đóa cùng ở sau người hắn túi đầu dẫm tiểu nát tan bộ theo sát, nguyên bản tất cả đều là tuyệt vọng ai khổ vẻ trên khuôn mặt giờ khắc này ngượng đến có chút nóng lên. Bước chân của nàng từ lâu hỗn loạn, nhưng dù sao cũng không tìm được quá đi loại kia quy luật rồi. Tuy rằng Tống Dịch vì chăm sóc người hành rất chậm, nhưng là người vẫn như cũ có loại cùng thở hồng hộc cảm giác, loại này tim đập nhanh hơn cảm giác không phải là bởi vì đi được quá mệt mỏi, mà là bởi vì đột nhiên đạt được giải thoát loại kia hưng phấn cùng đối với tương lai loại kia thấp thỏm đan xen vào nhau khiến nàng không cách nào tĩnh tâm định thần. Bởi vậy, Tống Dịch chỉ có thể lại đem bước chân chậm lại một chút, hầu như cùng tình nhân trong lúc đó tản bộ không khác. Ngọc Cốt Đoá lúc này mới theo sát Tống Dịch bên người, nhưng chuyện lúng túng nhưng vẫn là phát sinh, cách khách sạn đã không xa lắm địa phương, Ngọc Cốt Đoá trong bụng chuyển ra ù ù cùng ục thanh nhưng rất rõ ràng chuyển tới Tống Dịch trong tai. Lúc này Ngọc Cốt Đoá hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, sắc mặt từ lâu đỏ chót một mảnh. Tống Dịch cũng nhất thời phản ứng lại, hai người hầu như là nói rồi hơn nửa ngày, mà Ngọc Cốt Đoá càng là tâm tình trải qua to lớn chập trùng chênh lệch, trên đường Tống Dịch còn ăn chút thanh lâu bên trong cung cấp bánh ngọt, Ngọc Cốt Đoá nhưng là bởi vì tâm thần bất định liền một hớp nước trà đều chưa chiên quá. Lúc này cái bụng sẽ gọi tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tống Dịch nghiêng đầu khẽ cười cười, sau đó nói, phía trước liền đến. Hắn không nói lời nào cũng còn tốt, vừa mở miệng lại làm cho Ngọc Cốt Đoá càng là không đất dung thân, coi như cởi sạch thân thể đứng ở Tống Dịch trước mặt đều không có người lúc này cái bụng không hăng hái phát sinh ù ục thanh còn muốn bất lực. Trở lại khách sạn, Tống Dịch hướng về trưởng quỹ lại mở một gian phòng giữa, sau đó kêu một bàn phong phú thức ăn ngon sau khi, hắn liền để Ngọc Cốt Đoá ngồi xuống trước, chính mình nhưng đạp đạp thịt đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau, Tống Dịch mang theo Từ Thường xuống lầu đến, mà ở này thời gian ngắn ngủi bên trong Tống Dịch cũng đã đem sự tình ngắn gọn nói cho Từ Thường. Từ Thường vốn là không phải hẹp hòi nữ nhân, hơn nữa người từ trước đến giờ coi chính mình là không nên đi hỏi đến Tống Dịch nam nữ phương diện sự tình, cho nên khi người đầu tiên nhìn thấy Ngọc Cốt Đoá thời điểm liền biểu thị chính mình hữu hảo. Chỉ là Từ Thường biểu hiện rộng lượng mà tao nhã, Ngọc Cốt Đoá nhưng nhìn thấy Tống Dịch cùng Từ Thường cùng nhau xuất hiện sau hơi có chút kinh ngạc. Người chưa từng thấy Từ Thường, lại càng không biết hiểu Tống Dịch vẫn còn có như vậy một vị mỹ nhân tiếp đón đến rồi tới An phủ, xem Từ Thường dung mạo dĩ nhiên so với chính mình càng muốn thắng chi, hơn nữa còn nhiều hơn một loại làm cho nàng bỗng dưng tự ti khí chất cao quý. Vừa mới hơi an chút tâm Ngọc Cốt Đoá không lý do nhân tiện lại eo hẹp lên, vẻ mặt có vẻ hơi tự ti. Cũng may Từ Thường là người nhiệt tình, quá đi lại thường cùng một đám lạc dương lang thang quý phụ giao thiệp với, ngồi vào Ngọc Cốt Đoá bên cạnh sau khi dăm ba câu liền để Ngọc Cốt Đoá cảm thấy tự nhiên lên, tình cờ còn có thể trả lời một đôi lời. Tống Dịch ngồi ở hai người đối diện, thấy tình cảnh này khẽ cười cười, mà bốc hơi nóng hương mị cơm nước lúc này cũng hầu như thượng toàn, tiếp theo dù là hưởng dụng phong phú bữa tối. Ngọc Cốt Đoá vốn đã cực đói bụng, mà lúc này một bàn mỹ thực ở trước mặt tràn ngập mùi thơm, dù là người bản thân là cái dịu dàng nữ tử cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, nhưng lại bị vướng bởi một bên Từ Thường nhiệt tình, người chỉ có thể ngột ngạt dục vọng của chính mình nhai kỹ nuốt chầm ăn. Loại này ngột ngạt rất hiển nhiên sẽ không sảng khoái, nhưng lúc này Ngọc Cốt Đoá nhưng là sảng khoái. Mới ăn cái lượng dạ, người nguyên bản có vẻ thống khổ sắc mặt cũng đã có tỏa sáng thần thái. Tống Dịch vui với thế này, không nhịn được khuyên Ngọc Cốt Đoá ăn nhiều chút cơm nước. Bầu không khí dần dần quy về ôn hòa hòa hợp. Nhưng ngay khi Tống Dịch cương để đũa xuống trong nháy mắt đó, hắn phát hiện đối diện Ngọc Cốt Đoá ánh mắt đột nhiên đang nhìn mình phía sau choáng váng. Tống Dịch phía sau dù là khách sạn cửa lớn, mà Từ Thường ánh mắt cũng ở Ngọc Cốt Đoá sau khi trở nên cảnh giác lên, Tống Dịch quay đầu đi, đúng dịp thấy một tên cẩm y trung niên ánh mắt nham hiểm hướng về chính mình đi tới. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Tống Dịch ánh mắt hơi co rút lại một thoáng, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cùng hắn nghĩ tới như thế, hắn suy đoán nếu Triệu Lương là háo sắc người, như vậy khi chiếm được Ngọc Cốt Đoá trước đó chính mình nhưng mang đi người, bất luận xuất phát từ loại nào cân nhắc, là một người có quyền thế nam nhân, Triệu Lương đều sẽ không cam lòng. Hắn vốn là đang đợi hắn, chỉ là hắn đến tốc độ có chút vượt quá Tống Dịch dự liệu. Tống Dịch cùng Từ Thường tuy rằng cảnh giác nhưng vẫn tính bình tĩnh, nhưng Ngọc Cốt Đoá nhưng bởi vì căng thẳng mà trong nháy mắt đứng lên, đốt ngón tay bởi vì nắm quá khẩn đều có chút trắng xám, hơn nữa nhu nhược thân thể mềm mại dĩ nhiên khẽ run lên. Từ Thường phát giác người sợ hãi, nhất thời mặt hướng người bình tĩnh cười cợt, sau đó nắm tay của nàng làm cho nàng một lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà Từ Thường hành động này lại một lần nữa để Ngọc Cốt Đoá cảm thấy thẹn thùng tự ti, người lúc này mặc dù còn không biết thân phận của Từ Thường, nhưng nghĩ đến Từ Thường tất nhiên quen sống trong nhung lụa cao quý nữ tử. Trong lúc nhất thời, qua lại đối Tống Dịch sản sinh những ý nghĩ đẹp đẽ đó trong nháy mắt này trở nên xa xôi mà hư vọng, lưu lại hạ tự rêu mà thôi. Có thể là bởi vì người tài cao gan lớn, có thể là bởi vì sẽ tới An phủ coi như nhà của chính mình, Triệu Lương dĩ nhiên là độc thân mà đến, liền một tên tùy tùng gã sai vật đều không có, điều này cũng làm cho Tống Dịch hơi hơi kinh ngạc. Nguyên bản lưu luyến nữ sắc nam nhân thể hư nhiều lắm, nhưng Triệu Lương nhưng là ví dụ ở ngoài, hắn vóc người khôi ngô, thể hình to lớn, cất bước đứng thẳng trong lúc đó tự có khí thế. Hắn đi tới Tống Dịch trước mặt sau kính tự đứng lại, dĩ nhiên là không có đến xem Tống Dịch một chút, sau đó dùng một loại ngọc cốt đóa trước đây chưa từng thấy trịnh trọng ánh mắt nhìn người nói rằng, lúc trước ngươi nói cái kia vấn đề, ta cảm thấy ta suy tính được lâu một ít. Thế nhưng ở ta trên đường trở về ta nhưng càng đến rõ ràng hơn, ta đối với ngươi là thật lòng. Ngọc cốt đóa trong lòng khẽ run lên, nếu như lúc trước nghe nói câu nói này, người tất nhiên khăng khăng một mực cam nguyện vì là Triệu Lương làm bất kỳ thấp kém sự tình, nhưng lúc này người nghe xong Triệu Lương bực này với hứa hẹn một câu nói nhưng là theo bản năng dương mắt nhìn hướng về phía Tống Dịch, làm như điều tra. Mà động tác này làm tức giận Triệu Lương, cũng đâm tới lòng tự ái của hắn, ánh mắt của hắn rốt cục giống nhau vào cửa thì loại kia nham hiểm lạnh lẽo, từ ngọc cốt đóa trên mặt rời sau, hắn dán mắt vào Tống Dịch. Xa xa trưởng quỹ bởi vì nhận ra Triệu Lương vị này tới an phủ quý nhân, vì lẽ đó chiến chiến cấm cấm nút ở sau quầy e sợ cho phát sinh tranh đấu. Triệu Lương muốn lấy thế ép người, nhưng hắn không biết chính là, từ đầu đến cuối Tống Dịch đối mặt hắn cuồng ngạo khí thế đều có vẻ thản nhiên. Triệu Lương rốt cục phát hiện Tống Dịch chấn định, là bởi vì hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn Tống Dịch nhưng như là nhìn thấy một mảnh hờ hững hồ nước, có khí mà không chỗ tin tức. Quy 1 chương 317, Thượng Tiện Được Thủy. Trung. Chương 317, Thượng Tiện Được Thủy. Trung. Ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Tiên tĩnh trong đại sảnh, nguyên bản không nhiều mấy người còn chưa ăn xong liền tản đi, e sợ cho nhiễm phải thai bay vạ gió, mà trưởng quỹ cùng tiểu nhị càng là cái trán đều hơi thấm xuất mồ hôi tích. Triệu Lương tiêu ngạo âm thanh liền có vẻ cực kỳ vang dội. Bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng, ngọc cốt đóa tâm tình càng khẩn trương, ngón tay của nàng giáp hầu như vồ vào thịt của chính mình bên trong, nhìn trước đó người hầu như muốn đem chính mình giao phó đi ra ngoài nam nhân, lúc này người nhưng cảm thấy có chút nhút nhát. Loại này nhút nhát cảm giác là bởi vì Triệu Lương trên người đột nhiên tản mát ra loại kia lạnh lẽo khí thế có chút làm người ta sợ hãi, liền nắm ngọc cốt đóa cái tay còn lại muốn an ủi ngọc cốt đóa từ thường đều hơi có chút căng thẳng lên. Đối mặt Triệu Lương cường thế câu hỏi, Tống Dịch bỗng nhiên cười cợt nói rằng, ta quản ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Triệu Lương ngẩn người, tiện đà vừa cười lên nhìn chằm chằm Tống Dịch nói rằng, ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói đi, ta có thể ra gấp đôi, chỉ cần ngươi đem nàng giao cho ta. Tống Dịch quay đầu liếc mắt nhìn ngọc cốt đóa, làm như điều tra, nhưng ngọc cốt đóa chỉ là túi đầu nhưng không có biểu hiện ra người muốn cùng Triệu Lương đi ý tứ. Triệu Lương ở Tống Dịch nhìn ngọc cốt đóa trong nháy mắt kỳ thực cũng ở nhìn nàng, thấy nàng túi đầu mà không có biểu thị, nhất thời phẫn nộ hét ra thanh tới nói đạo, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền có thể mang ngươi đi, dù cho hắn không chịu, ta cũng mang ngươi đi. Ngươi biết đến, ta Triệu Lương năng lực có thể làm được. Tống Dịch khẽ cau mày, hắn không thích Triệu Lương loại này không nhìn cảm giác của hắn, thế nhưng hắn cũng còn muốn lại nhìn ngọc cốt đóa quyết tâm. Liên từ thường đều ở xem ngọc cốt đóa. Ngọc cốt đóa ở áp bức bầu không khí hạ rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt nhưng có lệ, người lắc lắc đầu nước nở đạo, chậm. Ngươi biết đạo ngươi ở ta hy vọng nhất thời điểm tới tắt ta hy vọng sao? Lúc này đã chậm, ta là bị hắn thuộc đi ra, hiện tại ta thuộc về hắn. Triệu Lương cắn răng, trong ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa bình thường quát lên, liền bởi vì chậm một cái xoay người thời gian sao? Ha ha, từ trước đến giờ là hắn người chờ ta Triệu Lương, há có chậm đạo lý? Ta muốn ngươi, ngươi chính là ta, mà hiện tại cũng không hội ý ở ngoài. Được rồi. Tống Dịch lạnh nhạt cười nói. Triệu Lương trợn mắt đối mặt, đưa tay vào ngực, bá loáng một cái rút ra dày đặt một tờ đồ vật, sau đó phịch một tiếng vô vào trên bàn cơm, cười lạnh nói, nơi này đã không ngừng ngươi thuộc người gấp đôi giá tiền, nếu là còn chưa đủ, ngươi nói ra đến, ta thỏa mãn ngươi. Mà ta cũng nói cho ngươi, bất luận ngươi là ai, ta hiện tại nói cho ngươi ta gọi Triệu Lương, đại Triệu Triệu, chủ Lương Lương. Ta muốn định người. Triệu Lương thả ra, liền như hắn khôi ngô vóc người bình thường có trọng lượng, liền ngọc cốt đóa đều trong nháy mắt cắn chặt môi nhìn phía Tống Dịch, chỉ lo lúc này Tống Dịch động tâm mà lại đưa nàng đưa ra ngoài, cái kia đem lại một lần nữa khiến nàng tuyệt vọng sợ hãi. Nhưng Từ Thường nhưng vào lúc này hơi yên lòng, nhẹ nhàng nắm chặt một thoáng ngọc cốt đóa tay cho nàng tự tin. Quả nhiên, Tống Dịch cũng không vì là Triệu Lương khí thế lay động, hắn chỉ là tùy ý lật xem một chút trên bàn con số rất lớn ngân phiếu, sau đó cười nhạt nói rằng, ngươi cũng nghe thấy lời của nàng, không cần nói người không muốn, dù cho người đồng ý, ta cũng là sẽ không như vậy đưa nàng bán đưa cho ngươi, từ hôm nay trở đi, người là bản thân nàng, mà không phải có thể sử dụng bạc mua được. Tống Dịch đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng đồng thời để hai người tâm tình đại biến. Triệu Lương trong nháy mắt ngạc nhiên mà kinh ngạc, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nhìn qua hết sức bất mãn, mà ngọc cốt đóa thì lại ở trong nháy mắt đó cảm giác mình trái tim như là bị món đồ gì đụng vào một thoáng tự, một luồng nhuyễn cảm giác từ bên thai làm cho nàng nước mắt không ngừng được liền lăn xuống dưới đến, nhu nhược thân thể hơi run rẩy lên. Triệu Lương sự phẫn nộ, ngọc cốt đóa cảm động. Ngươi cố ý tìm cớ. Triệu Lương trầm thấp tiếng nói căm tức Tống Dịch. Là ngươi đang tìm cớ. Tống Dịch nụ cười nhạt nhòa trả lời. Rốt cục, Triệu Lương cũng lại chịu đựng không được Tống Dịch loại này muốn ăn đòn vẻ mặt, hắn đã sớm nắm thật chặt một nắm đấm ầm ầm ra. Như da hạt mãnh hổ. Triệu Lương sở dĩ như vậy chắc chắn một mình đến đây, vốn là bởi vì hắn là xương tên hảo quyền tay, lúc này một quyền nứt ra lại có tiếng gió rít đảo. Ngọc cốt đóa đột nhiên hét lên kinh ngạc thành, Từ Thường ánh mắt dùng mình, mà Tống Dịch nhưng trong nháy mắt làm ra phản ứng, hắn vẫn đặt lên bàn cái tay kia cấp tốc chép lại một cái tay biên bát sứ, sau đó đón Triệu Lương đập tầm ầm đến nắm đấm tụ hợp tới. Bảng! Bát sứ phá nát, Triệu Lương rên lên một tiếng thu quyền, mà Tống Dịch cũng loạn choạng rút lui đi ra ngoài, sau đó cười gần nhìn phía Triệu Lương. Triệu Lương nhìn mình chảy máu trên nắm tay phá nát sứ mảnh một phấn, lại nhìn xem bình yên vô sự Tống Dịch, làm như không thể tin được con mắt của chính mình. Ngươi bị thương, muốn nhanh bôi thuốc. Tống Dịch nhưng đón Triệu Lương khó có thể tin ánh mắt kế tục dùng loại kia để Triệu Lương chán ghét hờ hững khẩu khí nói rằng. Trước một khắc kinh ngạc thốt lên ngọc cốt đóa vào lúc này chấn động đến che miệng mình, sau đó bị Từ Thường kéo đến, lùi tới chỗ xa hơn đi, mà sau quầy trưởng quý cùng tiểu nhị nhưng là trợn to mắt từ ngây người. Triệu Lương từ khó có thể tin tâm tình trung rút ra, sau đó dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Dịch, khóe miệng bỗng nhiên câu ra một tia quỷ dị độ cong. Sau đó, thân hình hơi động, tái xuất quyền. Một tiếng quát lớn, Triệu Lương lại như phóng ra đạn pháo giống như vậy, thân thể khôi ngô lao ra, một đôi quả đấm to lớn vô tình hướng về Tống Dịch đánh tới. Mà Tống Dịch chỉ là hơi một vài người, sau đó chép lại bên cạnh một cái ghế tầng tầng hướng về Triệu Lương cả người đập tới. Ầm một tiếng bên trong cái ghế phá tan, Triệu Lương thân thể khôi ngô bài sơn đảo hải bình thường kế tục hướng về Tống Dịch đâm đến, mà Tống Dịch cũng rốt cục trong nháy mắt này đạo thủ. Hắn đã sớm xúc kính một quyền hướng về Triệu Lương ngực mạnh mẽ đảo đi. Triệu Lương trên nắm tay tất cả đều là máu, ở đập phá một cái ghế sau vốn nên là đau đớn cực kỳ, nhưng lúc này nhìn thấy Tống Dịch thế tới uy mãnh một quyền, Triệu Lương trên mặt nhưng là lộ ra giữ tận nợ nụ cười, sau đó đem tràn đầy máu tươi nắm đấm mạnh mẽ hướng về Tống Dịch ném tới. Sau một khắc, cương mãnh lực đạo đồng thời đánh vào hai người trên thân thể phát sinh tiếng vang nặng nề. Tống Dịch ngực tê dần, rút lui một bước, mà Triệu Lương nhưng rút lui một bước sau khi trong nháy mắt quát lớn một tiếng nắm xong quyền hướng về Tống Dịch vọt tới. Ánh đao lay động, tại thời điểm này Tống Dịch đã sớm giật dấu ở lấy ra đao, sau đó cười gần lên đón. Đao phong đón không khí phát sinh xì xì tiếng vang, Triệu Lương mắt mang lấp lóe, kinh ngạc trong nháy mắt xong quyền thay đổi thế đi, đột nhiên ngừng lại vọt tới trước thân hình hướng về một bên tránh đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tống Dịch cướp ở Triệu Lương tách ra trong nháy mắt một đao ở trên cánh tay của hắn vạch một cái. Quy 1 chương 318, Thượng Tiện Ngự Thủy. Hạ. Chương 318, Thượng Tiện Ngự Thủy. Hạ. Xiêm y phá, máu tươi ra. Triệu Lương tách ra đi sau khi lại nhìn về phía Tống Dịch thời điểm, trong ánh mắt đã chỉ còn dư lại chấn động mà lại không phẫn nộ. Nhưng, Tống Dịch nếu giật đao chiếm thượng phong, lại sao giảng hòa? Cái này cũng là tính cách của hắn. Ở trong giây lát đó, Tống Dịch đề đao hướng về Triệu Lương vào tới, tình thế đột một chuyện. Trong khách sạn người tất cả đều bị làm cho khiếp sợ, trưởng quỹ môi đều đang phát run, cho tới tạm thời quên để tiểu nhị đi báo quan, mà tiểu nhị thì lại càng không có thể hai chân đều đang run rẩy. Ai có thể nghĩ tới thế cuộc sẽ biến thành như vậy? Tống Dịch một đao chém ở Triệu Lương đội vàng né tránh trung nắm lên đến đón đỡ một đắng thượng, một đắng trong nháy mắt bị chém đứt, mảnh vụn bay ngang tung tóe. Triệu Lương liều mạng cầm trong tay đứt đoạn mất một đắng hướng về Tống Dịch đập lên người qua đi. Tống Dịch chỉ là nhẹ vặn vẹo thân hình, liền tách ra, sau đó đao phong như trước không lưu tình hướng về Triệu Lương chém tới. Làm như muốn lấy Triệu Lương mệnh giống như vậy, mà Triệu Lương cũng rốt cục trong nháy mắt này rõ ràng sợ hãi, hắn không được né tránh, sau đó đem bàn ăn tầng tầng đẩy và hướng về Tống Dịch. Tống Dịch hai tay cầm đao, sau đó từ trên xuống dưới mạnh mẽ vừa bổ. Giang giác một tiếng lớn tiếng sau khi dù là ảo ảo một bàng linh bàng lang bắt đua rơi xuống đất thành. Bàn ăn bị một đao cắt đứt, mà Triệu Lương cũng dựa vào Tống Dịch bổ ra bàn ăn trong nháy mắt chép lại đến một cái băng ghế dài vung vẩy hướng Tống Dịch nên đón. Trước đây, hắn tự cho là có thể ung dung nghiền ép Tống Dịch như vậy thư sinh yếu đuối. Mà giờ khắc này, hắn không thể không chép lại băng ghế dài quên trên cánh tay thương thế vì cầu sinh mà phân đấu. Băng ghế dài chân đã bị Triệu Lương ban đi, ở Triệu Lương vung vẩy bên dưới dĩ nhiên có tiếng gió vụ vụ cùng khí thế. Vẹn vẹn là ngắn ngủi trong nháy mắt, tình thế liền có đảo ngược lại, cầm đao Tống Dịch trái lại trở nên biến động chống đỡ. Trường đao không cách nào chém đứt bị Triệu Lương coi như trường côn bình thường sử dụng băng ghế dài, này cho Triệu Lương phát huy chỗ trống, mà Triệu Lương cùng ngạo sát thực xây dựng ở hắn tự thân mạnh mẽ bên trên, vì lẽ đó hắn dần dần chiếm thượng phong, mà Từ Thường đã sớm lôi kéo ngọc cốt đóa tay rất xa trốn đến trên thang lầu quan sát. Mặc dù mình cũng rất hồi hộp, thế nhưng Từ Thường tin tưởng Tống Dịch, cho nên nàng dĩ nhiên xuất hiện ở thanh an ủi mãn mặt vẻ kinh hoàng ngọc cốt đóa. Ngọc cốt đóa trong mắt, đây là hoàn toàn không giống Tống Dịch, cùng nàng đã từng nhìn thấy cái kia minh nguyệt lâu tài tử tự nhiên không giống, cũng cùng người ở Biện Châu ngoài thành lần thứ nhất gặp lại thì cái kia kỳ quái trang phục Tống Dịch không giống. Người trong nháy mắt nhớ tới hắn hai lần vì là Biện Châu giải vây trải qua, sau đó trong ánh mắt liền có dị dạng ánh sáng. Từ hai người giao thủ đến đột nhiên bầu không khí tiến vào sinh tử tranh đấu giống như mạo hiểm hoàn cảnh bất quá ngăn ngắn mấy phút thời gian, trưởng quỹ rồi mới từ chấn động bên trong tỉnh ngộ lại, muốn cho tiểu nhị đi báo quan, nhưng tiểu nhị giờ khắc này đã sớm ôm đầu không biết trốn đến nơi nào đi tới, đi báo quan liền muốn đi ngang qua cửa, mà cửa khoảng cách hai người tranh đấu địa phương cũng không xa lắm, ai lại sẽ ngốc đến lúc này đi đến bên kia. Ánh đao lấp lóe, cầm trong tay băng ghế dài gần như điên cuồng múa Triệu Lương đột nhiên hơi ngưng trệ một thoáng. Sau đó liền bị Tống Dịch tầng tầng một cước đá trúng bụng của hắn. Triệu Lương khôi ngô thân thể cao lớn nhất thời bị này một cước bị đá bay ngược ra ngoài, trong tay băng ghế dài cũng bởi vì trên cánh tay đau nhức bên dưới nhất thời tuột tay, nhưng Tống Dịch càng là nhân cơ hội vào tới, một đao nữa hoa ở Triệu Lương bụng. Huyết quang bính xuất hiện. Triệu Lương rên lên một tiếng, muốn dây rủa từ dưới đất đứng lên đến, nhưng lại bị Tống Dịch tầng tầng một cước đạp ở hắn ngực, sau đó Tống Dịch một tấm lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt liền xuất hiện ở Triệu Lương trong tầm mắt. Đao phong đặt ở trên gương mặt của hắn, chỉ cần hơi động đậy, lưỡi đao sắc bén liền có thể để Triệu Lương phá tương. Triệu Lương căng thẳng thân thể của chính mình, không chút nào động, chỉ là ánh mắt mang theo một luồng bất khuất vẻ tập trung Tống Dịch, tự muốn nhìn rõ sở hắn người này. Chiến đấu kết thúc, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, ngoại trừ Từ Thường ở ngoài. Ngươi là ai? Kẻ thù của ta. Triệu Lương hét hầu lăn, từ hét hầu nơi sâu xa bỏ ra một câu nói này, cao mày biểu thị hắn không rõ. Tống Dịch như trước là nhàn nhạt cười gần trả lời, ngươi quản ta là ai? Ta chỉ biết là ngươi muốn đánh ta, chẳng lẽ không cho phép ta hoàn thủ sao? Ta lại không phải người ngu. Có thể ngươi động đao rồi. Triệu Lương cười lạnh nói. Ồ. Tống Dịch nhẹ nhàng giật giật đao trong tay. Điều này làm cho Triệu Lương vẻ mặt đột nhiên căng thẳng, nhưng Tống Dịch nhưng rất thận trọng chỉ là để đao phong kề sát Triệu Lương khuôn mặt nhưng không có cắt ra khuôn mặt của hắn. Tống Dịch nhìn xuống Triệu Lương nói tiếp, nếu như không lấy đao, vạn nhất ta đánh không lại ngươi làm sao bây giờ? Khổng phu tử không phải cũng đã nói cái kia một câu cái gì? Võ nghệ lại cao hơn, cũng sợ giao phay sao? Triệu Lương căng thẳng mặt không dám trả lời, chỉ là chíu càng chặt lông mày nhưng đang nghi ngờ Khổng phu tử khi nào đã nói câu nói này. Ngươi hiện tại có phục hay không? Tống Dịch hỏi. đương nhiên không phục, ngươi có gan không muốn dùng đao cùng ta một mình đấu? Triệu Lương nhỏ bé lăn biết hầu thấp giọng nói rằng. Tống Dịch ngạc nhiên nhìn Triệu Lương nói rằng, ngươi nói thật chứ? Phí lời. Triệu Lương theo bản năng tiếp lời nói, sau đó liền cảm thấy bắp đùi của chính mình thượng mát lạnh, một vết thương bính xuất hiện huyết hoa. Tống Dịch thu đao đứng ra đi hướng về phía nằm trên đất nghe răng cau mày Triệu Lương ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích nói, ngươi nói, ta hiện tại không cần đao. Triệu Lương chỉ cảm thấy Tống Dịch là chính mình nhìn thấy quá người bên trong vô sỉ nhất người, liền đau đớn đều nhất thời bị quên. Hắn dây rùa đứng lên, sau đó giật giật thân thể, phát hiện mình vết thương trên người cũng đều không phải vết thương chí mệnh, đều chỉ có thể toán bị thương ngoài da mà thôi, nhưng trên đùi cái kia một đao rõ ràng có chút sâu hơn. Cương đứng lên đến mới đứng vững, liền thấy Tống Dịch giơ quả đấm vào tới. Triệu Lương ở bên trong tâm mắng một câu đương, sau đó liền nhắm mắt nắm chặt song quyền tiến lên liên tiếp. Trên thang lầu Từ Thường cùng Ngọc Cốt Đóa, sau quầy trưởng quỹ cùng trốn ở một cái cây cột sau tiểu nhị. Tất cả đều xem sững sờ. Hoang đường bất kham cảnh tượng. Nhưng tối hoang đường nhưng vẫn là tiếp theo Tống Dịch một phương diện đánh đập Triệu Lương cảnh tượng, chỉ là ngắn ngủi bán chén trà nhỏ thời gian, Triệu Lương trên mặt liền sưng lên, cũng không biết đã trúng bao nhiêu quyền. Mà lúc này bị đánh cho đầu góc choáng váng nhẹ nhàng Lương Lương Triệu Lương nội tâm dĩ nhiên chỉ là vui mừng không có bị xóa sạch nha. Tống Dịch cũng rốt cục đánh mệt mỏi, liền nắm đấm đều đau đớn lên, hắn như trước nụ cười nhạt nhòa đối cách đó không xa đỡ bàn đứng Triệu Lương hỏi, còn đánh sao?
Không.
Không đánh, ngươi đây là bắt nạt người. Triệu Lương mơ hồ không rõ xua tay nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là dở khóc dở cười vẻ.
Được rồi, nếu ngươi nói rồi không đánh, vậy ta đi rồi a.
Tống Dịch nói bước lên chính mình trường sam và áo xoa xoa nắm đấm, chuẩn bị rời đi. Triệu Lương nhưng đang do dự một lát sau bỗng nhiên hô, chờ đã, ngươi, ngươi có bản lĩnh đưa ngươi tên nói ra. Tống Dịch đi tới bị đánh cho một mảnh phá nát tàn tạ bên bàn cơm cong lên eo nhặt lên một tấm ngân phiếu, sau đó cũng không quay đầu lại cười gần hồi đáp, ngươi không phải tự xưng rất lợi hại sao? Có bản lĩnh chính ngươi tìm đến ta đi. Dứt lời, Tống Dịch đi tới quầy hàng biên đem tấm kia ngân phiếu đưa cho run rẩy trưởng quỹ nói là đánh nát đồ vật bồi thường, sau đó để Từ Thường mang theo Ngọc Cốt Đóa đi thu thập đồ vật xuống lầu sau khi ra ngoài lên một chiếc xe ngựa rời đi. Hồi lâu, hoang quá mức Triệu Lương đem chính mình dung nhan hơi hơi thu dọn một phen, sau đó nhặt lên chính mình cái kia một tờ ngân phiếu hướng về trưởng quỹ đi đến.
Trưởng quỹ,
đừng, đừng giết ta diệt khẩu, ta cái gì cũng không biết ta. Trưởng quỹ đối mặt một mặt lạnh lẽo Triệu Lương rụt rè nói rằng, thuận lợi đem Tống Dịch cho hắn cái kia một tấm coi như bồi thường ngân phiếu đưa ra ngoài. Triệu Lương cười gần lại rút ra một tấm ngân phiếu xúi cho trưởng quỹ, sau đó nói, chuyện ngày hôm nay ngươi coi như làm cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng đừng nói đi ra ngoài.
Không phải vậy, lão tử giết ngươi toàn ra, biết rồi không?
Biết,
biết rồi.
Có thể, nhưng là nếu như là người khác nói ra đi tới đây. Trưởng quỹ kinh hoàng nói rằng. Triệu Lương khỏe miệng hơi giật giật cười lạnh nói, vậy ta cũng giết cả nhà ngươi. Ngươi tốt nhất hy vọng không có ai nhìn thấy.
Thuận tiện,
để tiểu nhị đi cho lão tử mua một bộ hảo quần áo đến. Trưởng quỹ suýt chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống, lúc này nắm bắt cái kia hai tấm mặt trán to lớn ngân phiếu chỉ có thể một mặt khóc tang hô lên đồng dạng một mặt kinh hoàng tiểu nhị cho một tấm ngân phiếu để hắn đi mua một thân tốt nhất quần áo. Màn đêm thăm thẳm sau khi, ở bên trong khách sạn thay đổi một bộ mới tinh xiêm y Triệu Lương mới giả vờ thể diện rời đi khách sạn, mà trưởng quỹ lại đạt được một tấm mặt trán to lớn ngân phiếu bị uy hiếp bảo vệ bí mật này. Trưởng quỹ sự bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể tận lực bảo đảm, thuận tiện làm mất đi một tỏi rất nặng bạc đi phong tiểu nhị miệng. Bất ngờ đến tài hai người cũng không biết họa hề phúc ỷ có phải là ngay sau đó tình hình, chỉ là các loại, chờ, Triệu Lương sau khi ra cửa hai người ở tụ tập cùng một chỗ căng thẳng thảo luận vừa nãy có người nào nhìn thấy, sau đó chuẩn bị dùng một ít tiền cùng Triệu Lương tiếng tăm đi phong những người đó miệng. Mà lúc này Tống Dịch cùng Từ Thường Ngọc Cốt Đóa cũng rốt cục ở trong thành mặt khác một chỗ tương đối yên lặng nơi ở lại. Tòa nhà là Từ Thường ba ngày thuê hảo, không coi là quá lớn, nhưng ba người ở lại tự nhiên có vẻ rất lớn. Chủ yếu nhất nhưng là bởi vì tòa nhà vị trí là cực kỳ cao Tùng Nguyệt Các. Tùng Nguyệt Các, dù là riêng bang chia của đại hội cái kia hội nghị địa điểm. An bài xong gian phòng để Ngọc Cốt Đóa đi tắm sau khi, Từ Thường mới rốt cục có cơ hội đơn độc hướng về Tống Dịch hỏi, ngươi là nói từ hắn ra tay, nhưng vì cái gì muốn cố ý như vậy đả thương hắn đây?
Không đả thương hắn, hắn liền muốn đả thương ta a.
Tống Dịch cười khổ nói, hơn nữa như thế đánh hắn mới sẽ vận dụng sức mạnh tìm ta chứ. Ta chỉ hy vọng hắn tìm được Tùng Nguyệt Các bên này mới tốt.
Chuyện này,
vạn nhất bị Trịnh Hổ biết rồi, hắn có thể hay không tìm người phiền phức a? Từ Thường lo lắng nói rằng, người hiện tại nên rõ ràng nhất Tống Dịch trong âm thầm những người đó tế đồ phổ nữ nhân, bởi vì rất nhiều chuyện Tống Dịch đều không thể cùng Thiện Lương thanh niên cùng Đơn Thuần Hoàng Oanh đi thương lượng. Việc này sớm muộn không gạt được hắn, ta nói rồi không hợp tác với hắn, nhưng không có nói không mượn thế lực của hắn làm việc a.
Cái gọi là thượng tiện nước thủy, lúc này Trịnh Hổ chính là ta muốn cái kia gáo nước a.
Tống Dịch ý tứ sâu xa cười nói,
cái kia Triệu Lương là cái gì?
Từ Thường nghi ngờ nói,
Triệu Lương,
ha ha, hắn đương nhiên là một con cá lớn rồi,
mà chúng ta,
dù là chờ hắn nhập võ người đánh cá a.
Tống Dịch hài lòng cười nói,
ngươi cười lên, càng như gian thương rồi.
Từ Thường cũng theo cười lên nói rằng,
thượng thiện nội thủy,
nước tự nhiên là vạn năng.
Mà lúc này, trải qua một ngày ly kỳ trải qua Ngọc Cốt Đóa nhưng chính đang một dung ấm áp thanh thủy bên trong gột rửa chính mình một bộ mềm mại tuyết chán thân thể. Ngày đó trải qua, quanh quẩn ở Ngọc Cốt Đóa não hải giống như mộng ảo, mà người cũng rốt cục nhìn thấy lại càng không như thế Tống Dịch, nhưng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Quy một chương 319, rửa sạch duyên hoa sau sinh hoạt chờ đợi. Chương 319, rửa sạch duyên hoa sau sinh hoạt chờ đợi. Đêm đó, chung quy là thay đổi một chút người nguyên bản số mệnh. Ngọc Cốt Đóa ở từ tắm rửa trước đó đến tắm rửa sau khi nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, làm ra không giống quyết định, mà Triệu Lương nhưng là làm ra mặt khác một loại thay đổi cuộc đời hắn quỹ tích quyết định. Ngắn ngủi mà dài rằng giật một đêm rốt cục qua đi, Triệu Lương cũng rốt cục tra được Tống Dịch tâm tích. Lấy năng lực của hắn, muốn tra một người đương nhiên sẽ không quá khó,
nhưng kỳ thực này một đêm hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó khăn vận dụng một chút linh động nhân thủ mới điều tra rõ ràng Tống Dịch tâm tích. Long xả mỗi người có đạo, tới An phủ thế lực bản tạp giao sai, tự nhiên cũng không thể rời bỏ thế lực khắp nơi không liên quan tới nhau quý củ. Vì lẽ đó Tùng Nguyệt Các một vùng rất hiển nhiên là Diêm Bang phạm vi thế lực, ở khi làm Tống Dịch xe ngựa tiến vào Tùng Nguyệt Các phủ cận yên lặng chỗ thì Triệu Lương phái ra đi nhân thủ liền không thể không trở về xin chỉ thị Triệu Lương sau khi lại một lần nữa cẩn thận tiến vào Diêm Bang thế lực trong vòng đi tra xét. Triệu Lương từ trước đến giờ là vô sắc không vui, mà này một đêm hắn hiếm thấy không có túc ở bất kỳ một tên thê thiếp giường bên trên, mà là một mặt âm trầm ở hắn từ trước đến giờ cực nhỏ tiến vào thư phòng trận tròn mắt chờ đợi một đêm. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn chính đang bẩm báo tưởng tình dù là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ Thường Hiệu Thụ, nghe xong Thường Hiệu Thụ bẩm báo, Triệu Lương mặt trở nên càng thêm lấm liệt lên. Cao mày trầm ngâm hồi lâu, hắn mới chừng mắt đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm Thường Hiệu Thụ nói rằng, chiếu ngươi nói như vậy, hắn cùng Diêm Bang có quan hệ. Thường Hiệu Thụ một mặt cẩn thận hồi đáp, chuyện này vẫn còn không rõ ràng, bởi vì hắn vị trí cách Tùng Nguyệt Các gần quá, người của chúng ta không dám tùy tiện ở cái kia một vùng làm ra động tĩnh đến, mà chúng ta bất ngờ phát hiện Diêm Bang nhân thủ ở thu lương chuyện này kỳ thực sớm mấy ngày thì có chút dấu hiệu, chỉ là lúc này mới ở Tùng Nguyệt Các bên kia đạt được một chút manh mối. Vì lẽ đó tiểu nhân cho rằng hắn phải làm là cùng Diêm Bang có liên quan, nếu không, toàn bộ tới An phủ ai dám cùng Triệu gia đối nghịch. Triệu Lương một mặt cười lạnh nói cũng là, ta lúc trước còn tưởng rằng tiểu tử kia là người ngoại địa, không hiểu tới An phủ quy củ, lúc này từ trước đến giờ nếu như hắn là Diêm Bang cố ý làm ra tìm đến cha người, như vậy liền nói đến thông. Chỉ là, ta còn có một chút không thể lý giải chính là, nếu như Diêm Bang muốn nhúng tay chuyện này, vậy hẳn là lén lút tiến hành mới càng được rồi hơn. Tại sao lại cố ý đến trêu chọc ta? Này chẳng phải là ngu muội? Triệu Lương tuy rằng tiêu ngạo, nhưng cũng không ngu muội, vì lẽ đó tuy rằng hắn lúc này hoài nghi Tống Dịch cùng Diêm Bang có quan hệ, vẫn như cũ duy trì lý trí phân tích việc này chỗ kỳ hoặc. Mọc ra một chọi ba giác mắt Thường Hiệu Thụ ánh mắt lập lòe, hiển nhiên cũng là nghi hoặc không rõ, suy tư một lát sau mới hồi đáp, việc này tiểu nhân cũng không nghĩ ra, hay là kỳ hoặc trong đó cất giấu càng sâu tính toán chứ. Triệu Lương vẻ mặt càng thấy lẫm liệt lên, trầm tư một hồi lâu sau bỗng nhiên vô bản học nói rằng, ngươi nhanh đi, đem Trầm Từ núi lão gia tử mời đi theo, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Thường Hiệu Thụ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Triệu Lương một mặt chỉnh trọng vẻ mặt chần chờ mở miệng nói rằng, lão gia, không phải. Nói xong rồi ở sự kiện kia kết thúc trước không phải chuyện quan trọng không được liên hệ sao? Lúc này, thật sự muốn đi đem lão gia tử mời đi theo. Triệu Lương liếc Thường Hiệu Thụ một chút xì khẽ đạo, lúc này tình huống vẫn không tính là nghiêm trọng không. Nếu là Diêm Bang muốn nhúng tay việc này, thế tất sẽ có rất lớn một phen phong ba sẽ lên, nếu xác định Diêm Bang đang hành động, lúc này không đi xin mời lão gia tử lại đây, chẳng lẽ còn phải chờ tới tất cả mọi người đều nhìn ra tình thế biến hóa mới lại đi tính toán sao? Nhanh đi. Liên nói là việc gấp, nhưng ngàn vạn nhớ tới hành tung bí ẩn một ít, đừng cho người nhìn thấy. Đúng, tiểu nhân đi luôn rồi. Thường Hiệu Thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chắp tay rất mau lui lại ra bên trong thư phòng. Mà Triệu Lương, ở Thường Hiệu Thụ ra thư phòng sau trên mặt mới rốt cục hiện ra vẻ vải đến cực điểm vẻ mặt, ở một tiếng thật dài thở dài chung, hắn dĩ nhiên là như vậy vẻ vải đến cực điểm ở trên ghế ngủ thiết đi. Sau cơn mưa trời nắng đều là đặc biệt chọc người yêu thích, Tùng Nguyệt Các một vùng tuy rằng yên lặng nhưng cũng cảnh sắc thoải mái, hơn nữa vốn là theo một phương hồ nước không có bao xa, Từ Thường liền dẫn mới rửa sạch duyên hoa ngọc cốt đóa ra cửa viện đi bên hồ du ngoạn đi tới. Cho chuyện chung, Từ Thường mới biết ngọc cốt đóa cùng Tống Dịch những qua lại đó, càng là ngạc nhiên biết rồi ngọc cốt đóa nguyên lai đã từng lần thứ nhất thấy Tống Dịch thời điểm tên kia dĩ nhiên là như vậy chật vật, không nhịn được liền hỏi kỹ lên. Ở hòa hợp trong không khí, khoảng cách của hai người dần dần rút ngắn, mà Từ Thường có thể biết được Tống Dịch rất nhiều người không biết chuyện cũ, ngọc cốt đóa cũng biết rất nhiều chính mình không biết sự tình. Nhưng ngọc cốt đóa tâm tình rốt cục rộng rãi lên, khinh sam váy ngắn, hơi thi phấn trang điểm, ít đi mấy phần kiểu mị nhiều hơn mấy phần thanh tú, cả người tự tâm đến thân đều có một loại phá kén mà sinh vui thích cảm. Nguyên lai tự do dù là như vậy sao? Cảm giác này thật tốt. Ngọc cốt đóa nhẹ nhàng hướng về trong hồ làm mất đi một viên hòn đá nhỏ nhìn tạo nên gợn sóng làm như tự nói dù gì nói. Nhưng Từ Thường lại nghe được lời của nàng, nhất thời cười yếu ớt phụ hòa nói, ai nói không phải đây? Nhưng chân chính có thể chiếm được do người có thể quá ít, như ngươi ta hiện tại như vậy quan cảnh, bao nhiêu người khát cầu mà không thể được, bị người ta biết chúng ta hiện tại hành vi, chỉ sợ sẽ bị người đố mắng. Ngọc cốt đóa hì hì nở nụ cười, người cũng không phải quan tâm người khác làm sao mắng, ngược lại người quá thân phận của đi mới dễ dàng hơn bị người phỉ nổ, lúc này đạt được thân phận của tự do, bị người mắng những này cũng nghe vào trong thai có thể coi như khen. Từ Thường hỏi ngọc cốt đóa sau này dự định, ngọc cốt đóa nhất thời rơi vào một mảnh mờ mịt nói, ta hiện tại cũng đang lo đây, Tống Dịch hắn lại không thích ta, ta là bị hắn chuộc thân tử, tự nhiên cũng chính là hắn người, ta nghĩ nếu là hắn muốn cho ta đi làm cái gì, ta liền đi làm cái gì được rồi. Nhìn ngọc cốt đóa một mặt mờ mịt cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, Từ Thường khẽ cười nói rằng, hắn người kia là người khác không cách nào khuyên đến động, hướng về ta càng là muốn theo ý nghĩ của hắn đi làm. Nếu hắn không thích ngươi, vậy còn ngươi? Ngọc cốt đóa căng thẳng nhìn một chút Từ Thường vẻ mặt, cho rằng Từ Thường là cảnh giác chuyện này, nhưng nhìn thấy Từ Thường một mặt rõ ràng nghi hoặc vẻ mặt thì mới cảm giác mình là trưởng kỳ ở vào thanh lâu loại kia địa vị trở nên hơi ngạc nhiên nghi ngờ quá độ, nhất thời tự giễu cười cợt hồi đáp, đã từng tự nhiên là từng có một ít hy vọng xa vời, nhưng lúc này nhìn thấy Liên tỷ tỷ như vậy khuôn mặt đẹp thoát tục nhưng chỉ được theo ý nghĩ của hắn, ta tự nhiên là không có tưởng niệm. Ta nói chính là thật sự. Sợ Từ Thường không tin mình, ngọc cốt đóa theo bản năng giơ lên ba cái ngọc nộn ngón tay quay về bầu trời, làm ra xin thể bình thường tư thế. Từ Thường cười khẽ đem nàng thủ thế ấn xuống tới nói đạo, ta chỉ là muốn biết đạo ý nghĩ của ngươi mà, nếu như ngươi thật sự có ý, ta liền cho hắn một ít ám chỉ, tuy rằng không biết hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng chung quy phải cho hắn biết ngươi nghĩ như thế nào. Nếu ngươi thật không có ý nghĩ như thế, không bằng có thể từ chuyện khác ngồi dậy a. Tóm lại là muốn sinh hoạt, nếu là ngươi không gả cho hắn, sau này dù sao vẫn là muốn thành nhà, nữ tử mà. Có nam nhân mới tập hợp thành một cái chữ tốt, có chữ tốt mới sẽ có hảo nhà. Hảo quý tụ. Ngọc Cốt Đóa tinh tế suy tư lời nói này, tiện đà khỏe miệng dẫn ra hơi có ý cười, làm như thật sự đối với cuộc sống lại có tân chờ đợi. Quy 1 chương 320, nâng lên tảng đá tạp chân. Chương 320, nâng lên tảng đá tạp chân. Lúc này Tống Dịch mới vừa đem Tam Phong thư ký cùng chim bồ câu truyền tống ra ngoài, sau đó hắn chính thản nhiên tự đắc ở trong thành một chỗ quán trà nghe linh người biểu diễn cười nhỏ, thường trên bàn tinh mỹ giang nam ăn sáng, thích ý cực kỳ. Một khúc sau khi lại một khúc sau khi, một người đàn ông đi vào quán trà. Thẩm Phi Khanh. Tống Dịch không có mời Thẩm Phi Khanh, chỉ là nhìn Thẩm Phi Khanh một chút, mà Thẩm Phi Khanh cũng không mời mà tới an vị ở Tống Dịch đối diện, không có hỏi qua Tống Dịch ý kiến. Thẩm Phi Khanh ngồi xuống, Tống Dịch cũng không khoản đãi hắn, hắn chỉ được chính mình cho mình rót ra một chén trà, nhưng không có chiếc đũa đi thưởng thức cái kia tinh mỹ ăn sáng. Tuy rằng hắn đã sớm biết rõ những ăn sáng đó mùi vị đồng thời không phải vô cùng yêu thích, nhưng lúc này hắn kỳ thực vẫn còn có chút muốn ăn. Đáng tiếc, Tống Dịch không có mời hắn, hắn không có chiếc đũa, này dù là hắn tiếc với. Ngày đó ta đều nghe được, ngươi nghĩ thông lương điếm. Thẩm Phi Khanh sắc mặt chỉnh trọng hỏi, âm thanh thả đến mức rất mở, bởi vì này giữa quán trà vị trí thanh lưu, mà nơi đây lại là đơn độc nhã gian, hắn không lo lắng bị người nghe được, chỉ lo lắng Tống Dịch nghe không tiến lời của hắn. Tống Dịch nghe được hắn, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Phi Khanh, một lát sau dùng nhàn nhạt ngữ khí mở miệng nói, làm sao? Cha ngươi đổi ý? Thẩm Phi Khanh không thích Tống Dịch loại này có chút hở hững ngữ khí, nhưng hắn nhưng không được không ẩn nhẫn làm ra một bộ ý tứ sâu xa vẻ mặt nói rằng, cha ta như trước không tán thành, nhưng ta ngày đó nghe xong lời của ngươi sau khi nghĩ đến rất nhiều, sau đó cảm thấy ngươi là có đạo lý. Tống Dịch kinh ngạc nở nụ cười, sau đó hơi hí mắt ra nhìn Thẩm Phi Khanh nói rằng, thật không nghĩ tới, xem ra chúng ta là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Quả nhiên là người thông minh ánh mắt đều là nhất trí. Vậy ngươi có thể giúp ta mở cửa tiệm? Thẩm Phi Khanh trên mặt tránh qua vẻ vui mừng nói rằng, mở lương điếm việc này, đầu tiên đến có môn đạo, thứ yếu đến xem trong tay bạc, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu bạc? Tống Dịch cân nhắc nhìn Thẩm Phi Khanh hỏi, chúng ta vậy liền coi là bắt đầu nói chuyện làm ăn sao? Thẩm Phi Khanh ngẩn người, nhất thời lúng túng lên, tựa hồ tỉnh giác lại đây chính mình có vẻ hơi nóng nội, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó biểu hiện nói thật, đương nhiên, ta đây chỉ là hiểu rõ tình huống, nếu như ngươi thật sự có đầy đủ tài chính, ta có thể giúp ngươi. Ồ, ý của ngươi là, ngươi theo ta hợp tác? Tống Dịch cười nói. Thẩm Phi Khanh vẻ mặt trịnh trọng nói, không sai, cha ta không đồng ý tự nhiên là bởi vì chuyện này liên lụy hơi lớn, mà nhà ta kinh doanh nghề cũng cùng lương hành có chút ngăn cách. Nhưng ta không giống. Lúc này ta chưa kế thừa gia nghiệp, vì lẽ đó ta nghĩ cùng ngươi hợp tác, tự nhiên không có cái khác lo lắng. Tống Dịch nghe được Thẩm Phi Khanh ý tứ dĩ nhiên là muốn cóng lấy cha của chính mình một mình cùng mình hợp tác thu lương một chuyện, không khỏi cân nhắc cười hỏi, ngươi tìm đến ta chuyện này, cha ngươi. Biết chưa? Thẩm Phi Khanh nghe ra Tống Dịch trong giọng nói nghi ngờ, nhất thời khuôn mặt lúng túng bật lên, sau đó hơi có chút không vui nói rằng, Tống Dịch, ý của ta đã đủ rõ ràng. Người ta đều là người rõ ràng, người rõ ràng ý của ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng thận trọng thái độ cùng ta đàm luận, nếu là ngươi cảm thấy ta Thẩm Phi Khanh không đủ tư cách, nói thẳng được rồi. Ta Trầm Mỗ cũng không phải độ lượng tiểu nhân người. Nhìn thấy Thẩm Phi Khanh hơi có chút không vui, Tống Dịch mới khẽ cau mày lên chăm chú suy nghĩ một hồi, sau đó duỗi ra chính mình một nắm đấm nói rằng, số này, 5, 5 và 2. Thẩm Phi Khanh cau mày nghi ngờ nói, đúng. Tống Dịch thẳng thắn hồi đáp, sau đó bước lên chiếc đũa mang theo ăn sáng rơi vào hưởng thụ bên trong. Thẩm Phi Khanh trên mặt tránh qua hơi biểu tình thất vọng rơi vào rồi Tống Dịch trong mắt, sau đó liền nghe được Thẩm Phi Khanh ngữ khí có chút thất vọng nói rằng, chỉ có 5 vạn 2. Mở lương điếm đúng là đầy đủ rồi. Chỉ tiếc, nếu là muốn kiếm một tiền, vẫn là ít một chút ta. Tống Dịch trong lòng âm thầm kinh hám, trên mặt nhưng giả ra không rõ vẻ mặt nói rằng, Thẩm công tử, 5 vạn 2 còn thiếu. Ngươi cần phải biết rằng này 5 vạn 2 nếu là dùng để mua đất cũng đủ để ở tới An phủ mua mấy đống đại trạch a. Thẩm Phi Khanh vẻ mặt hơi phức tạp nói với Tống Dịch, đương nhiên, 5 vạn 2 ở trong mắt người bình thường tự nhiên không ít, coi như là phổ thông lương điếm cũng xa xa bán không tới cái giá này. Thế nhưng, lúc này tình huống đặc thù, 5 vạn 2 tuy rằng không ít, thế nhưng e sợ kiếm lợi như trước sẽ không quá nhiều. Vì sao? Ta nhưng là nghe nói lương hành là một vốn bốn lời, ta không nói một năm trong lúc đó kiếm lợi về 5 vạn 2, nhưng tối thiểu một nửa tiền vốn đều là có thể thu hồi đến chứ. Tống Dịch cảm thấy lẫn lộn hỏi. Thẩm Phi Khanh nhất thời hiện lên một luồng ngạo nghễ vẻ mặt nói rằng, Tống tiên sinh có chỗ không biết, lương hành từ trước đến giờ kiếm tiền vững chắc là không sai, nhưng cũng là thu lợi thời gian kéo đến khá dài một cái nghề. Trong đó lợi nhuận biến hóa lại cùng thiên thai thu hoạch lại cửa ải lớn hệ, chớ nói chi là cái khác biến cố. 5 vạn lưỡng dụng đến đẩy lên lương điếm thu lương, nếu là chống đỡ không tới giá cả cao nhất một khắc đó, chỉ sợ thu lợi không lắm như ý a. Thẩm Phi Khanh một mặt ngạo nghễ vẻ mặt dùng tiết hận ngữ khí nói rằng, hiển nhiên là ghét bỏ Tống Dịch tài chính quá ít. Mà Tống Dịch cũng dựa vào nét mặt của hắn cùng trong giọng nói nghe được một ít ý vị. Dựa theo Thẩm Phi Khanh ý tứ dù là, này lương điếm giá cả di động bên trong giấu giếm quý củ, mà hắn tựa hồ là lo lắng 5 vạn 2 có thể thu mua lương thực cũng không thể chống đỡ đến giá cả cao nhất một khắc đó ra tay. Vậy nói rõ, nếu là Thẩm Phi Khanh biết được một chút cái gì, vậy hắn biết được những tin tức đó tiết lộ ra một cái kinh người tín hiệu. Thu lương một chuyện, thiệp cập tài chính hay là phải lớn hơn đến một cái đủ để vượt qua Tống Dịch tưởng tượng con số. Trong lúc nhất thời, Tống Dịch chìm vào trầm mặc bên trong, mà Thẩm Phi Khanh thấy Tống Dịch cau mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhất thời cảm giác được một luồng không tên tự hào cảm, loại này tự hào bắt nguồn từ hắn lời nói ra rốt cục để Tống Dịch nhìn thẳng vào đồng thời suy nghĩ sâu sắc. Có thể bị người nhìn thẳng vào, hơn nữa là một người có thể cùng cha mình đứng ngang hàng đàm luận người, Thẩm Phi Khanh tự nhiên là có chút tự tiêu. Hắn chờ đợi Tống Dịch suy nghĩ, hy vọng hắn có thể lấy ra càng nhiều tài chính đến cùng hắn hợp tác, thế nhưng sau một khắc hắn nhưng lúng túng kinh ngạc không nói gì. Tống Dịch suy nghĩ một lát sau, đột nhiên vẻ mặt hơi động mở miệng hướng về Thẩm Phi Khanh hỏi, "Đúng đấy, ta sâu cho rằng Thẩm công tử có chút đạo lý. Vì lẽ đó, Thẩm công tử chẳng lẽ là sẽ không lấy ra tiền đến hợp tác sao?" Thẩm Phi Khanh sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt lúng túng hồi lâu mới mặt đỏ lên nói rằng, "Không nói gạt ngươi, ta trong tay có thể sử dụng tài chính có hạn, gia phụ từ trước đến giờ muốn cho tại hạ đi khảo thủ công danh. Vì lẽ đó kinh thương mặt trên sự tình ta liên lụy không nhiều. Ta là nghĩ, ta lấy phần nhỏ tài chính cùng khơi thông môn đạo làm chính mình tiền vốn nhập cố, chiếm 4 phần 10 thu lợi. Mong rằng ngươi suy nghĩ một chút." Tống Dịch nhìn Thẩm Phi Khanh, vẻ mặt có vẻ quỷ dị, nội tâm dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Thẩm Phi Khanh người này xem ra hào hoa phong nhã như cái khô khan thư sinh dáng dấp, Tống Dịch lúc trước đánh chết cũng không thể tin tưởng kẻ này dĩ nhiên là muốn lấy há mồm chờ xung dụng phương thức cùng mình hợp tác. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Tống Dịch cười híp mắt hồi đáp, Thẩm công tử ý nghĩ này quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người a. Ha ha. Bất quá ngươi hiện tại ý tứ là 5 vạn cũng có thể thành sự sao? Thẩm Phi Khanh nhất thời nói thật, 5 vạn tuy rằng ít đi chút, nhưng nếu là kinh doanh thỏa đáng, tự nhiên cũng là có thể thu lợi không ít. Chuyện này ta còn muốn suy nghĩ một chút. Thế nhưng nếu là ta đáp ứng rồi ngươi, nhưng còn muốn hiện tại này chia làm mặt trên thảo luận một phen, Thẩm công tử nghĩ như thế nào? Tống Dịch ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Thẩm Phi Khanh nói rằng. Thẩm Phi Khanh hơi run run, tiện đà làm như rơi xuống to lớn quyết tâm bình thường vỗ một cái thật mạnh bàn nói rằng, vậy ta lùi một bước. 3 phần 10. Không thể ít hơn nữa rồi. Ha ha, liền trước tiên nói như thế được rồi, chờ ta tin tức. Tống Dịch không tỏ rõ ý kiến khẽ cười cười nói. Thẩm Phi Khanh dùng thật lòng ngữ khí để Tống Dịch thận trọng cân nhắc, sau đó rất nhanh liền đứng dậy rời đi quán trà. Tiểu Khúc đã thay đổi sáu thủ, lượng trước linh người cũng đã bị bại, Tống Dịch Trương Thanh để linh người nghỉ ngơi, ban cho chút tiền thưởng, sau đó một mặt cân nhắc kế tục phẩm nổi lên bàn chung ăn sáng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Phi Khanh đều không có được Tống Dịch thêm một đôi đũa đồng thời thưởng thức ăn sáng cử động, Tống Dịch không khỏi khẽ lắc đầu thở dài, đối với Thẩm Phi Khanh tình thương liền lại đi xuống đánh giá thấp mấy phần, đồng thời cũng không khỏi bắt đầu vì là Vương Tô việc kết hôn cảm thấy hơi xoắn xuýt lại. Khi làm, Thẩm Phi Khanh rời đi quán trà thời điểm, nhưng đã sớm có người xem ở trong mắt. Thương Hiểu Thụ nhìn cảnh tượng đội vã Thẩm Phi Khanh rời đi quán trà, nhất thời mãn mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại chốc lát, không đợi được Tống Dịch rời đi, hắn liền cũng được sắc vội vã mang theo đầy bụng nghi ngờ hướng về Triệu phủ phương hướng mà đi. Lúc này, khoảng chừng Giang Nam đạo hai vị đại nhân vật vừa mới cương trải qua một phen phức tạp khách sáo hậu tiến vào đề tài chính. Thẩm Phong Sơn râu tóc bạc trắng, tuổi tác dĩ nhiên rất lớn, thế nhưng đối với Giang Nam trên đường rất nhiều người tới nói, người này hung hãn cường thế muốn so với Chi Triệu Lương bực này tráng niên khôi ngô người còn muốn càng sâu, mà Triệu Lương càng là đối với hắn sùng kính rất nhiều. Lúc này, nghe nói Triệu Lương một phen miêu tả sau khi, Thẩm Phong Sơn loát trắng như tuyết tròm râu một lát mới híp một đôi vận đục con mắt trầm thấp tiếng nói rằng, nói như vậy lên, chính hổ tiểu tử kia dĩ nhiên là thật sự muốn tham dự chuyện này. Nhưng là hắn tại sao lại phái người tìm đến ngươi phiền phức? Này không giống như là trí giả hành vi à, chính hổ người này cũng không nên như vậy không thận trọng mới đúng. Thân phận của người kia, ngươi điều tra ra được hay chưa? Triệu Lương một mặt nghiêm nghị nói rằng, tạm thời vẫn không có kết quả, là khuôn mặt mới, thế nhưng ta đã động ở Diêm Bang bên trong mấy người lặng yên bắt đầu hỏi thăm. Phòng trường không lâu sẽ có tin tức rồi. Thẩm lão, thân phận của người nọ tuy rằng khả nghi, nhưng bây giờ Trịnh Hổ xác định đã bắt đầu thu lương, nếu như nói hắn không phải muốn cùng chúng ta tranh lợi, nói ra ai cũng không tin. Chúng ta hiện tại có phải là nên nghĩ cách? Thẩm Phong Sơn ngạo nghễ cười cợt nói rằng, sợ cái gì, trước tiên nhiều phái những người này đi ra ngoài sờ sờ nội tình, dù cho hắn Trịnh Hổ động tâm mắt, ta sao lại sợ hắn cấp độ kia thâu người? Ha ha, ngay cả ta chính mình bảng chi thân hệ đều đoạt không đi lợi ích, hắn Trịnh Hổ có tài cán gì? Lão phu ngược lại muốn xem hắn là làm sao nâng lên tảng đá tạm chân của mình. Ha 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 ha. Quy 1 chương 321, người nhân tâm loạn tương do lòng sinh. Chương 321, người nhân tâm loạn, tương do lòng sinh. Hay là được Thẩm Phong Sơn ảnh hưởng, Triệu Lương nhíu chặt mi đã thả lỏng một chút, sau đó cười hỏi đến, Thẩm lão hào khí can vân càng hơn năm xưa, chỉ là Trịnh Hổ người này dù sao năng lực không nhỏ, nếu hắn bắt đầu vượt qua quy củ, chúng ta có phải là nên tụ lên đồng thời thương lượng một chút tiếp theo đối sách? Thẩm Phong Sơn loát râu bạc trắng nói rằng, đối sách tự nhiên là muốn tính toán, chỉ là lúc này coi như hắn Trịnh Hổ bắt đầu động thủ, e sợ cũng quá muộn, Giang Nam trên đường có thể lưu thông lương thực hiện hữu một nửa rơi vào rồi chúng ta trong tay, còn lại cái kia một nửa cũng gần đủ duy trì Giang Nam trên đường tất cả mọi người duy trì đến mùa thu lương thực, mà Trịnh Hổ làm sao có khả năng thu đạt được nhiều như vậy lương thảo đối kháng chúng ta. Hắn tối đa bất quá là muốn đục nước béo cò mò điểm chỗ tốt thôi. Có thể chúng ta không phải chỉ lấy mua sắm khoảng 3 phần 10 sao? Tại sao một nửa câu chuyện? Triệu Lương hơi kinh ngạc hỏi, thu lương một chuyện là Ngũ Gia thúc đẩy, mà kho lụt nhưng là Triệu Lương cung cấp. Hắn biết xác thực thiết số liệu nhưng là Ngũ Gia chỉ lấy đến Giang Nam trên đường lưu thông lương thực khoảng 3 phần 10 mà thôi. Thẩm Phong Sơn cười ha ha nói rằng, ngươi có chỗ không biết rồi. Chúng ta là thu mua chỉ có 3 phần 10 không sai, nhưng là Thẩm Nam Đồng cái kia thằng nhóc lén lút nhưng là lặng lẽ trữ hàng một nhóm lương thực, còn mặt khác một ít tựa hồ là bị người trong bóng tối thu mua, nghe nói là Dương Châu người bên kia. Mà Dương Châu bên kia từ trước đến giờ là Trịnh Hổ không thế nào hỏi đến địa phương, không có khả năng lắm là Trịnh Hổ gây nên, vì lẽ đó ngoại trừ những này, còn lại chỉ có một nửa lượng lưu thông, bởi vậy Trịnh Hổ phần thắng căn bản sẽ không có a. Nhưng là Thẩm lão không phải không đồng ý Thẩm Nam Đồng trở về gia tộc sao? Triệu Lương cao mày nói rằng. Thẩm Phong Sơn cười nhạt cười nói, không đồng ý tự nhiên là không đồng ý, nhưng nếu thật sự có lúc cần thiết, cũng bất quá là điểm cái đầu sự. Nói chung, chính hổ phần thắng là không lớn, hắn không lật nổi bao lớn lắm rồi. Bất quá, đến cho hắn cái giáo hấn, còn có cái kia không tên ra mặt người, điều tra rõ ràng nội tình của hắn để hắn ăn chút vị đắng. Triệu Lương vẻ mặt thả lỏng nở nụ cười, vừa nghĩ tới có thể giáo hấn Tống Dịch, liền vết thương trên người đau tựa hồ cũng trở nên nhẹ đi nhiều, lại nghĩ muốn tập trung vào Tống Dịch ôm ấp Ngọc Cốt Đóa, trong lòng hắn liền bịt kín một tầng mù mịt. Tới An phủ vô số con mắt bắt đầu ở nhằng nhị khắp nơi phạm vi thế lực bên trong tìm kiếm, cảnh giác. Tự Tống Dịch đi tới An phủ sau khi, dù sao cũng hơi sóng ngầm phun trào ý tứ bắt đầu tràn ngập lan lộn. Làm Giang Nam Ngũ gia cùng Diêm Bang thế lực đan xen khu vực trung tâm, ở bề ngoài nhìn qua như trước phồn hoa như thường tới An phủ, nhưng ở vô hình trung tiến vào căng thẳng bầu không khí bên trong. Chờ Thẩm Tòng Sơn rời đi Triệu gia sau khi, Thường Hiểu Thụ mới từ trong bóng tối hiện thân, sau đó bám vào Triệu Lương bên thai lặng lẽ nói rồi chút gì, vừa mới thả xuống căng thẳng tâm tình Triệu Lương tựa hồ trong nháy mắt từ thả lỏng trạng thái chung một lần nữa căng thẳng. Hai hàng lông mày dựng thẳng, Triệu Lương khỏe miệng độ con có vẻ có loại lạnh lẽo ý vị, mà hai mắt của hắn bên trong càng là tràn ngập kinh hãi cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi xác định không nhìn lầm, là con trai của Thẩm Nam Đồng? Triệu Lương sắc mặt âm trầm hỏi. Thường Hiểu Thụ cũng là một mặt trịnh trọng vẻ mặt nói rằng, tuyệt đối không sai. Ta cũng không nghĩ tới tên kia xuất hiện ở quán trà sau không lâu Thẩm Phi Khanh liền xuất hiện, lại như là hẹn cẩn thận ở nơi đó gặp mặt. Hơn nữa ta nghe qua, có người nói Thẩm Nam Đồng lúc trước thấy quá người kia, hơn nữa còn khá là trịnh trọng là ở Thẩm gia tiểu trúc bên trong bí ẩn trò chuyện. Ầm. Triệu Lương sắc mặt trở nên dữ tợn lên cắn răng quát lên, Thẩm gia đây là đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào muốn nương nhờ vào Diêm Bang sao? Hừ hừ. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn như vậy tin tưởng Thẩm Tòng Sơn lão thất phu này, hắn còn an ủi lão tử nói thời khắc mấu chốt Thẩm Nam Đồng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Thường Hiểu Thụ sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, ra. Trong này hay là không hẳn cùng Thẩm Tòng Sơn lão gia tử có quan hệ, không phải nghe nói Thẩm Tòng Sơn lão gia tử chối Thẩm Nam Đồng bên kia lấy lòng ý tứ sao? Tiểu nhân cho rằng việc này tất nhiên là cái kia Thẩm Nam Đồng mắt thấy trở về Thẩm gia vô vọng, thẳng thắn nương nhờ vào Diêm Bang phía bên kia. Triệu Lương nghe xong Thường Hiểu Thụ lời này, vẻ mặt khẽ động, suy tư chốc lát mới ngạc nhiên nghi ngờ bất định nói rằng, việc này xem ra thật là có chút nguy hiểm, coi như như lời ngươi nói việc này cùng Thẩm Tòng Sơn là không quan hệ, nhưng là theo đạo lý hắn không nên không biết Thẩm Nam Đồng thấy quá cái kia đồ hỗn chứng chứ. Nhưng là vừa mới hắn thái độ rõ ràng là chắc chắc cực kỳ, tựa hồ định liệu trước, lẽ nào hắn liền thật sự không có chút nào lo lắng Trịnh Hồ sao? Lại nói lên, Trịnh Hồ lại ở đâu là cái gì nhân vật đơn giản? Thường Hiểu Thụ chíu cuốn rồi hai hàng lông mày hồi đáp, ra. Nếu việc này liên lụy tới Thẩm gia, chúng ta có phải là nên cùng những nhà khác lặng lẽ thăm dò phong? Triệu Lương cười lạnh nói, tự nhiên là muốn thăm dò, dạ hội bị tiệu, ta đến Chu gia đi một chuyến. Không nữa biết rõ một ít, chỉ sợ lao tử thật sự cũng bị người xem cuộc vui rồi. Thường Hiểu Thụ cương gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên lại chần chờ nói rằng, lao gia, trên người ngươi lúc này thương. Bằng không tiểu nhân đi đem Chu lão gia tử mời đi theo chứ? Quên đi, điểm ấy tiểu thương đối với ta mà nói không coi là cái gì, ta vẫn là tự mình đi đi, không biết rõ một ít, trong lòng ta cũng không chắc chắn, luôn cảm thấy việc này trở nên quái lạ lên. Ngươi cũng nhiều phái chút nhân thủ nhìn chằm chằm Tùng Nguyệt các bên kia, tiểu tử kia cái gì lai lịch, ngươi cũng tìm hiểu tìm hiểu. Sớm muộn là muốn báo thủ. Triệu Lương một mặt cười gần nói rằng, Tống Dịch ra quán trà sau suy nghĩ một chút đi tới Tơ Lụa Trang, sau đó đặt trước mấy khối mới nhất tốt nhất xa tanh sau khi mới trở lại Tùng Nguyệt các bên kia tòa nhà. Mới bước vào tòa nhà liền nghe đến từng trận mê người thức ăn hương vị, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi, đi vào nhà vừa nhìn mới phát hiện trên bàn đã tràn đầy dọn xong một bàn cơm nước. Tống Dịch nhất thời cười ha ha hỏi, nay đều là nhà ai tiểu lâu đình đến, tại sao như vậy mê người? Từ Thương tức giận chừng Tống Dịch một chút gắt giọng, ở đâu là rượu gì lâu đình đến, này rõ ràng chính là Ngọc Cốt Đóa muội muội hôm nay tự tay xuống bếp làm được nhà, thế nào? Thèm ăn đi. Tống Dịch hơi kinh hãi nhìn phía một bên một mặt e thẹn biểu hiện Ngọc Cốt Đóa, lúc này mới phục hồi tinh thần lại mau mau khen một phen, sau đó ngồi ở hai người đối diện. Một phương tiểu bàn dài, tràn đầy tất cả đều là mùi thơm nước mùi thức ăn ngon, trong bữa tiệc Tống Dịch ăn như hổ như sói, rất nhiều khí thôn vạn dặm như hổ lừng lây khí thế, nhìn ra Từ Thường không được khuyên hắn chậm một chút mà lại một bên ân cần cho hắn thỉnh thăng, mà nguyên bản hơi có chút ngượng ngùng gò bó Ngọc Cốt Đóa thì lại không tự kìm hãm được có hài lòng ý cười. Sau khi cơm nước xong, ba người liền ở bên hồ tùy ý tản bộ. Từ Thường cố ý nói tới Ngọc Cốt Đóa quy tụ vấn đề đến, sau đó Tống Dịch tâm thần hơi động, theo bản năng liền bật thốt lên nói rằng, ai, Ngọc Cốt Đóa chủ nghệ mỹ vị như vậy, không bằng mở cái tiểu lâu được rồi. Ngọc Cốt Đóa hơi sững sờ. Từ Thường trước tiên cũng là sửng sốt một chút, một lát sau mới đột nhiên cười lên phụ họa nói rằng, này ngược lại là ý kiến hay, tiểu lâu khách sạn chuyện làm ăn là tối ổn định, không thể làm gì khác hơn là đoạn đường được, có tốt như vậy chủ nghệ, giáo hai cái đồ đệ cũng không phải sầu đời sau ăn mặc rồi. Ngọc Cốt Đóa trầm mặc một lát mới có chút chần chờ mở miệng nói rằng, nhưng là mở tiểu lâu cần thiết tài chính quá nhiều, chúng ta tích chứ chỉ sợ là không đủ, hơn nữa ta lại không hiểu những này. Tống Dịch mỉm cười nói, tiền vốn cái gì, tự nhiên là không cần ngươi bận tâm, chỉ cần ngươi có thể dạy dỗ hai cái đồ đệ đến, ta ra tiền toán làm nhập cô được rồi. Nhân thủ cái gì, ta cũng giúp ngươi tìm mấy người, vừa vặn ta là muốn mở một ít tiểu lâu khách sạn xích, nếu là tiểu lâu bên trong cơm nước đều có ngươi như vậy ngon miệng, ta thì càng hài lòng rồi. Như vậy, thật sự hành sao? Ta sợ ta giáo không tốt đây. Ngọc Cốt Đóa cũng là hơi động tâm lên, nếu như thật sự như Tống Dịch nói dễ dàng như vậy, bản thân nàng đúng là cũng hy vọng tương lai có thể có một phần dựa vào. Chỉ ít người hiện tại cũng là không quá đồng ý lấy như vậy thân phận của lúng túng vẫn ở tại Tống Dịch bên người. Không có chuyện gì, đều sẽ có người học được sẽ, chờ ngươi dạy dỗ mấy cái đồ đệ sau khi, chính ngươi để đồ đệ lại đi giáo những người khác là tốt rồi, ngươi làm một người hất tay trưởng quỹ chẳng phải là rất tốt. Hú hồ, ta cũng đang muốn cùng ngươi học một ít chủ nghệ đây, ngươi làm chính là thật sự ăn ngon, chẳng lẽ ngươi là tổ truyền tay người sao? Từ Thương chuyện cười nói rằng. Ngọc Cốt Đóa nhưng không thể tả khích lệ ngượng ngùng sáng giọng, ở đâu là cái gì tổ truyền? Chỉ là ta người này không có yêu thích khác, chính là có chút nhi tham ăn, sau đó tự mình thường thường sẽ lén lút ở nhà bếp học người khác làm chút ăn. Trầm rãi liền cảm thấy thích hợp bản thân khẩu vị nha. Ngọc Cốt Đóa lời nói giữa tuy là giải thích, nhưng có loại nhàn nhạt hưng phấn cùng vui sướng. Tựa hồ thật sự từ chú nghệ bên trong tìm tới cảm giác thành công, cả người thần thái đều có chút rộng rãi lên. Ba người dọc theo ven hồ đi chậm rãi, nói tất cả đều là một ít hàng ngày việc vặt, sau đó Tống Dịch một người nói tiểu lâu khách sạn xích sướng muốn. Hắn nói tới phương thức kinh doanh cùng thủ pháp cùng lúc này các thương nhân thủ pháp rất khác nhau, nhưng tinh tế nghe vào nhưng dù sao làm cho người ta kinh diễm cùng chấn động cảm giác. Sẽ cho người không nhưng mà nhiên cảm thấy dựa theo hắn nói tới phương thức đi làm, kiếm tiền liền rất dễ dàng giống như vậy, sau đó hai người phụ nữ làm như cũng bị loại này tiền cảnh cho cảm hóa, dần dần giấy lên mãnh liệt muốn xem thấy Tông Ký tiểu lâu trải rộng đại triệu các châu quận một ngày kia. Có một số việc, chỉ cần hướng về chỗ tốt muốn, có chút ánh mắt, chỉ cần nhìn càng tốt hơn cái kia mảnh trời, thì sẽ khiến người quên phía sau âm trầm cùng vụ mai. Đàm luận những này khiến người ta ngóng trông tiền cảnh, Ngọc Cốt Đoá dần dần đi ra đáy lòng cái kia mảnh vụ mai, sau đó trở nên long lanh lên, nụ cười trên mặt tuy rằng càng ngày càng không giống dục vọng kiêu mị, nhưng cũng càng sán lạn rất nhiều. Chỉ cần đi ra Tùng Nguyệt Các, Tống Dịch phía sau liền đều sẽ có rất nhiều con mắt ở theo dõi hắn, mà Tống Dịch tự nhiên cũng biết hành tung của hắn là bại lộ, nhưng hắn không chút nào để ở trong lòng. Thẩm Phi Khanh ở phía sau đến lại đi tìm Tống Dịch hai lần, sau đó giữa hai người rốt cục chứng thực hợp tác, Thẩm Phi Khanh bắt đầu buôn ba lên. Mà tựa hồ cũng là vì nghiệm chứng có tiền có thể khiến quỷ thôi ma câu kia tục ngữ, Tống Dịch cũng như trước là thành thơi chỉ ở tới An Phủ lắc lư, thế nhưng hắn bao nhiêu có đề phòng, nếu là đi đến cách Tùng Nguyệt Các quá xa địa phương thì sẽ toàn thân vũ trang được, sau đó trước đó đều sẽ tính toán kỹ lùi về sau con đường. Ở kẻ nhạt bên trong, Chính Hổ hay là tìm được Tống Dịch, sau đó đem Tống Dịch mời đến Tùng Nguyệt Các bên trong. Tình cảnh này, tự nhiên thông qua rất nhiều đạo ánh mắt cấp tốc chuyển tới rất nhiều người trong hai. Ngồi ở đã từng đại cân phân kim mà bây giờ nhưng yên tĩnh cực kỳ Tùng Nguyệt Các trong đại sảnh, Tống Dịch hơi có chút không thích đứng lúc này yên tĩnh, đối mặt Trịnh Hổ ánh mắt phức tạp thì lại càng là có chút không tự nhiên. Chính Hổ người này từ trước đến giờ yêu thích ở mở miệng trước đó trầm mặc hồi lâu, cho nên nhìn thấy Trịnh Hổ muốn mở miệng trong nháy mắt đó, Tống Dịch mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Có lúc, trầm mặc xác thực làm cho người ta cảm giác lo ngại. Chính Hổ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tống Dịch nói rằng, ngươi đã nói không cùng ta hợp tác, thế nhưng giờ khắc này ngươi nhưng đang lợi dụng ta. Ngươi quả thực thông minh như hổ, thế nhưng nếu là ta nói cho người khác biết ngươi không có quan hệ gì với ta, ngươi liền không lo lắng ngươi bị Giang Nam Ngũ Gia người lột bị sao? Ngươi đương nhiên sẽ không như thế đi đối Giang Nam Ngũ Gia người nói, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi cùng ta nói thời điểm liền nói cho ta biết, ngươi cùng bọn họ hiện tại là đối địch. Mà bất kể là ngươi hoặc là bọn họ, đều sẽ không ngốc đến tin tưởng kẻ địch. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, dù như thế nào ta đều không lo lắng bọn họ bắt ta bị, bởi vì ta tuy rằng không đứng ở triều đình lập trường, nhưng ít ra ta là được triều đình che chở. Tống Dịch thản nhiên hồi đáp. Chính Hổ hơi thở dài, sau đó chíu cuốn rồi hai hàng lông mày nói rằng, lúc trước ta nghĩ quá nếu như là ta ở ngươi tình cảnh sẽ có hay không có biện pháp, lúc đó ta cho rằng ta nếu là ngươi, ta cũng chỉ có thể vận dụng triều đình sức mạnh hoặc là cùng người khác kết minh, hoặc là Vương Khung Lư hoặc là Thẩm Nam Đồng, hay hoặc là những người khác. Nhưng hiện tại, ta phát hiện kỳ thực có lúc đi suy tính một ít chuyện là rất không đạo lý. Tỷ như ta cho rằng ngươi rất nan giải chuyện này, nhưng ta hiện tại phát hiện, ngươi chợt bắt đầu đang mở rồi. Hiện tại nhiều như vậy còn hơi sớm, kỳ thực ta hiện tại còn đang giàu dĩ đây, Giang Nam trên đường lương thực dĩ nhiên ít đến mức độ này, Giang Nam Ngũ Gia khẩu vị cùng tính toán quả nhiên lợi hại, nếu như thật sự muốn đi thu lương, e sợ quá muộn, lúc này bắt đầu, coi như hoa giá cao cũng không thu được nhiều như vậy lương thực, hơn nữa chỉ có thể là trực tiếp trợ giúp Giang Nam Ngũ Gia tăng giá, do đó trở thành cái kia một cái bị người phỉ nhổ quái từ tay. Tống Dịch cau mày nói rằng, đúng đấy, ta lúc trước cho rằng nếu là có người hợp tác với ta, ta chí ít sẽ đứng ở đạo nghĩa bên này, nhưng hiện tại ta cũng phát hiện, dù cho ta toàn lực thu lương, cũng còn chưa đủ chống lại Giang Nam Ngũ Gia. Ta tuy rằng có thể nghĩ tất cả biện pháp thông qua thủy vận triệu tập phụ cận châu quận lương thực, nhưng như vậy, Diêm Bang nguyên bản chuyện làm ăn liền muốn dừng lại, cũng bởi vậy sẽ khiến cho càng to lớn hơn diện tích khủng hoảng, e sợ khi đó cũng không phải ta muốn tình cảnh rồi. Chính Hổ thở dài một hơi nói rằng, vì lẽ đó, ta ở thử nghiệm sau khi biết rồi tình huống như thế liền bỏ đi lúc trước ý nghĩ, ta nghĩ vẫn để cho Giang Nam Ngũ Gia chính mình loạn một ít mới được, dù sao Giang Nam Ngũ Gia mạnh mẽ đến đâu cũng không phải một nhà. Người mà, đều là phức tạp, ở tự thân lợi ích trước mặt, bất kỳ ngoại tại đều có vẻ quá mức nhỏ bé mà không trọng yếu. Tống Dịch thản nhiên nói rằng, hắn tựa hồ căn bản cũng không có gạt Trịnh Hổ đem chính mình đấy lòng ý nghĩ nói ra. Mà Trịnh Hổ đang nghe qua Tống Dịch sau khi nhưng chỉ là bất đắc dĩ cười cợt, lại là thở dài một tiếng đạo, tính ra toán đi. Ngươi cái biện pháp này ngược lại thật sự là chính là hiện nay biện pháp tốt nhất, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể làm được sao? Coi như ta không nói, bọn họ tổng hội biết đạo thân phận của ngươi, mà khi đó Giang Nam Ngũ Gia còn làm sao loạn? Mắt thấy, thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất trong vòng 10 ngày, Giang Nam đạo tất loạn. Tống Dịch vẻ mặt cũng là trịnh trọng cực kỳ hồi đáp, đương nhiên, ta xác thực chưa thành công nắm, thế nhưng chí ít hiện tại tắt ra võng. Nếu thật sự không được, ta tự nhiên sẽ có biện pháp khác. Chính Hổ vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Tống Dịch do hỏi, ngươi còn có biện pháp? Ha ha. Nói chung, bất luận xuất phát từ loại nào mục đích, ta Tống Dịch đều sẽ không mắt thấy Giang Nam đạo rơi vào loạn thế. Tống Dịch giống như cao thâm hồi đáp. Chính Hổ nhìn chằm chằm Tống Dịch tinh tế xem kỹ nửa ngày, cuối cùng vẫn là thở dài nói rằng, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Xem ra ta Trịnh Hổ già rồi. Chính ban chủ, ngài có nghĩ tới không, nếu như lấy ngươi khả năng là ở làm việc thiện sự, vậy ngài sao sinh ra kiệt sức cảm giác? Cái gọi là tương do lòng sinh, ngài hiện nay thở dài cũng chỉ là bởi vì không cách nào thu lợi mà nội tâm thích thích mà thôi. Sư phụ ngươi càng là chưa đã dạy những ngày sao? Tống Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói. Chính Hổ đột nhiên meo lại con ngươi, trong mắt nổi lên lạnh nhạt vẻ mặt. Quy 1 chương 322, phá phủ. Chương 322, phá phủ. Chính Hổ nhân vật cỡ nào, Có thể nào nghe được Hạ Tống Dịch nhất thời kích khái bên dưới dẫn theo chất vấn ngữ khí, trong nháy mắt cả người túc sát khí thế liền bạo phát ra. Mà Tống Dịch cũng là ở Trịnh Hổ khí tức trên người trở nên lạnh một khắc đó mới nhận ra được chính mình tựa hồ ngôn ngữ quá mức làm cản. Trong lúc nhất thời, Tống Dịch trầm mặc không nói gì, liền trong ánh mắt kích khái vẻ cũng biến thành trở nên bình lặng. Trịnh Hổ trung quy là dân gian kiêu hùng, lúc này Tống Dịch mới phát hiện giữa hai người dĩ nhiên là có không cách nào với tới chênh lệch, loại kia chênh lệch không ở chỗ tiền tài thế lực, mà ở chỗ trải qua tang thương cùng sinh tử giới hạn. Một lát, Trịnh Hổ mới nhàn nhạt mở miệng nói rằng, "Tống Dịch, ngươi phải biết ta Trịnh Hổ sở dĩ đồng ý tiếp cận ngươi có hơn nửa là sư phụ ta duyên cớ, ngươi cũng chưa quên ngươi trước sau là giết qua ta người thân người. Ta đối với sự khoan dung của ngươi đã đến nhất rộng lớn mức độ, nhưng ngươi trước sau không cần hí hưởng nữa. Bởi vì làm sao sư phụ ta làm sao, nhưng còn xa còn không là ngươi có thể chỉ điểm, hơn nữa, nếu ngươi từ chối ta kết minh thỉnh cầu, nếu như ngươi vi phạm, ta nhưng cũng sẽ ra tay với ngươi. Không nghĩ tới, hắn ở trong lòng của ngươi đúng là như vậy trọng yếu, vượt quá thân nhân của ngươi." Tống Dịch cười khổ nói, trong lời nói dù sao cũng hơi bất đắc dĩ cùng cảnh giác. Chính Hổ cười lạnh nói, "Ngươi có thể có lý do không tin sư phụ ta, nhưng ta Trịnh Hổ nhưng không có lý do không tin hắn mà tin tưởng ngươi, nếu như không tin hắn, như vậy ta tin ngươi mới bắt đầu nguyên do liền không còn, vì lẽ đó chỉ có thể nói, ngươi cũng không hiểu được hắn đối với tác dụng của ngươi là lớn bao nhiêu." Tống Dịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nói gì xem như là ngầm thừa nhận Trịnh Hổ lời giải thích, tuy rằng hắn giờ khắc này là muốn gây nên Trịnh Hổ thiệt tâm, nhưng cũng không nghĩ tới ở Trịnh Hổ trong lòng lao hòa thượng phân lượng sẽ nặng như vậy, cho tới sự khích tướng của hắn pháp mất đi hiệu lực mà lại đổi lấy Trịnh Hổ lạnh lùng. Mắt thấy giữa hai người cũng lại không thể đồng ý, mà nên trao đổi cũng đều nói xong, Tống Dịch liền đứng dậy cáo tử, Trịnh Hổ cũng chưa giữ lại. Mãi đến tận Tống Dịch đi ra Tùng Nguyệt Các sau hồi lâu, mới có người đưa lên một phần thiệp mời. Mở tối, Trịnh Hổ nhíu mày, mặt ngựa đều là vẻ nghiêm nghị lạnh giọng hỏi, là người của Chu gia truyền đạt. Đúng, Chu gia lão quản gia tự mình tới cửa. Một người trung niên nam tử khom lưng hồi đáp, khiến người không thấy rõ mặt của hắn. Trịnh Hổ hơi trầm tư giây lát, sau đó lạnh giọng phân phó nói, xem ra Chu gia đúng là ngồi không yên, không nghĩ tới Tống Dịch tiểu tử này đúng là đánh bậy đánh bạ tìm tới Ngũ gia bậy tức, để bọn họ rối loạn trận tuyến đến rồi. Lão gia muốn đi Chu gia gặp người sao? Cái kia thuộc hạ cung kính nói hỏi. Đi. Vì sao không đi? Khiến người ta bị hảo xe ngựa, thuận tiện mang chút huynh đệ, chúng ta bên này đi thôi, ta cũng muốn Chu gia có thể cùng ta đàm chút gì. Trịnh Hổ cười lạnh nói, một mặt cuồng ngạo bất ham. Thuộc hạ lúc này mới lĩnh mệnh lệnh, sau đó trực nổi lên thân thể khôi ngô lui ra Tùng Nguyệt Các đại sảnh. Chỉ là một chén trà thời gian, Tống Dịch liền trở lại chính mình thuê lại nhà nhỏ ngoài sân, chu vi một mảnh yên tĩnh, Tống Dịch gõ cửa, nhưng không trả lời. Lại gõ cửa, mấy lần. Như trước không người đáp lại. Tống Dịch sắc mặt trong giây lát đó trở nên trắng xám, sau đó đi đường vòng tường viện ở ngoài bỗng nhiên vừa tung người, leo lên tường viện phiên tiến vào trong viện. Bước chân gấp, tim đập dần loạn, rất nhanh Tống Dịch liền siêu xong cả tòa sân, sắc mặt ở thời gian ngắn ngủi bên trong trở nên càng bạch, trên trán dĩ nhiên thấm xuất mồ hôi trâu, trong hai mắt tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ cùng ý lạnh. Đứng ở không lớn bên trong khu nhà nhỏ, gió mát mấy độ lờ, Tống Dịch rốt cục tỉnh táo lại lao đi thái dương mồ hôi hột, sau đó trở về phòng bên trong tìm tới đao của mình, phi đao. Tất cả làm xong sau khi, Tống Dịch ra cửa hướng về Tùng Nguyệt Các phương hướng mà đi. Ở Tùng Nguyệt Các, Tống Dịch không có nhìn thấy bất luận một ai, Trịnh Hổ đem tất cả mọi người mang đi. Trong lúc nhất thời, Tống Dịch rơi vào mờ mịt, trong lòng hắn cố nhiên vô cùng nóng nảy, nhưng càng kinh nghi hơn vẫn như cũ đến cùng có phải là Trịnh Hổ cướp đi Từ Thường cùng Ngọc Cốt Đóa hai người. Ở Tùng Nguyệt Các bên trong ở ngoài tìm khắp không tới bóng người, liền chén trà đều là ấm áp, Tống Dịch lòng nghi ngờ càng sâu. Đột nhiên, Tống Dịch xoay người hướng về chính mình thuê lại tiểu viện chạy đi, sau đó rốt cục ở cửa lớn khung cửa bên trên tìm tới một tấm đinh tờ giấy. Trên tờ giấy chữ không nhiều, chỉ có một cái địa chỉ Tây Giao Lạnh Thiện Tự. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Tống Dịch trong đầu nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình chỉ là đi tới một chuyến Tùng Nguyệt Các xoay người thì sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới thời gian càng là kéo dài liền càng là phiền phức sau khi, Tống Dịch trực tiếp đến hậu viện khiên kéo xe ngựa một đường chạy như điên, ở tới An phủ nha môn trước dừng lại cầu kiến chi phủ đại nhân lại bị báo cho chi phủ xuất ngoại có việc chưa trở về, dây dưa nữa một phen dù như thế nào đều không người nào nguyện ý cho Tống Dịch làm chủ. Tống Dịch trong lòng liền càng đau lòng hơn nghĩ tới đây sự kiện tuyệt đối là dự mưu hảo một chuyện, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy một người đi cho Thẩm gia dẫn theo cái lời nhắn, sau đó chính mình phóng ngựa liền nhận Tây Giao phương hướng mà đi. Lệnh Thiệt Tự, nguyên danh Tây Lệnh Thiệt Tự, nhưng bởi vì ở một hồi ngọn lửa chiến tranh trung trải qua đau khổ sau, liền cửa chùa cái kia khắc đá Tây chữ đều bị hủy đi, người thường liền thẳng thắn xưng Tây Lệnh Thiện Tự vì là Lệnh Thiệt Tự. Một đường bay nhanh, nửa canh giờ liền đến. Mới tiến cửa chùa, Tống Dịch liền nhìn thấy hoang trong chùa trên quảng trường đứng rất nhiều người mặc áo đen, trên quảng trường đứng người bên trong có Tống Dịch nhận thức đồng thời giao thủ quá Triệu Lương, hắn nhìn qua một mặt cười gần hướng Tống Dịch đi tới. Nhưng Tống Dịch trong mắt nhưng ngay cả xem đều không có đến xem hắn, mà là lo lắng nhìn trên quảng trường bị trói buộc ở hai cái trên cây cột hai người phụ nữ, cây cột chu vi dù là trồng chất một tân thượng lóe sáng không nghi ngờ chút nào dù là dầu tháp, mà đứng ở một tân bên cạnh nhưng là cầm trong tay cây đuốc người mặc áo đen. Triệu Lương, không nghĩ tới là ngươi, ta cho rằng ngươi là một hán tử. Tống Dịch mặt âm trầm sắc nói với Triệu Lương. Ha ha ha, ngươi hèn hạ như vậy đối với ta thời điểm, có từng là cái hán tử. Hiện tại vô luận nói như thế nào, ngươi lựa chọn một con đường đi, ngươi chết hoặc là các nàng. Triệu Lương vinh váo tự đắc đi được Tống Dịch trước mặt cười nói, ta rất kỳ quái, ngươi làm sao có lá gan đến Tùng Nguyệt Các đi cướp người, lẽ nào ngươi liền không sợ Trịnh Hổ nổi giận sao? Tống Dịch lạnh giọng hỏi. Triệu Lương híp mắt cười cợt nói rằng, kỳ thực, nói đến ta cũng là làm khó dễ, nhưng may là có người cho ta ra cái chủ ý, ta mới có thể dẫn ra Trịnh Hổ, sau đó tìm ngươi báo thủ. Tống Dịch rêu cợt nói, cái này ngược lại cũng đúng, lấy đầu góc của ngươi, như thế nào khả năng nghĩ đến ra như vậy chủ ý? Ngươi là muốn chết sao? Triệu Lương một mặt nhanh sắc hỏi.
Ngươi muốn giết ta?
Thế nhưng ngươi đã biết đạo thân phận của ta sao?
Tống Dịch lạnh giọng hỏi.
Triệu Lương bắt đầu cười ha hả, sau khi cười xong một mặt trào phúng nhìn chằm chằm Tống Dịch nói rằng, chà chà,
đều nói người đến chết trước đó đều sẽ đại não ngu xuẩn, loại này dùng thân phận mới tự cứu biện pháp có phải là quá ngốc một chút? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi?
Tống Dịch nhìn một chút Triệu Lương, lại quay đầu nhìn lướt qua trên quảng trường tảng lớn người mặc áo đen, lạnh giọng quay về Triệu Lương nói rằng, ngươi họ Triệu, lẽ nào ngươi liền thật sự quyết ý muốn cùng ngươi bổn gia đối nghịch sao?
Triệu Lương đang muốn hỏi Tống Dịch có ý gì, lại nghe thấy đoàn người sau một trận tiếng bước chân rối loạn, sắc mặt nhất thời hơi vui vẻ, sau đó xoay người một đám người nhìn qua đi, Tống Dịch cũng ngờ vực nhìn qua đi,